Chương 111, Thiên Diệp muốn đoạt xá. Phần 2, 2, chương 111, Thiên Diệp muốn đoạt xá. Phần 2, 2, nghe vậy, Nam Cung Bạch Tuyết lộ ra một loại lòng có dư nhưng lực không đủ nét mặt, nàng cầm thật chặt quả đấm, móng tay sâu sắc lâm vào trong lòng bàn tay, trong tay của nàng chảy ra máu tươi. Nam Cung Bạch Tuyết thanh âm lạnh băng nói, có lòng giết Diệp Trần cái phế vật này, cũng không lực tự mình chính tay đâm hắn báo thù. Ta hận a. Diệp Trần bất tử, ta như thế nào đối mặt những thứ kia chết đi sư minh sư tỷ vong hồn. Nói, Nam Cung Bạch Tuyết sắc mặt tái nhợt, thân thể tựa hồ đột nhiên trở nên vô cùng suy yếu, trực tiếp ngã xuống cái đó nữ đệ tử trong ngực, trực tiếp té xỉu. Thấy vậy, Thái Thượng Huyền Tông đệ tử lập tức kinh hô, Bạch Tuyết sư muội, té xỉu. Cách đó không xa, Vân Dương Đan Thánh khẽ cau mày, phất tay áo vung lên, một đạo ôn hòa lực lượng đem Nam Cung Bạch Tuyết nâng lên, trong tay của hắn xuất hiện một cái chữa thương đan dược, vì Nam Cung Bạch Tuyết ăn vào. Một lát sau, Nam Cung Bạch Tuyết mặt mở mịt tỉnh lại, sư tôn, ta. Vân Dương Đan Thánh tử tôn nói, ngươi đừng nói trước hấp thu dược lực, không thích hợp nổi nóng. Cách đó không xa, Liêu Huyên một bộ váy dài, dưới chân dạng dỡ thần hoa cánh hoa dâng lên, khoe miệng của nàng nhẹ nhàng nâng lên, tốt bụng về kỹ năng diễn xuất. Thanh âm rơi xuống, tức khắc Tần Tiêu sắc mặt lạnh băng, sắc ý bằng bạc, mặt dữ tợn xem Liêu Huyên, ngươi nói gì? Liêu Huyên quyến rũ cười một tiếng, phong tình vạn trùng, khẽ cười nói, ta nói Nam Cung Bạch Tuyết là cái tiện nhân, bất quá là Diệp Trần sư đệ vứt bỏ giày rách mà thôi, lại bị ngươi mặc vào. Ha 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 ha! Đại đạo tông đệ tử đều là nở nụ cười. Tần Tiêu nắm chặt quả đấm, khí thế trên người bùng nổ, bốn tầng huyền tôn cảnh uy áp lực giống như báo tác bình thường hội tụ. Hắn nhìn chòng chọc vào Liêu Huyên, ngươi muốn chết. Lúc này, Nam Cung Bạch Tuyết từ Vân Dương Đan Thánh bên người bay ra, đi tới Tần Tiêu bên cạnh, sát mặt tái nhợt chỉ Liêu Huyên, nàng hết sức lo lắng Diệp Trần nói ra mình bị nghỉ chuyện. Liêu Huyên quyến rũ cười một tiếng, ánh mắt rạng rỡ, tùy ý nói, Nam Cung Bạch Tuyết, ngươi không có đem Diệp Trần sư đệ bỏ ngươi chuyện nói cho Tần gia đi. Nam Cung Bạch Tuyết bị nghỉ. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt trực tiếp khóa được Nam Cung Bạch Tuyết. Nam Cung Bạch Tuyết sắc mặt trở nên hết sức khó coi, chỉ Liêu Huyên nói, nàng ở phỉ báng. Nàng ở phỉ báng ta a. Tần Tiêu trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, trực tiếp cắn răng nghiến lợi nói, gái điếm túi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Liêu Huyên nhìn về phía Diệp Trần, Diệp Trần sư đệ, đem kia phần thư từ hôn lấy ra, để cho đại gia tất cả xem một chút. Diệp Trần gật đầu, trực tiếp lấy ra một mực thư từ hôn. Mọi người đều là lộ ra thần niệm cùng thần thức, dò xét tới. Bọn họ đều có chút khiếp sợ. Chính là nguyên bản Nam Cung gia cùng Diệp gia hôn thư, có hai nhà chuẩn đế lao tổ đạo văn lưu truyền, nhưng là bị Diệp Trần minh khắc một cái to lớn nghỉ chữ. Tần gia mọi người đều là cắn răng, trong mắt khó nén sát ý. Nam Cung Bạch Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, trên người cuối cùng một chương giả tu bố bị đương trúng đạn, nàng trực tiếp khóc, đột nhiên trong tay rút ra một cây dao găm, sẽ phải tự vận. Tần Tiêu, thật xin lỗi, ta sai rồi. Tần Tiêu đem dao găm đánh rớt, ôm chặt lấy Nam Cung Bạch Tuyết, đều đi qua, đừng nghĩ, ta sẽ vì ngươi báo thù. Bọn họ Tần gia nhìn chúng chính là Thái Âm nguyên thể, Nam Cung Bạch Tuyết bây giờ còn là hoàn bích chi thân, cái này đủ rồi. Tần gia lão tổ an ủi, Bạch Tuyết không cần để ở trong lòng, bất quá là chọn sai người mà thôi. Việc đã đến nước này, bọn họ Tần gia không thể nào lại đi trách cứ Nam Cung Bạch Tuyết. Tần Tiêu nhìn về phía Liêu Huyên, hai mắt đỏ thắm, ngươi chết chắc rồi. Liêu Huyên nở nụ cười xinh đẹp, cười nhưng không nói. Thấy cảnh này, Trần Trường Sinh nhàn nhạt lắc đầu. Hắn thầm nói, chờ Diệp Trần bước vào truyền thừa bí cảnh sau, nhất định sẽ đưa tới cái này ba bên thế lực vô hạn đuổi giết. Cái đó Nam Cung Bạch Tuyết mặc dù kỹ năng diễn xuất quẹt vặt, nhưng mười phần hiểu thao túng những đệ tử này tâm tình, cũng không phải một nhân vật đơn giản. Trần Trường Sinh hướng bốn phía dò xét, từ Nam Chí Bắc toàn trường thế hệ tuổi trẻ, không ai phù hợp khẩu vị của hắn. Trần Trường Sinh lẩm bẩm nói, đại gia liền không thể vững vàng một chút sao? Lần này, hắn coi như là tới đúng nơi rồi. Những cái này trẻ trung nhất đại đệ tử biểu hiện, đều là có thể ghi vào hắn mặt trái tài liệu giảng dạy. Đây là Trần Trường Sinh nhiều năm qua đã thành thói quen, bí mật quan sát người khác. Xuống đến luyện khí kỳ, lên tới đế cảnh cường giả, đều là hắn quan sát đối tượng. Nhiều năm sau, hắn vì chính mình tổng kết mấy trăm đầu luật sát. Thứ một, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Thứ hai, buông xuống giúp người tính kết, tôn trọng người khác số mạng. Thứ ba, vĩnh viễn ẩn giấu thực lực. Thứ bốn, lưu loát, dài đến mấy mươi ngàn chữ. Không lâu lắm, Đan Hương Tông, thượng cổ vương gia nhóm thế lực lão tổ chậm rãi đi ra, các vị đạo hữu, chuẩn bị xong, đồng loạt ra tay, đánh ra bí cảnh đi. Tốt. Mặc Lao chờ một đám đại đế đạp không lên, bọn họ toàn bộ tế ra đại đế uy áp, từng trận khủng bố uy áp giống như giang hải cuồng triều giữa thiên địa triển khai. Mặc Lao tay áo bảo phồng lên, giơ tay lên giữa vô cùng kinh khủng lực lượng tuôn trào ra, dạng dỡ đại đế nói văn giống như ngân hà bình thường ngưng ra. Đông đảo thế lực cấp độ bá chủ đại đế cùng nhau hướng về phía thượng cổ truyền thừa bí cảnh ra tay. Rầm rầm rầm. 11,000 đạo văn lấp lóe lưu chuyển, lấp lánh thần hoa hiện lên, truyền thừa bí cảnh nơi ở, như cùng một vòng tự nhận, vô cùng chói mắt. Can, khôn, chấn, tuấn, khảm, cấn, rời, đổi. Mà lúc này, võ đạo đại đế bí cảnh trong, một chỗ nguy nga thương cổ đế cung, tọa lạc tại một chỗ đỉnh nhọn trong, vô cùng bí ẩn, trên đó lưu chuyển 10 phần phồn phục đại đế nói văn. Đế cung nội bộ, một bộ thương cổ quan tài trong, một cái mặt mũi cổ hủ ông lão phảng phất hấp hối kinh ngồi lên, ở quan tài trong lộ ra một cái dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, trên mặt hắn chỉ còn giữ lại xương trắng cùng không ngừng rơi xuống thì thối, xem ra vô cùng sợ hãi, nhưng hắn trên thân cũng là ăn mặc một bộ màu vàng sáng long bào, vào bên trên treo trông rất sống động kim long, đầu đội đỉnh đầu màu hoàng kim miệng quan, xem ra khí thế ngút trời. Người này chính là nơi này bí cảnh đứng đầu, Thất Tinh Đại Đế Vũ Luyện Đại Đế. Ánh mắt của hắn hướng bốn phía quét nhìn, quan tài phụ cận đứng 10 người tối mịt mù bóng dáng, 10 người này chính là hắn còn sót lại dưới quyền, Vũ Luyện Đế quốc thập đại chiến tướng. Theo thứ tự là Thiên Diệp chiến tướng, Thương Anh chiến tướng, Vân Hoa chiến tướng. Người cầm đầu, dĩ nhiên là Thiên Diệp, hắn chính là tu vi cao nhất, 6 sao đại đế. Cái này thập đại chiến tướng đều là mặc thương cổ khôi giáp, trong cơ thể thân sắc cũng cùng Vũ Luyện Đại Đế bình thường toàn bộ giữa nát, chỉ còn dư lại tàn hồn cùng chấp niệm. Vũ Luyện Đại Đế quan tài trên, hắn thất tinh đế binh Vũ Luyện Tháp đang không ngừng lóe ra thần hoa, trên đó đồng thau cổ điện kia một luồng đạo vận đang cùng Vũ Luyện Tháp chống lại, khủng bố đạo vận không ngừng hướng bốn phía chút xuống. Vũ Luyện Đại Đế khẽ ngẩng đầu, lộ ra mong đợi nụ cười, bây giờ Nam Hoàng đám này lão già dịch đang đả thông bí cảnh phong ấn, rất nhanh, những thứ này yêu nghiệt thiên tài chỉ biết bước chân vào. Thiên Diệp cười một cái nói, "Vậy hạ, ngài bây giờ bị đồng thau cổ điện đạo vận áp chế lại, không cách nào hành động, sau đó sẽ để cho ta tới chỉ huy chuyện về sau." Vũ Luyện Đại Đế gật gật đầu, "Tốt." Thiên Diệp cười một tiếng, hơi xúc động nói, "Vậy hạ, may nhờ Nam Hoàng đám này lão già dịch liên thủ áp chế cái này sợi đạo vận, không phải cái này Vũ Luyện Tháp thật đúng là không cách nào đem áp chế. Ta đánh hơi được Đại Đạo Tông lực lượng, Thái Thượng Huyền Tông lực lượng, dược ra lực lượng." Vũ Luyện Đại Đế cười lạnh nói, "Không sai. Đám này lão già dịch cho là ta chẳng qua là một cái ba sao đại đế, đây cũng là cấp chúng ta cơ hội." Nghe vậy, Thiên Diệp cầm đầu thập đại chiến tướng đều là lộ ra âm trầm quỷ tiêu âm thanh, khắc khắc khắc. Khoảng thời gian này, bọn họ lợi dụng một phương này tiểu thiên địa còn sót lại trận pháp, lấy đồng tao cổ điện đạo vận làm yểm hộ, bày ra thông thiên đại trận. Huyền thánh cảnh trên căn bản là không có cách bước vào. Bây giờ bên ngoài đại đế cũng cho là đồng tao cổ điện lực lượng hạn chế, kỳ thực không phải. Khoan hai muôn đời, Vũ Luyện Đại Đế đã từng mang Vũ Luyện Đế quốc triệu giới quyền tự phong với một phương này bên trong tiểu thiên địa, kết quả chưa từng đợi đến chi tôn đường mở ra, bọn họ tiểu thế giới quy tắc liền bị Nam Hoang Thiên Đạo ăn mòn, triệu giới quyền toàn bộ hóa thành âm minh. Chỉ còn giữ lại Vũ Luyện Đại Đế cùng Thiên Diệp 10 lớn giới quyền chiến tướng. Bất quá tin tức tốt là, đồng tao cổ điện vậy mà ngoài ý muốn giáng lâm bọn họ tiểu thế giới nhất giác. Vũ Luyện Đại Đế cùng Thiên Diệp 10 đại chiến đem lợi dụng hơn nửa Vũ Luyện Đế quốc nền tảng để cho đồng thau cổ điện, ở chỗ này dừng lại một cái chớp mắt. Không nghĩ tới đồng thau cổ điện vậy mà lưu lại một luồng đạo vận. Kể từ đó, bọn họ liền bắt đầu bày cuộc, để cho Đông đảo Nam Hoang Thiên Tài yêu nghiệt bước vào, trực tiếp chọn lựa nghịch tiên yêu nghiệt, đem đoạt xá, hoán phát thứ nhị xuân. Một lát sau, Thiên Diệp nói, "Bệ hạ, đợi đến những thứ này yêu nghiệt, ta sẽ theo kế hoạch tiến hành." Vũ Luyện Đại Đế khoát khoát tay, "Theo kế hoạch tiến hành, chọn lựa ra 11 cái nghịch thiên nhất yêu nghiệt, để chúng ta tới đoạt xá." Tuân lệnh. Thiên Diệp đám người xoay người rời đi đế cung, Thiên Diệp trên mặt mang mỉm cười, kịch hay mở màn. Đại Đạo Tông, Thanh Huyền Phong. Lục Huyền đang nằm trong động phủ xem thoại bản câu chuyện, cười rất vui vẻ, hắc hắc. Đột nhiên, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh. Tuyên bố đồ đệ nhiệm vụ, ở võ đế bí cảnh trong, giúp Diệp Trần bắt đồng thau cổ điện đạo vận. Thanh âm rơi xuống. Lục Huyền hơi sững sờ, hắn lúc này mới vừa nằm xuống không bao lâu. Ý niệm hắn động một cái đó màu đen rối gỗ con rối bay ra, ở Lục Huyền thao túng hạ, không ngừng biến ảo hình thể, khi thì biến thành một cái hữu dung mãi đại tuyệt mỹ nữ tử, khi thì biến thành một cái ngực nở mông cong trung niên thiếu phụ. Một lát sau, hắn buông một cái rối gỗ con rối mật ngông, "Tiểu nhị, ngươi đi đi chương 112, Lục Huyền miểu sát." Phần 1/2, chương 112, Lục Huyền miểu sát. Phần 1/2, "Tiểu nhị, ngươi đi đi." Lục Huyền phân ra một luồng thần niệm bám vào ở màu đen rối gỗ con rối phía trên, cuối cùng biến ảo thành một cái nam tử áo xanh bộ dáng, hắn đế ra chí cường đại đế nói văn, trực tiếp đem nam tử áo xanh đưa đến tiên đao môn bí cảnh phụ cận. Hắn rất nhanh thấy được Diệp Trần. Nam tử áo xanh Lục Huyền che giấu thân hình, âm thầm xen lẫn trong đám người. Mà lúc này, Mạc lão, Nguyên Thanh Tử chờ một đám đại đế đang liên thủ mở ra võ đế bí cảnh. Can, Khôn, Chấn, Tuấn, Khảm, Cấn, Rời, Đổi. Từng vòng dạng rỡ linh văn giữa thiên địa lưu chuyển, như cùng một từng đạo tàu hàng lớn, lực lượng quỷ dị bỗng nhiên tràn ngập giữa thiên địa. Thừa không vỡ vụn, không gian bật mèo. Rất nhanh, thượng cổ truyền thừa bí cảnh phía kia độc lập thiên địa, bị đông đảo đại đế cưỡng ép phá vỡ một đạo cái khe, trong lúc nhất thời, vô số đại đế nói văn lực điên cuồng tuôn trào, lực lượng cuồng bạo tràn ngập ở trời cao giữa, tiếp theo một cỗ xưa cùng man hoang khí tức từ truyền thừa bí cảnh trong tràn ngập ra. Đám người trong nháy mắt kinh hô lên, võ đạo đại đế truyền thừa bí cảnh mở ra. Âm ầm giữa, khủng bố tuyệt luân khí thế hướng lên trời địa chi giữa vô tận đổ xuống mà ra, giống như ngút trời hồng thủy vỡ đê bình thường, đến từ thượng cổ kỷ nguyên cuồng mãng khí tức cùng kỷ nguyên này khí tức giáp nhau, để cho đám người cảm thấy có chốc lát hoảng hốt. Lúc này, Mạc Lao chờ một đám đại đế đứng vững vàng trên hư không, quan sát phía dưới, bắt đầu tuyên bố lần này truyền thừa bí cảnh quy tắc, trận pháp cửa vào duy trì 2 canh giờ. Huyền thánh cảnh giới có thể bước vào. Nếu có người lấy được võ đạo đại đế truyền thừa, một phương này tiểu thiên địa đem tự đi phá vỡ. Nửa năm kỳ hạn, nếu truyền thừa bí cảnh không có tự đi mở ra, bọn ta đem cưỡng ép phá vỡ truyền thừa bí cảnh. Về phần đồng thau cổ điện lưu lại đạo vận, các ngươi lượng sức mà đi, tuyệt đối không thể mạo tiến. Chư vị mau bước vào bí cảnh. Thanh âm rơi xuống, đông đảo người tu luyện đều là trở nên vô cùng kích động. Đây chính là thượng cổ võ đạo đại đế truyền thừa bí cảnh. Cho dù bọn họ không chiếm được đại đế truyền thừa, nhưng bí cảnh trong nhất định còn có cơ duyên nào khác. Một thanh niên nam tử nhìn về trận pháp cái khe kích động giống lên, ta có thể dự cảm đến, nơi này có cơ duyên của ta. Một cái khác người đàn ông trung niên kích động nói, chỉ cần lấy được thánh giai cơ duyên, cũng coi như là kiếm được. Rất nhanh, vô số người tu luyện dưới chân dũng động thần hồng cuộn cuộn, hóa thành vô số sao rơi, hướng truyền thừa bí cảnh lối vào bay đi. Đột nhiên, vừa đến trận pháp ầm vang hạ xuống, giống như thiên băng địa hãm. Mấy cái nam tử khí tức trên người bỗng tăng vọt tới huyền thánh cảnh cùng thánh vương cảnh, bọn họ vô cùng hoảng sợ nhìn đỉnh đầu trận pháp, hướng Mạc Lao đám người cầu xin, chư vị tiền bối, chúng ta lỗi, còn mời thả chúng ta rời đi. Đông đảo đại đế làm như không nghe. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy cái này huyền thánh cùng thánh vương trực tiếp bị trận pháp lực đánh giết. Oanh! Mấy người hình thần câu diện, hóa thành phấn vụn. Thấy vậy một màn, đông đảo huyền tôn cảnh đều là trong lòng run lên. Không nghĩ tới thực sự có người mong muốn đục nước béo cỏ, áp chế tu vi bước vào chuyển thừa bí cảnh. Đáng tiếc, cửa vào chỗ có nhiều đại đế liên thủ bày thông thiên trận pháp, tu vi một khi vượt qua huyền thánh cảnh, trực tiếp sẽ bị trận pháp lực đánh giết. Mà lúc này, Trần Trường Sinh lẫn trong đám người, tốc độ cực nhanh, hướng trận pháp cửa vào bay đi. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này thông thiên đại trận, trên mặt nhẹ nhàng bình thản, tùy tiện bước chân vào chuyển thừa bí cảnh. Trần Trường Sinh khẽ miệng hơi nâng lên, kia cổ đánh giết lực, đúng như trong dự liệu, cũng không có dáng lâm ở trên người hắn. Bên kia, Tần Tiêu một bộ cẩm phục, động tình xem Nam Cung Bạch Tuyết, ở trên mặt của nàng hôn một cái, khẽ nói, "Bạch Tuyết, chờ ta trở lại." Nam Cung Bạch Tuyết ư một tiếng, "Ừm, ta chờ ngươi." Đến lúc đó mang theo Diệp Trần tên phế vật kia đầu người trở lại. Tần Tiêu gật gật đầu, "Ta sẽ." Nói, hắn đưa mắt nhìn sang cách đó không xa Diệp Trần. Diệp Trần nhận ra được Tần Tiêu ánh mắt, nhìn ngay lập tức hướng Tần Tiêu. Hai người ánh mắt giằng co. Tần Tiêu trong ánh mắt tràn đầy gay hấn, thương hại cùng không thèm. Diệp Trần cười khẩy một tiếng, trực tiếp bước chân vào bí cảnh cửa vào. Lục Huyền Âm thầm đi theo Diệp Trần cách đó không xa, cũng bước chân vào bí cảnh trong, phải biết cỗ này rối gỗ con rối là một bộ linh năng thể, căn bản không có cảnh giới nói một cái, cho nên căn bản không có dẫn động trận pháp đánh giết lực. Oanh! Trận pháp cái khe chỗ, khủng bố không gian cương phong giống như lưỡi dao vậy cắt Diệp Trần ra, bất quá hắn trên thân dũng động lập loè thần hoa, đem loại lực lượng này bài xích bên ngoài. Toàn bộ bí cảnh không gian, như cùng một cái vực sâu miệng khổng lồ vậy, bộc phát ra vô cùng vô tận lực hút, trực tiếp đem Diệp Trần đám người hút vào trong đó. Cùng lúc đó, Thiên Diệp đã sớm dẫn cái khác chín đại chiến tướng đứng ở bí cảnh trong, ở những chỗ này thiên tài yêu nghiệt bước vào trong nháy mắt, trực tiếp mở ra vũ luyện đại đế kiểm tra thiên phú trận pháp. Ông, đám người chỉ cảm thấy váng đầu hồ hồ, trước mắt thần hoa cuộn cuộn, căn bản không thấy rõ trước mắt dị tượng. Bất quá trong giây lát đó, Thiên Diệp đã hoàn thành kiểm tra thiên phú, hắn cười to nói, lần này tiên cấp thiên tài yêu nghiệt vậy mà như thế nhiều. Bất quá, muốn chọn ra cuối cùng 11 cái đoạt xá hạt giống, còn cần lợi dụng âm binh tới khảo nghiệm một cái bọn họ cái khác tư chất. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần, La Phong, Tần Tiêu, Dư Hoan Hoan, Lạc Lăng Không, Liêu Huyền, Phương Nam, đám người trên thân đều là xuất hiện ấn ký. Bọn họ đã bị đánh dấu, trở thành đoạt xá hạt giống. Mà lúc này, chỉ có Lục Huyền cùng Trần Trường Sinh hai người vô cùng tỉnh táo. Trần Trường Sinh khẽ to mày, "Ừm, cái này võ đế bí cảnh lại là một cái cục." Hắn liếc mắt liền nhìn ra Thiên Diệp đám người theo hầu, bất quá là 5 tháng dưới mấy cổ tàn hồn mà thôi. Lục Huyền khẽ mỉm cười, hắn đánh hơi được âm như mùi vị. Lúc này, Thương Anh chiến tướng nhìn về phía Thiên Diệp, "Thiên Diệp thống lĩnh, sau đó theo kế hoạch." Thiên Diệp nói, "Theo kế hoạch." Lấy cơ duyên cám dỗ những thứ này yêu nghiệt, sau đó lợi dụng âm binh tới si tuyển. Tuân lệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Diệp đám người lần nữa mở ra thông thiên đại trận, tất cả mọi người đều bị ngay sau đó chuyển tống đến võ đế bí cảnh các địa phương. Sau đó, Thiên Diệp ngồi xếp bằng, ẩn thân với Vũ Luyện Đế Quốc Thiên Thần Phong trong độc phủ, bắt đầu quan sát trước mặt linh lực bản đồ. Diệp Trần chờ bị đánh dấu thiên tài yêu nghiệt vị trí có thể thấy rõ ràng. Oanh. Diệp Trần chỉ cảm thấy thức hải một trận đau nhói, trước mắt phong cảnh biến đổi, vật đổi sao dời lực tôn trào, làm Diệp Trần hai tròng mắt lần nữa thấy rõ lúc, hắn đã rơi vào bí cảnh trong một chỗ vắng lạnh nơi. Đưa mắt nhìn lại, nơi đây vô cùng mênh mông, xa xa vô số dãy núi gãy, sông ngòi khô cạn, nơi mắt nhìn thấy đều là đổ nát y ở chúng sơn đỉnh, có một ít tàn phá động phủ tản ra ảm đạm thần hoa. Vùng thế giới này vô cùng mênh mang. Một trận gió nhẹ đánh tới, Diệp Trần sợi tóc tập động, thượng cổ kỷ nguyên gió nhẹ quất vào mặt, Diệp Trần cảm nhận được năm tháng lưu chuyển thương cổ khí tức của thời gian. Diệp Trần không khỏi cảm khái, mạnh như võ đạo đại đế, cũng chôn vùi ở năm tháng trường hà bên trong, chỉ để lại này gửi thân tàn phá tiểu thiên địa. Hắn hướng trước mặt bước ra mấy bước. Rắc rắc. Diệp Trần cúi đầu nhìn một cái, lại là một cái khô lâu. Một cước này đạn, thượng cổ kỷ nguyên khô lâu trực tiếp hóa thành phấn vụn, theo gió tung bay mà đi. Diệp Trần hơi sững sờ, hướng bốn phía dò xét một phen, hắn thấy được vô tận xương trắng thấp thoáng ở hoàng thổ trong. Hắn ý thức được nơi đây cũng đã từng là một cái thế lực chỗ tu luyện, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể thừa nhận năm tháng ăn mòn, toàn bộ ngã xuống ở đây. Ở bước vào truyền thừa bí cảnh trước, Mạc Lao đối bọn họ nói cái này võ đạo bí cảnh lai lịch. Đây là một cái thượng cổ võ đạo đại đế, lấy tạo hóa tay mở ra một cái tiểu thiên địa, đem thế lực của mình nhét vào trong đó, phần nhiều là vì chờ đợi chí tôn đường cơ duyên. Đáng tiếc mỗi một lần chí tôn đường mở ra đều muốn trải qua vô tận năm tháng, cái này thượng cổ võ đạo đại đế chưa từng đợi đến, bản thể của hắn đã binh giải vẫn lạc, kể cả thế lực của hắn cùng nhau tiêu trừ ở lịch sử trường hà bên trong. Nghĩ đến đây, Diệp Trần trong lòng sinh ra vô tận than thở, càng thêm kiên định tu đạo tim. Một lát sau, Diệp Trần lộ ra thần thức hướng phụ cận quét nhìn, bốn phía cũng không có cái khác người tu luyện tung tích, càng không nói đến tìm được Liễu Huyên, Lạc Lăng Không bọn họ. Hắn khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, xem ra bước vào bí cảnh cửa vào sau, không gian cương phong đem ta cùng Liễu Huyên sư tỷ bọn họ thổi tan. Hắn thử thúc giục truyền âm ngọc giản. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, cùng Liễu Huyên bọn họ truyền âm ngọc giản không cách nào lẫn nhau cảm ứng được. Một lát sau, Diệp Trần thu liễm khí tức, đạp không lên, hướng xa xa bay đi. Trước tiên tìm cơ duyên lại nói. Bên kia, Trần Trường Sinh một bộ áo bào cho, chậm rãi rơi vào một chỗ dãy núi trên. Hắn thần thức đảo qua, rất nhanh phát hiện dãy núi trên có một bụi thương cổ thần thụ. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là trong truyền thuyết rồng diễm thần thụ. Chẳng qua là cái này cây rồng diễm thần thụ đã khô bại, còn sót lại cảnh khô bên trên treo ba cây giống như máu tươi bình thường đỏ sẫm tinh thể, chỉ có đứa trẻ quả đấm lớn nhỏ, coi như là còn sót lại quả ngọt. Trần Trường Sinh trong đầu lập tức hiện ra rồng diễm thần thụ tin tức. Rồng diễm thần thụ, sinh trưởng với nóng bỏng vô cùng diễm nơi, trải qua ngàn năm, có thể ra đời một cái tinh thể, đối với linh hỏa chi đạo người tu luyện chính là vật đại bổ. Tinh thể này tên gọi là Long Diễm Thần Quả. Hắn tra xét rõ ràng một phen, cái này ba viên Long Diễm Thần Quả đều là ba sao đế cấp. Trần Trường Sinh cũng không ngay lập tức tiến lên hái, mà là trong tay linh quyết biến ảo, bắt đầu dò xét nơi đây có hay không còn sót lại trận pháp, hay là che giấu trong bóng tối hùng mạnh bảo vệ linh thú. Không lâu lắm, Trần Trường Sinh kết luận, nơi đây 9 phần 8 không có nguy hiểm gì. Thân hình của hắn chợt lui, tay áo bào vung lên, một cái tượng gỗ con rối bay ra, theo Trần Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rối gỗ con rối trên người thần hoa tôn trào, vô tận huyền diệu khí cơ lưu chuyển, trong khoảnh khắc hóa thành một cái áo bào đen ông lão bộ dáng. Xoẹt. Trần Trường Sinh thân hình biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại hạ áo bào đen ông lão đạp không lên, hướng rồng diễm thần thụ bay đi. Đang lúc này, xa xa, một đạo mãng âm thanh từ trên trời giáng xuống, đại lượng âm binh quỷ khí âm trầm, có còn có thân xác, có chỉ còn dư lại phiêu miểu hồn thể, bọn họ cầm trong tay thương cổ không chọn vẹn linh đao, linh trên đao hiện lên hàn quang, hướng Trần Trường Sinh giết tới đây. Đông đảo thượng cổ âm binh trên người đao ý lan lộn, giống như biển cả nước, vô cùng mênh mông, linh đao chấn vô ích, phát ra trận trận tiếng leng keng. Áo bào đen ông lão hơi quay đầu, giơ tay lên cần phải ngừng những thứ này thượng cổ âm binh, sau lưng đạo hữu, chậm đã. Nhưng những thứ này thượng cổ âm binh làm như không nghe, trực tiếp rút ra thương cổ tàn phá linh đao, hướng áo bào đen ông lão chém tới. Chương 112, Lục Huyền Miểu Sát. Phần 2, 2, chương 112, Lục Huyền Miểu Sát. Phần 2, 2, đao khí ngang dọc, giống như trường hồng. Sát khí ngút trời. Áo bào đen ông lão nhẹ nhàng thở dài, trước đem ba viên Long Diễm Thần Quả tháo xuống, thu nhập nạp giới, sau đó thân hình giống như quỷ mị, phất tay áo phồng lên. Một cái màu đen trận bàn đột nhiên bị ném đi ra, vô tận dạng rỡ thần mang lưu chuyển lên. Khủng bố lực lượng quỷ dị không ngừng hướng những thứ này thượng cổ âm binh kích động mà tới. Rầm rầm rầm. Những thứ này thượng cổ âm binh giống như thủy triều không ngừng ngã xuống. Âm thầm, Trần Trường Sinh khẽ cau mày, hắn đã nhìn ra Long Diễm Thần Quả là cổ chi đại đế bố cục, hấp dẫn thiên tài yêu nghiệt giáng lâm. Con mắt của bọn họ chính là cái gì? Trần Trường Sinh tự lẩm bẩm, ta chỉ vì đồng tao cổ điện đạo vận mà tới, vô tình cùng những thứ này cổ chi đại đế sinh ra nhân quả. Hắn, Trần Trường Sinh từ trước đến giờ hiền hòa thân thiện, không muốn tiêm nhiễm dư thừa nhân quả. Mới vừa, khi hắn nói, các vị đạo hữu, chậm đã. Nhìn như là một câu rất đơn giản hỏi thăm, đáng tiếc những thứ này âm binh sau lưng cổ chi đại đế không có ý thức được, hắn trên thực tế ở hỏi thăm, các ngươi nghĩ kỹ muốn cùng ta sinh ra nhân quả sao? Cổ chi đại đế không có trả lời, coi như là bọn họ thầm chấp nhận. Đã như vậy, hắn Trần Trường Sinh chỉ có thể chấm dứt nhân quả. Chấm dứt nhân quả rất đơn giản, chấm dứt sinh ra nhân quả người liền có thể. Cái này cùng thay vì xử lý vấn đề, không bằng xử lý xong nói lên vấn đề người có dị khúc đồng công chi diệu. Trần Trường Sinh nguyên tắc rất đơn giản. Hắn không muốn nhiều thi sát phạt, thường thường trước nói lý ví như mới vừa rồi hỏi ra đạo hữu, chậm đã. Nhưng nếu như lý nói không thông, hắn cũng là hiểu sơ một ít quyền cước. Đối phó những thứ này thượng cổ âm binh, hắn có 10,000 loại phương pháp. Mà lúc này, Trần Trường Sinh chậm rãi đi ra, trong tay áo lần nữa bay ra một cái tượng gỗ con rối. Một đạo lưu quang bay lên, vô tận huyền diệu lực lượng tôn trào, cái này rối gỗ con rối hóa thành một cái áo bào trắng trung niên, cùng áo bào đen ông lão đứng đối mặt nhau. Xem trước mặt siêu siêu bẹo bẹo mấy cái thiên đao môn đệ tử, áo bào trắng trung niên trong tay xuất hiện một đạo nóng cháy ngọn lửa, áo bào đen trong tay lão giả xuất hiện một quyển Phật môn kinh thư, Độ Nhân Kinh. Trong lúc nhất thời, áo bào trắng trung niên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nóng cháy ngọn lửa trực tiếp đem mấy cái thiên đao môn đệ tử bao vây. Áo bào đen ông lão thời là trong miệng nói lẩm bẩm, nhẹ giọng thì thào, vô tận huyền diệu hướng những thứ này thượng cổ âm binh vọt tới. Mặc dù càng ngày càng nhiều thượng cổ âm binh tòng long diễm thần thụ ngầm dưới đất xông ra, nhưng toàn bộ bị Trần Trường Sinh độ hóa. Ánh lửa phiếm lạm, Phật môn huyền diệu tràn ngập. Ún mani bá meo bỏ họ. Một lát sau, không biết kỳ sổ thượng cổ âm binh toàn bộ hình thần câu diện, hóa thành phấn vụn. Cuối cùng, đã không còn thượng cổ âm binh ngưng tụ mà ra. Một trận gió nhẹ đánh tới, cái này đóng cho bụi chớp nhoáng tung bay. Trần Trường Sinh mặt vô biểu tình, quen cửa quen mẹo hướng áo bào trắng trung niên cong ngón đúng ra, bọn họ lần nữa hóa thành một cái tượng gỗ con rối, xuất hiện ở Trần Trường Sinh trong tay. Thu hồi con rối, Trần Trường Sinh phất tay áo vung lên, đem nơi đây hết thảy chiến đấu dấu vết xóa đi. Trần Trường Sinh lập tức nhìn về hư không, cung kính nói, "Thiên đạo lão gia, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Những thứ này thượng cổ âm binh đối ta động sát ý, cũng không phải là ta ra tay giết chỉ, mà là bị nhân quả lực chém giết. Nếu như bọn họ hồn thuộc về Nam Hoang tiểu thiên địa, tu vi cũng trở lại thiên địa. Nhân quả vì vậy tán, nhân quả đã đức." Thái cổ phong tiếp tục thổi lất phất, giống như hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Trần Trường Sinh thúc giục cái đó áo bào đen ông lão, hắn lần nữa đạp không lên, trực tiếp đem rồng diễm thần thụ nổ lên lên. Hắn lẩm bẩm nói, cái này khô bại rồng diễm thần thụ, ngược lại chế tác con rối thượng đẳng tài liệu. Trần Trường Sinh đem rồng diễm thần thụ bỏ vào trong nạp giới, phất tay áo vung lên, đánh ra vô số dạng rỡ thương cổ linh văn, đem rồng diễm thần thụ chỗ hố to lần nữa bổ túc. Cổ pháp làm cũ. Trong tay của hắn linh quyết biến ảo, động tác thành thạo. Rất nhanh, nơi này dãy núi xem ra liền thành một khối, vốn không có bất kỳ một tia có người dáng lâm qua dấu vết. Kể cả rồng diễm thần thụ chỗ đỉnh núi chỗ cũng lưu chuyển thương cổ khí tức, biến thành một tòa bình thường ngọn núi. Mà lúc này, Thiên Thần Phong trong động phủ, Thiên Diệp chú ý tới Trần Trường Sinh chỗ khu vực, đại lượng âm binh trong nháy mắt chốt bụi. sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi, phải biết một mảnh kia khu vực âm binh có đế cảnh tồn tại, làm sao có thể bị trong nháy mắt giết chết? Có vấn đề. Thiên Diệp lập tức lợi dụng bí thuật cấp thương anh chiến tướng truyền âm, đi thăm dò nhìn một chút người khu vực. Xảy ra chuyện, ta hoài nghi có đế cảnh cường giả lẫn vào. Cho ngươi một ngày thời gian, tìm được hắn, đem đánh chết. Thương anh chiến tướng nói, tuân lệnh. Rất nhanh, Thương anh đại đế xé toạc hư không giáng lâm long diễm thần quả nơi, hướng Trần Trường Sinh rời đi phương hướng truy kích mà đi. Thanh âm hắn lạnh băng, dám phá hư ta đế quốc kế hoạch, muốn chết. Hắn trực tiếp giết tới. Mà lúc này, Lục Huyền một bộ áo xanh lắc la lắc lư ở vượt qua vũ trụ, hắn đang tìm Diệp Trần tung tích. Thương anh đại đế trong nháy mắt nhìn về phía Lục Huyền, sắc mặt của hắn lạnh băng. Chỉ vì Lục Huyền thực tại rêu rao, hơn nữa Thương anh đại đế phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Lục Huyền. Lục Huyền rất nhanh phát hiện Thương anh đại đế, hắn hơi sững sờ, lập tức đạp không mà tới. Vừa đúng đem cái này thượng cổ tàn hồn bắt lại, siêu hồn một cái, nhìn một chút cái này bí cảnh rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Trần Trường Sinh thời là trong nháy mắt che giấu ở đám mây, đem tự thân sở hữu khí cơ quy tức, bắt đầu bí mật quan sát Lục Huyền cùng Thương anh chiến đấu. Thương anh đại đế trực tiếp tế ra đế binh, ánh mắt của hắn híp lại lên, hai đám lửa đang nhảy nhảy, hắn nhìn không thấu Lục Huyền, bắt đầu nghiêm túc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Huyền đột nhiên động, hắn bước chân sinh phòng, một bộ áo xanh trên hư không cổ động, mỗi một bước bước ra đều có ngàn trượng. Thấy vậy, Thương anh đại đế rốt cuộc ra tay, hắn mặt dữ tợn, trực tiếp thúc dục đế binh, cắn răng nghiến lợi nói, chết cho ta. Rầm rầm rầm. Khủng bố tuyệt luân võ đạo lực tôn trào, hóa thành thao thiên thần hoa, giống như vô ngần ngân hà bình thường hướng Lục Huyền kích động mà tới. Thương anh đại đế chính là bốn sao đại đế, cộng thêm đế binh chi uy, diễn hóa ra trời long đất lở uy lực, giống như tinh thần bất lạc, sức mạnh to lớn ngập trời chấn động thiên địa, trên hư không phát ra đình thai nhức óc tiếng nổ. Lục Huyền từng bước một đi tới, hoàn toàn không tránh, trên người dũng động lập loại thần hoa, áo xanh nhấc lên một góc, hắn như cùng một ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ, trực tiếp một trường hướng Thương anh đại đế bổ xuống đi. Một trường này có thể giết chết thất tinh đại đế, càng không nói đến chỉ có bốn sao đế cảnh hồn thể. Tức khắc, chí cường sát phạt lực ngưng ra một cái cực lớn trường ấn, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp. Thương anh đại đế kêu thảm lên, người rốt cuộc là ai? Hắn lại đang Lục Huyền trên thân không thấy được bất kỳ đại đế nói văn chấn động. Lục Huyền không nói gì, một trường này rơi vào Thương anh đại đế trên thân thể của hắn hoàn toàn vỡ vụn, kể cả trong tay đế binh cũng hóa thành phấn vụn. Lục Huyền trực tiếp bắt đầu hướng về phía hồn thể siêu hồn. Một lát sau, Lục Huyền cười nhạt, thì ra là như vậy. Toàn bộ võ đế bí cảnh chính là vũ luyện đại đế một cái cục. Không nghĩ tới vẫn còn có tên là Thiên Diệp đại đế. Thú vị, thú vị. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Huyền trực tiếp bóp nát Thương anh đại đế một phách, hắn tự lẩm bẩm, ở Thương anh trong trí nhớ, hắn là đuổi giết một cái khác đế cảnh cường giả. Người này là ai? Trên hư không, Trần Trường Sinh khẽ cau mày. Hắn đã nhìn ra Lục Huyền là một bộ con rối, hắn thầm nói, cái này áo xanh trung niên là ai? Nhưng vô luận như thế nào, nam tử áo xanh cho hắn chấm dứt một trận nhân quả. Nghĩ đến đây, hai cái long diễm thần quả từ không trung rơi xuống, bay hướng Lục Huyền, Trần Trường Sinh hướng Lục Huyền chắp tay một xá, không thấy rõ gò má, nói, đà tạ đạo hữu. Mới vừa nhân quả, đây là long diễm thần quả, Lục Huyền hơi sững sờ, ngươi là người phương nào? Nhưng Trần Trường Sinh cũng không có đáp lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Lục Huyền sờ một cái cằm, chuyện trở nên thú vị. Người này mới vừa họa thủy đồng dẫn, sau đó mong muốn dùng long diễm thần quả để chấm dứt. Lục Huyền truy kích mà đi, rất nhanh mất đi Trần Trường Sinh tung tích, hắn liền tiếp tục tìm Diệp Trần tung tích. Mà lúc này, Thiên Diệp giận dữ, rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả Thương Anh chiến tướng cũng giết. Hắn rất nhanh cấp Vân Hoa đại đế truyền âm, để cho hắn tiến về Thương Anh chiến tướng chỗ khu vực, tra cho ta. Người này phải chết. Vân Hoa đại đế nói, tuân lệnh. Trong lúc nhất thời, dưới Vân Hoa đại đế khiến, đại lượng âm binh bắt đầu tuân ra, tìm Lục Huyền tung tích. Mấy ngày sau, Trần Trường Sinh đi tới một chỗ thương cổ dãy núi, hắn thần niệm hướng bốn phía dò xét, khẽ cau mày, hắn thấy được một bóng người, ai? Đây không phải là Diệp Trần sao? Đại đạo tông, Thanh Huyền Phong. Lúc này, Lục Huyền đã cơm nước xong, nằm ở nhà cỏ trước trên ghế nằm. Xem hư không bên trên mây trắng phiêu đãng, tâm cảnh của hắn bình thản yên lặng, như cùng một ông u tĩnh đầm nước, trong suốt thấy đáy, trên mặt nước từng trận rung động nhẹ nhàng dập dờn. Ba vừa hết sức, võ đế bí cảnh chuyện, bản thể của hắn cũng có thể có cảm ứng. Lục Huyền khẽ miệng hơi nâng lên, cái này Vũ Luyện đại đế có thể lừa gạt được Thương Huyền lão tổ chờ một đám đại đế, cũng là thật là thủ đoạn. Nhà cỏ trong, cơ phủ giao đang rửa chén cỏ nồi. Đang lúc này, oanh, xa xa một đạo thần hồng dâng lên, tông chủ đạp không mà tới, đáp xuống Thanh Huyền Phong bên trên. Hắn cười hướng Lục Huyền đi tới, "Lục Huyền, Diệp Trần bọn họ đã bước chân vào võ đạo đại đế truyền thừa bí cảnh trong." Còn chưa nói hết, tông chủ thấy được cơ phủ giao ở nhà cỏ nhẫn nhục chịu khó rửa chén, nụ cười của hắn ngừng lại. Lục Huyền nói, "Tốt." Tông chủ trên mặt vừa kéo, "Trừ chuyện này, còn có một chuyện. Thiên Hành lão tổ để cho ta đưa ngươi cùng phụ giao dẫn đi, chuẩn bị cho các ngươi tiến hành đại đế nói văn lễ rửa tội chương 113, sư phụ, ngươi không sao chứ?" Phần 1 phần 2, chương 113, sư phụ, ngươi không sao chứ? Phần 1 phần 2, trừ chuyện này, còn có một chuyện. Thiên Hành lão tổ để cho ta đưa ngươi cùng phụ giao dẫn đi, chuẩn bị cho các ngươi tiến hành đại đế nói văn lễ rửa tội. Lục Huyền hỏi, "Khi nào đi?" Tông chủ liếc mắt một cái đang rửa chén cơ phụ giao nói, "Bây giờ, lập tức đi ngay." Cơ phụ giao nhìn một chút Lục Huyền, chỉ thấy Lục Huyền vẫn không nhúc nhích, nàng liền nói, "Tông chủ, ngại ngùng, chờ chốc lát." Tông chủ trên mặt vừa kéo, "Tốt." Trong lòng hắn ý khó bình, hắn kém xa Lục Huyền vậy dùng tốt ta. Phù giao đơn giản đối Lục Huyền nói gì nghe nấy. Hắn đáng ghét ta. Không lâu lắm, cơ phủ giao hướng về phía tông chủ cười một tiếng, hơi lễ lễ nói, "Tông chủ, ta chuẩn bị xong. Tông chủ nhìn về phía trên ghế nằm Lục Huyền, trực tiếp đem hắn nắm lên, "Lục Huyền, đi." Thương Huyền lão tổ cùng Thiên Hành lão tổ đã đợi đã lâu. Nói, tông chủ dưới chân xuất hiện một đạo thần hồng, đem cơ phủ giao nhẹ nhàng nâng lên, ba người trực tiếp vượt qua vũ trụ, hướng một chỗ chỗ ẩn nút bay đi. Rất nhanh, tông chủ mang theo Lục Huyền cùng cơ phủ giao xuyên việt quỷ bí phong ấn cấm chế, bước vào trong đó. Một cái trường hà núi liền trời đất giữa, Thương Huyền lão tổ cùng Thiên Hành lão tổ hai người ngồi ngay ngắn ở bờ sông bưng câu. Hai người mười phần chuyên chú, căn bản không có chú ý tới Lục Huyền ba người đến. "Đại gia ngươi." Thiên Hành lão tổ sắc mặt đỏ lên, tức giận mắng. Thương Huyền lão tổ cười nhạt, nói, "Câu cá chuyện này đâu, cần tâm bình khí hòa." "Thiên Hành sư minh, ngươi nóng nảy." Thiên Hành lão tổ vây vây cần câu trong tay, "Ta có thể không đội sao? Ta ở chỗ này câu được ba ngày, một cái linh ngư cũng không có câu đi lên." "Thương Huyền sư đệ, ngươi có phải hay không dở trò gì?" Thương Huyền lão tổ bĩu môi, đưa ra hai cái ngón tay, "Thiên Hành sư minh, ta cũng chỉ câu đi lên 8 đầu linh ngư mà thôi." Hai người cãi vã đứng lên. Đột nhiên, Thiên Hành lão tổ trực tiếp nhảy vào trường hà bên trong, một cước đạp. Phốc, một cái linh ngư ánh mắt trắng bệnh, trực tiếp bị giết chết. Thiên Hành lão tổ trực tiếp thuận tay một chảo, đem linh ngư vớt lên, "Ai hắc hắc, ta cũng câu được một cái." Thương Huyền lão tổ không ngừng lắc đầu, dở khóc dở cười, "Thiên Hành sư minh, ngươi đây là ăn gian à?" Thiên Hành lão tổ đem linh ngư đặt ở một cái thương cổ thùng lớn trong, "Hôm nay ta câu hưng khởi đến rồi, tiếp tục câu." Thương Huyền lão tổ nói, "Thiên Hành sư minh, không phải nói hôm nay cấp phủ giao cùng Lục Huyền đại đế nói văn lễ rửa tội sao?" Thiên Hành lão tổ ánh mắt sâu kín, nhìn về phía trong trường hà du động linh ngư, nói, "Kỳ thực, ngày mai cũng được." "Thương Huyền lão tổ." Thấy cảnh này, cơ phủ giao hơi sững sờ. Thiên Hành lão tổ rất là hào sảng. Lục Huyền cũng là cười nhạt. Hắn hiểu Thiên Hành lão tổ, "Làm ngươi câu cá, không quân ba ngày thời điểm, ngươi cũng sẽ gấp." Tông chủ trên mặt vừa kéo, cười đối cơ phủ giao cùng Lục Huyền nhỏ giọng giải thích nói, "Thiên Hành lão tổ chính là cái này tinh khí, tiêu sái bất ham, có thể động thủ tuyệt không động cậu. Nhưng nếu là thật động lên như tới, kẻ địch tổ tông 18 đời cũng phải bị thăm hỏi." Lục Huyền trợn mắt há mồm. Cơ phủ giao hé miệng cười một tiếng. Tông chủ tiếp tục nói, "Các ngươi phải nhớ kỹ, làm Thiên Hành lão tổ mắng chửi người thời điểm, hắn chính là thật nóng nảy. Lúc này, tuyệt đối không nên đi chọc hắn." Cơ phủ giao mềm mại cánh môi hé mở, "A" một tiếng, gật gật đầu. Lúc này, Thương Huyền lão tổ quay đầu nói, "Phủ giao, Lục Huyền, mau tới đây đi." Lục Huyền ba người lập tức đi tới. Chỉ thấy Thiên Hành lão tổ nín thở, tựa hồ rất khẩn trương, không chớp mắt nhìn chằm chằm cần câu, tùy thời nhắm ngay du động linh ngư. Thương Huyền lão tổ cười nhìn về phía Cơ phủ giao hỏi, "Phủ giao, ngươi cũng đã biết vì sao ngươi Thiên Hành lão tổ đại đạo kinh thành tiểu cao hơn ta sâu, nhưng là lại câu không tới linh ngư sao?" Cơ phủ giao giả bộ không biết, lắc đầu một cái. "Nguyên nhân rất đơn giản, ai nấy đều thấy được, Thiên Hành lão tổ quá nóng nảy." Thương Huyền lão tổ cười nhạt, "Cái này linh ngư mặc dù là đại đạo kinh huyền cơ biến thành, là thiên địa chí lý biến thành, nhưng chỉ có lòng cảnh trong vắt, yên lặng duy nhất mới có thể hấp dẫn linh ngư chi huyền cơ." Tông chủ không hiểu, hỏi, "Nhưng Lục Huyền cũng không có tu luyện đại đạo kinh, vì sao có thể câu đi lên 20 điều linh ngư?" Nói, Thương Huyền lão tổ sắc mặt tối sầm, "Lục Huyền a, hắn là cái đặc biệt. Hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng là tâm cảnh trong vắt, trong lúc vô tình chạm tới vô vi cảnh, cho nên có thể câu đi lên linh ngư." Vừa dứt lời, Thiên Hành lão tổ thổi cần trợn mắt xem Lục Huyền, "Cái gì? Tiểu tử ngươi câu được 20 điều linh ngư?" Lục Huyền nhàn nhạt nói, "Vật khí, vật khí." Thiên Hành lão tổ lồng ngực phập phồng, đem cần câu đưa cho Lục Huyền, "Tới tới tới, ngươi tới." Lục Huyền tiện tay đem cần câu đưa cho cơ phủ giao, "Phủ giao, đây là ngươi lần đầu tiên, ngươi đi thử một chút." Cơ phủ giao sắc mặt từng hồng, nhìn về phía Lục Huyền, mắt sao lấp lóe, "Sư phụ, ta sẽ không." Lục Huyền cười nói, "Sẽ không mới tốt, sẽ không mới có thể câu đi lên cá. Mọi người đều biết, câu cá chuyện này, tay mới hảo quang mười phần trọng yếu." Lão thủ là ngồi một ngày, không nói tiếng nào, bên cạnh tay mới loảng xoảng ra cá. Thiên Hành lão tổ nhường ra một đạo vị trí, Lục Huyền đẩy một cái cơ phủ giao, cơ phủ giao tới ngay đến bờ sông, ngồi xếp bằng, một bộ màu lửa đỏ váy dài bay xuống, bắt đầu đùn câu. Nàng cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, quay đầu nhìn về phía Lục Huyền nói, "Sư phụ, làm gì?" Lục Huyền vừa muốn nói chuyện, Thương Huyền lão tổ nói, "Vận chuyển ngươi cảm ngộ đại đạo kinh huyền cơ, cảm thụ trong trường hà linh ngư chi huyền cơ, như vậy linh ngư cũng sẽ bị ngươi hấp dẫn tới." Rất đơn giản. Cơ phủ giao như pháp pháo chế, trên người của nàng lưu chuyển nhàn nhạt thần hoa, đại đạo kinh khí cơ chậm rãi từ trong cơ thể hòa hợp mà ra, như cùng một phái khinh bạc sương mù, giống như gió nhẹ. Nàng bốn phía phiêu đãng huyền diệu tối tăm khí cơ, ở nhất phái vầng sáng bao phủ xuống, cơ phủ giao thân hình hiện ra một đạo đường cong hoàn mỹ, giống như thần nữ lâm trần, phiêu giật lại thánh khiết. Rất nhanh, một cái linh ngư nhảy nhót. "Ai?" Thiên Hành lão tổ trợn mắt há mồm. Hắn đem bản thân thương cổ thùng gỗ đẩy hướng cơ phủ giao, "Thả nơi này." Vẫn chưa nói hết, Lục Huyền đã sớm đem chuẩn bị đã lâu thùng gỗ đặt ở cơ phủ giao bên cạnh. Linh ngư nhập Lục Huyền thùng gỗ. Thiên Hành lão tổ trừng Lục Huyền một cái, "Tiểu tử ngươi." Lục Huyền cười một tiếng. Không lâu lắm, cơ phủ giao lại câu đi lên một cái. Thiên Hành lão tổ tê một tiếng. Sau hai canh giờ, Lục Huyền thùng gỗ đã quá nửa, có chừng 19 điều linh ngư. Thiên Hành lão tổ trong mắt thiêu đốt ngọn lửa, nhìn về phía Thương Huyền lão tổ, "Thương Huyền sư đệ, chuyện gì xảy ra?" Thương Huyền lão tổ lộ ra đau lòng nét mặt, "Ta cũng không biết a." Lục Huyền cùng cơ phủ giao hai cái thời trò, tổng cộng câu đi hắn 39 điều linh ngư. Lúc này, cơ phủ giao đem cần câu đưa cho Lục Huyền, "Sư phụ, ngươi đi thử một chút." Lục Huyền cố ý nói, "Thôi, chúng ta được rồi thì thôi, mặc dù Thương Huyền lão tổ không phải người hẹp hòi, nhưng là chúng ta câu hơn nhiều, cũng không tốt. Lời vừa nói ra, Thương Huyền lão tổ lúc này phất tay áo bung lên, nhìn về phía Lục Huyền, "Câu, cho ngươi một ngày thời gian, có thể câu bao nhiêu câu bao nhiêu." Lục Huyền khẽ miệng hơi nâng lên, "Vậy ta tiện lợi nhân không để cho." Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng. Rất nhanh, một cái linh ngư rơi vào thùng gỗ, lại một cái, một nén hương sau, Lục Huyền thùng gỗ đã đầy. Hắn trực tiếp đem thùng gỗ bỏ vào trong nạp giới, đổi một cái mới thùng gỗ. Thương Huyền lão tổ đội ho một tiếng, nhìn về phía Lục Huyền, khụ khụ. Thiên Hành lão tổ cười hắc hắc, nói, "Thương Huyền sư đệ, ngươi nóng nảy." Cơ phủ giao khẽ miệng hơi giơ lên, hé miệng cười một tiếng. Nửa ngày sau, Lục Huyền đã câu được ba thùng. Lúc này, hắn lấy ra thứ tư cái thùng gỗ. Thương Huyền lão tổ trên mặt vừa kéo, đã sớm yên lặng không nói. Hắn tâm đang dỉ máu. "Lục Huyền a, tiểu tử ngươi còn không thu tay lại." Lúc này, liền cơ phủ giao cũng cảm giác có chút ngượng ngùng. Nàng đi tới Lục Huyền bên người, nghiêng mềm mại tuyệt mỹ gò má, xem Lục Huyền mặt, nhỏ giọng nói, "Sư phụ, chúng ta giống như đã câu được rất nhiều." Lục Huyền mặt bình tĩnh, "Tốt, kia lại câu một thùng, ta hãy thu tay." Thương Huyền lão tổ không biết nói gì. Tiểu tử này nhất định là cố ý. Da mặt là thật dày. Hắn rất muốn ngăn cản Lục Huyền, nhưng Thiên Hành sư huynh nhất định sẽ ngăn cản hắn. Thiên Hành lão tổ ở một bên cười không được. Một lúc lâu sau, Lục Huyền lần nữa câu đầy một thùng linh ngư. Cơ phủ giao trong mắt thần hoa lưu chuyển, thầm nói, không hổ là sư phụ. Sư phụ đại đạo kinh thành tựu nhất định cao hơn nàng rất nhiều, cũng so Thương Huyền lão tổ cùng Thiên Hành lão tổ cao rất nhiều. Bởi vì cái này linh ngư đại biểu thiên địa chí lý, giống như sư phụ như vậy lòng có cá, thì cá tới cảnh giới, nhất định là đại đạo kinh thành tựu đã đăng phong tạo cực. Lúc này, Lục Huyền cười một tiếng, nhìn về phía Thương Huyền lão tổ, "Lão tổ, ta nguyện ý dâng hiến ra cái này thùng linh ngư, đến cho đại gia làm cá nướng." "Dâng hiến?" Thiên Hành lão tổ cười to nói, "Tốt." Thương Huyền lão tổ mặt dấu hỏi, "Chương 113, sư phụ, ngươi không sao chứ?" Phần 2, 2, chương 113, sư phụ, ngươi không sao chứ? Phần 2, 2, đây là hắn linh ngư, hắn thiên địa chí lý. Món này mượn hoa hiến Phật làm hắn có chút xử trí không kịp đề phòng. Lục Huyền tiểu tử này quá mức. Một bên, Thiên Hành lão tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn đống lửa đã dâng lên. Lục Huyền nhìn về phía cơ phủ giao, "Phủ giao, ngươi để nướng cá, để cho lão tổ cùng tông chủ nếm thử một chút khẩu vị." Cơ phủ giao mười phần khéo léo gật gật đầu, "Tốt." Tông chủ cũng bu lại. Thiên Hành lão tổ lấy ra rất nhiều thương cổ bình nhỏ, đều là đế cấp chí bảo, có thượng nguyên cam lộ, giao long bột xương, cổ cá sấu chi huyết. Hắn vừa cười vừa nói, "Phủ giao, những thứ này chính là thứ tốt, thêm đến linh ngư phía trên. Thượng nguyên cam lộ có thể đi mùi tanh, giao long bột xương lại cay, cổ cá sấu chi huyết hơi mặn, chính ngươi nắm chặt a." Cơ phủ giao gật gật đầu, bắt đầu cá nướng. Thương Huyền lão tổ đem bản thân thùng gỗ cũng lấy đi qua, mặc dù chỉ có mấy cái. Bốn người vây quanh đống lửa, chờ đợi cá nướng ra đời. Cơ phủ giao thủ pháp thành thạo, nước chảy mây trôi, nhìn một cái chính là sông phái thủ pháp. Tông chủ nhìn về phía Lục Huyền, "Lục Huyền à, ngươi là ngày ngày để cho phủ giao nấu cơm cho ngươi à?" Cơ phủ giao động tác, thuần thục phải nhường người đau lòng. Lục Huyền nói, "Ngày ngày ăn cơm, cho nên ngày ngày nấu cơm." Tông chủ chợt nhìn Lục Huyền một cái. Lục Huyền chú ý tới, Thiên Hành lão tổ âm thầm lặng lẽ, đem bản thân dùng chân to đạp phải kia một cái linh ngư, xen lẫn trong Lục Huyền linh ngư trong. Rũi cho cơ phủ giao. Thấy cảnh này, Lục Huyền trên mặt vừa kéo. "Thiên Hành lão tổ, quá đáng a. Đây chính là ngươi chân to đạp lên." Lục Huyền túi đầu có thể thấy được, Thiên Hành lão tổ nặng nề chân to bên trên, rất là nồng đậm bản chân lông. "Cái này cái này cái này. Điều này linh ngư, hắn cùng cơ phủ giao tuyệt đối không ăn." Lục Huyền âm thầm cấp điều này linh ngư làm đánh dấu. Không lâu lắm, toàn bộ linh ngư cũng nướng xong. Thương Huyền lão tổ tâm tình cũng theo thơm ngát cả nướng, cũng biến thành chuyển biến tốt lên. Tông chủ không khỏi nói, "Phủ giao, tay nghề của ngươi quả nhiên không sai. Còn không có ăn, đã nghe không sai. Không trách Lục Huyền tiểu tử này, ngày ngày để ngươi nấu cơm." Cơ phủ giao hơi đỏ mặt. Tông chủ có thể không biết, nàng nấu cơm là bởi vì có thể đang nấu cơm trong cảm ngộ đại đạo huyền cơ, mà không phải đơn thuần nấu cơm. Đều là sư phụ vì tốt cho nàng. Thiên Hành lão tổ nói, "Bắt đầu ăn." Lão phu đã mấy ngàn năm chưa từng ăn qua vật. Rất nhanh, bốn người bắt đầu ăn. Thiên Hành lão tổ miệng lớn nhấm nhướt, căn bản không để ý tới hình tượng, có một khối cá nướng rơi tại hắn lớn chân trần bên trên, hắn trực tiếp nhặt lên ăn. Mọi người đều là nhìn về phía Thiên Hành lão tổ. Thiên Hành lão tổ nói, "Nhìn ta làm gì? Ngược lại so rơi trên mặt đất sạch sẽ." Đáng người. Không lâu lắm, cơ phủ giao cầm lên một con linh ngư, mở ra mềm mại ướt át cánh môi, răng ngọc cũng hơi mở ra, hồng tươi đầu lưỡi lăn tròn, sẽ phải đi cắn. Lục Huyền đột nhiên nói, "Điều này linh ngư, chớ ăn." Cơ phủ giao dừng lại, "Sư phụ, vì sao?" Lục Huyền chỉ Thiên Hành lão tổ bàn chân, nói, "Đây là ngươi Thiên Hành lão tổ dùng chân đạp đầu kia linh ngư." "Tông chủ, Thương Huyền lão tổ." Trong sân lâm vào hơi chậm lại. Thiên Hành lão tổ cười hắc hắc, "Phủ giao, cho ngươi sư phụ ăn." Lục Huyền trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời đi, "Ta no rồi nha." Thiên Hành lão tổ khẽ miệng hơi nâng lên, một đạo thần hoa dâng lên, kia một cái linh ngư trên bao quanh đế cảnh lực, cưỡng ép nhét vào Lục Huyền trong miệng, đâm hướng Lục Huyền cổ họng. "Ta cái định mệnh." Lục Huyền thấp giọng hét, hắn thậm chí mong muốn thúc dục cái đó năm sao đại đế thể thể nghiệm. Bất quá nghĩ lại, giống như chẳng có tác dụng cái gì, hay là đánh không lại Thiên Hành lão tổ. Lục Huyền bị buộc rưng rưng nuốt vào điều này linh ngư. Đám người cười ha ha. Chỉ có cơ phủ giao có chút đau lòng xem Lục Huyền, trong mắt thần hoa tôn trào, "Sư phụ, ngươi không sao chứ?" Cơ phủ giao mỹ mâu khẽ to, xem Lục Huyền, trong lòng hơi run một chút một cái, thoát cổ họng kia một cái, giống như thật có chút đau a. Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, mong muốn nhẹ nhàng ở Lục Huyền sau lưng vỗ vào một phen, nhưng do dự một chút, thu tay lại. Lục Huyền trong lòng cay đắng. Ai? Đánh dấu cái này linh ngư, để làm gì? Cuối cùng vẫn là để cho hắn chịu được a. Lục Huyền nhìn về phía cơ phù giao, cười nhạt, phù giao, ta không có sao. Hắn tiếp theo ăn nhiều linh ngư. Thiên Hành lão tổ nói, ngươi không phải no chưa? Lục Huyền nói, no rồi ta cũng ăn. Thiên Hành lão tổ cười hắc hắc, nồng đậm hàm dâu rung động. Rất nhanh, đám người ý thức được, Lục Huyền ăn nhiều như vậy linh ngư, vậy mà vô sự phát sinh. Quyền này không phải là Lục Huyền có thể chịu được. Giống như mấy người bọn họ, vô luận là Thiên Hành lão tổ, Thương Huyền lão tổ, hay là tông chủ và cơ phù giao, trên người đều là lưu truyền đại đạo kinh huyền cơ. Cơ phù giao càng là đối với đại đạo kinh có cảm giác hiểu. Thiên Hành lão tổ đối Lục Huyền dò xét một phen, lắc đầu nói, Lục Huyền thân thể chính là một cái cực lớn về ao, cho dù thiên địa chí lý cũng lấp không đầy. Có thể là trong truyền thuyết thập tuyệt phế thể. Thập tuyệt phế thể. Tông chủ thở dài một cái, thập tuyệt phế thể, vô luận như thế nào cố gắng đều không cách nào để cao tu vi. Cơ phù giao lộ ra nhỏ không thể thấy cười một tiếng, chỉ có nàng biết, sư phụ là che giấu tu vi. Nhưng Lục Huyền căn bản không thèm để ý bất kể hắn là cái gì phần tiên thánh thể, thái cổ thánh thể, vô địch kiếm thể, muôn đời trường sinh thể, cái gì? Vậy còn không được tu luyện sao? Hắn thập tuyệt phế thể, nam ngựa là có thể để cao tu vi. Đây mới là thoải mái nhất. Đang lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh. Ký chủ đại đồ đệ cơ phù giao đại đạo kinh có cảm giác hiểu, bắt đầu đồng thời. Thanh âm rơi xuống. Lục Huyền trong đầu xông ra rất nhiều thiên địa chí lý huyền cơ, vô cùng huyền diệu, để cho Lục Huyền cảm thấy nội tâm trong vắt, vô cùng sung sướng. Một lát sau, Lục Huyền từ từ mở mắt, nhìn về phía cơ phù giao nói, "Đồ nhi, ăn nhiều một chút." Cơ phù giao đưa ra thon thon tay ngọc, sờ một cái bình thản bụng, nhìn về phía Lục Huyền, lộ ra ánh mắt kiên định, vẻ mặt thành thật nói, "Sư phụ, ta còn có thể ăn." Tông chủ trừng Lục Huyền một cái. Một lúc lâu sau, Lục Huyền đã ăn xong rồi, nằm song xoài Trường Hà bên cạnh trên một tảng đá lớn. Thiên Hành lão tổ cười mắng, "Tiểu tử này thật là ăn được ngủ được." Mấy người bọn họ tiếp tục ăn, vừa ăn, một bên cảm ngộ thiên địa chí lý huyền cơ. Mấy canh giờ sau, đám người rốt cuộc dừng lại. Lục Huyền từ trên đá chậm rãi đứng dậy, hỏi: "Thiên Hành lão tổ, bây giờ là không phải có thể tiến hành đại đế nói văn lễ rửa tội?" Thiên Hành lão tổ lấy tay sờ một cái mép vệt dầu mỡ, sau đó đưa tay ở áo bào bên trên tùy ý xoa xoa, "Gấp cái gì? Để cho phù giao nghỉ ngơi một chút, chúng ta cùng câu một hồi cá." Lục Huyền trực tiếp sử sốt. Nhìn ra được, Thiên Hành lão tổ đây là có đốt đầu a. Rất nhanh, Thiên Hành lão tổ đi tới Trường Hà bên, đem bàn chân bỏ vào Trường Hà bên trong, cao giọng ngâm sướng nói: "Trường Hà nước thanh này, có thể rửa ta anh, Trường Hà nước trong này, có thể rửa ta chân." Ngược lại có chút phóng đãng bất ham, bắt đầu câu cá. Cơ phủ giao ở một bên ngồi xếp bằng, một bên quan sát Thiên Hành lão tổ cùng Thương Huyền lão tổ bưng câu, một bên cảm ngộ Trường Hà bên trong đại đạo huyền cơ. Ngày kế, Lục Huyền hỏi: "Lão tổ, ngươi được rồi sao?" Thiên Hành lão tổ đỏ mặt tía tai nói: "Lại câu một ngày." "Lục Huyền, lại một ngày?" Thiên Hành lão tổ hướng về phía Trường Hà tức miệng mắng to: "Lại ra ngươi." Lục Huyền nhắc nhở: "Lão tổ, đại đế nói văn lễ rửa tội." Còn chưa nói hết, Thiên Hành lão tổ nói: "Đừng nói chuyện." "Lục Huyền." Liên tiếp 3 ngày đi qua, cơ phủ giao rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Lão tổ, chúng ta còn phải tiếp tục câu sao?" Thiên Hành lão tổ mặt mo hơi đỏ: "Kỳ thực, ngươi ở chỗ này, xem Thương Huyền đại đạo Trường Hà, cũng là một loại tu luyện, ngươi lại cho ta 2 ngày thời gian, như thế nào?" Cơ phủ giao mềm mại cánh môi hé mở, a một tiếng. Lục Huyền trên mặt tối sầm: "Đây cũng là tu luyện sao? Lão tổ thế nào so hắn còn có thể gạt gẫm? Quá đáng hắc." Thượng cổ võ đế truyền thừa bí cảnh, Trần Trường Sinh một đường tìm cơ duyên. Rất nhanh, hắn giáng lâm một chỗ thương cổ dãy núi. Vùng núi này phập phồng không chừng, liên miên mười mấy dặm, có chút dãy núi đã gãy phá hủy, có chút dãy núi chui vào lòng đất, biến thành lũ cốc, cương phong quất vào mặt, có một cô man hoang khí tức truyền tới. Trần Trường Sinh thần thức hướng bốn phía quét nhìn, hắn khẽ to mày, có ở đây không xa xa dãy núi bên trên thấy được một bóng người, ai? Đây không phải là Diệp Trần sao? Chương 114, Lục Huyền giáng lâm. Chương 114, Lục Huyền giáng lâm. Ai? Đây không phải là Diệp Trần sao? Lúc này, Diệp Trần đang tàn sát. Trước mặt bọn họ có đông đảo thượng cổ âm binh, giống như thủy triều xông ra. Những thứ này âm binh có mặc tàn phá áo giáp, có chỉ còn dư lại xương khô, nhìn qua không có bất kỳ ý thức, toàn bộ xông về Diệp Trần, không có bất kỳ sợ hãi. Xem càng ngày càng nhiều thượng cổ âm binh, Diệp Trần trên thân ngược lại chiến ý tăng vọt, hắn đạp không lên, một bộ áo bào trắng phồng lên, lưu chuyển nhàn nhạt thần hoa, giống như thần vương bình thường, trực tiếp giết tới. Diệp Trần trước ngực trong ngọc bội, dược viêm thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền ra. "Trần Nhi, ta cảm thấy có chút quỷ dị. Cái này thượng cổ âm binh tựa hồ có người thao túng. Chúng ta cùng nhau đi tới, ngươi cũng giết không ít thượng cổ âm binh, ngươi có cảm giác hay không đến quỷ dị?" Diệp Trần gật gật đầu, hoặc giả cái này bí cảnh trong còn có cổ chi đại đế chưa chết. Bất quá là họa là phúc, tuyệt không phải ta có thể nắm giữ. Dược Viêm trầm giọng nói, "Vậy cũng được." Diệp Trần căn bản không quản được nhiều như vậy, hiện tại hắn trong đầu chỉ có 2 chữ, đó chính là chiến đấu. Hoàng Thiên Quyết. Diệp Trần đấm ra một quyền, lập loè võ đạo ý chí lực gia tăng trong quả đấm, uy lực mút trời, mười mấy cái âm binh trực tiếp thân hình tiêu tán, thân thể trực tiếp vỡ nát, còn có mấy chục cái âm binh trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng Diệp Trần thân hình cũng không dừng lại, vọt thẳng nhập âm binh trong. Giết. Chỗ đến, thượng cổ âm binh không ngừng ngã xuống. Mà lúc này, ở chỗ này dãy núi ngầm dưới đất chỗ ẩn nút, một người mặc thường cổ thiết y nam tử đang ngồi xếp bằng, trước mặt đặt ở một thanh năm sao đế binh, hắn thần niệm xuyên thấu qua vô tận dãy núi, nhìn chằm chằm Diệp Trần. Người này chính là Vũ Luyện Đại Đế thập đại chiến tướng một trong, Thần Lý Đại Đế. Khuôn mặt của hắn chỉ còn giữ lại chút ít mục nát máu thịt dính liền đầu khô lâu, nhưng là ở hai cái trong hốc mắt, có hai đạo nóng cháy ngọn lửa đang thiêu đốt, Thần Lý Đại Đế tự lẩm bẩm: "Ta vùng này, Diệp Trần, Dương Hoan Hoan, Vương Đàng, mấy người bên trong, Diệp Trần tiên phú cao nhất, hơn nữa sức chiến đấu vô song. Quan trọng hơn chính là Diệp Trần võ đạo truyền thừa phẩm cấp cực cao, như thế võ đạo ý chí cũng là tốt nhất thừa. Trên người của hắn có đại đạo tông khí tức, là ta đoạt xá không có hai nhân tuyển. Đến lúc đó ta có thể lấy Diệp Trần thân phận trở lại đại đạo tông, trở lại cuối cùng." Thần Lý Đại Đế cảm thấy hết sức vui mừng, đối Diệp Trần hết sức hài lòng. Nếu là ở thượng cổ kỳ nguyên đụng phải Diệp Trần, hắn nhất định sẽ quý tài, chỉ điểm một chút Diệp Trần. "Tiểu tử, ta đoạt xá ngươi, chỉ có thể trách trong cõi minh minh ý trời." Thần Lý Đại Đế tự nói, tiếp theo sau đó quan sát Diệp Trần chiến đấu. Cùng lúc đó, cùng Thần Lý Đại Đế tiếp giáp khu vực, Vân Hoa Đại Đế có chút bể đầu sức chán, vài ngày trước, hắn nhận được Thiên Diệp thống lĩnh ra lệnh, dò xét giết chết Thương Anh chiến tướng hung thủ. Nhưng là hắn đã dò xét mấy ngày, không thu hoạch được gì. Lúc này, Vân Hoa Đại Đế trên người truyền âm ngọc giản không ngừng chấn động, Thiên Diệp thanh âm trầm thấp truyền ra. "Cái đó hung thủ nhưng có tung tích." Vân Hoa Đại Đế lắc đầu nói, "Hắn giống như biến mất vậy." Thiên Diệp giận dữ, tiếp tục tra. Vân Hoa Đại Đế gật gật đầu, "Tuân lệnh." "Đúng, Thiên Diệp thống lĩnh, chuyện này Vũ Luyện Đại Đế biết không?" Thiên Diệp lạnh lùng nói, "Vậy hạ 10 phần tức giận, để chúng ta nhất định phải giết chết người này." Yên lặng một cái chớp mắt, Thiên Diệp nói, "Sàn dưới, há lại cho người khác ngủ yên. Lần này không nghĩ tới lại có một con cá lọt lưới bước vào ta Vũ Luyện Đế quốc. Hãy mau đem tên hung thủ này tìm ra, giết chi." Vân Hoa Đại Đế gật đầu, "Tốt." Một lát sau, Vân Hoa Đại Đế bắt đầu thị sát hắn mảnh khu vực này. Mảnh khu vực này, hắn tương đối coi trọng chính là La Phong, người này thủ đoạn độc ác, trên người tựa hồ còn có hoang cổ cấm khu một loại bí thuật, nếu là đoạt xá hắn, coi như là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đột nhiên, Vân Hoa Đại Đế cau mày, xem La Phong ấn ký, La Phong đây là muốn đi Thần Lý Đại Đế khu vực làm gì? Đây chính là trong hắn định đoạt xá người, tuyệt không thể xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, Vân Hoa Đại Đế phân ra một luồng thần hoa bắn ra. Mà lúc này, La Phong một bộ cẩm bào, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động, mang trên mặt bất cần đời đủ cười, chung quanh hắn, Thiên La Điện mười mấy cái thiên tài trước ngạo mạn sau cung kính. Chỉ vì La Phong là Vân Châu Thiên La Điện điện chủ La Dương Thiên nhi tử, La Dương Thiên thế nhưng là năm sao đại đế, hơn nữa mấy lần lập công, đoạn hồn sinh cũng nhiều lần ban thưởng ban thưởng. La Phong nhẹ lay động quạt xếp, khóe miệng hơi nâng lên, hay là mau sớm tìm được đồng trao cổ điện đạo vật chỗ, cơ duyên nào khác không có ý gì. Ta tương lai con đường tu luyện, cha ta đã cấp ta bày xong. Mấy ngày nay bí cảnh, không có ý gì, ta đi tới chỗ nào, nơi đó liền có cơ duyên. Bất quá là giết một ít thượng cổ âm binh mà thôi. May nhờ Thiên Đao môn đệ tử phát hiện Diệp Trần tung tích, không phải những ngày kế tiếp vẫn là như vậy nhảm chán a. Nghe vậy, đông đảo thiên tài vô cùng ngạc ước. La Phong những ngày qua, giết chết không ít thượng cổ âm hồn, lấy được không ít cơ duyên, phân phát đi xuống không ít, lung lạc lòng người. Cách đó không xa, một cái Thiên Đao môn áo bảo cho thanh niên cầm trong tay trường đao đạp không mà tới, "La Phong công tử, chúng ta Thiên Đao môn nhân hòa người của ngài xuất phát, Diệp Trần người này nhất định sẽ để tội." La Phong nhẹ lay động phù phiến, "Chúng ta cũng nên xuất phát. Nói vậy có một ngày, ta đem Diệp Trần đầu người bắt được Tần Tiêu trước mặt, hắn nhất định rất hưng phấn." Rầm rầm rầm. La Phong đám người đều là đạp không lên, hướng Diệp Trần chỗ dãy núi bắn ra. Diệp Trần chỗ dãy núi chỗ. Trần Trường Sinh che giấu giữa thiên địa, đi tới một chỗ chỗ ẩn nút, ngồi xếp bằng, chuẩn bị thôi diễn một phen nơi đây núi sông địa hình, nhìn một chút cơ duyên chỗ. Hắn cùng nhau đi tới, cũng là phát hiện, thượng cổ âm binh hội tụ nơi, phải có đại cơ duyên. Hắn lấy ra một cái thương cổ vỏ rùa, trong tay của hắn linh quyết biến ảo, vô số tối tâm lực lượng ở thương cổ vỏ rùa trên lưu chuyển, xem ra vô cùng kỳ bí. Huyền diệu khí cơ đang không ngừng tôn trào, hắn quanh thân tản ra trận trận thần hoa, một vòng lại một vòng linh văn xuất hiện. Can, khôn, chấn, tuấn, khảm, cấn, rời, đổi. Một lát sau, Trần Trường Sinh từ từ mở mắt, xem trước mặt quái tượng. Khôn quẻ, long chiến với dã, này máu huyền hoàng. Nghĩ đến đây, nơi đây phải có nghịch thiên cơ duyên, giống vậy nơi đây phải có huyết chiến. Trần Trường Sinh đem một luồng thần thức lộ ra, ghé vào Diệp Trần trên thân, hắn chuẩn bị trực tiếp bước vào bên trong dãy núi. Mà lúc này, Diệp Trần vẫn còn ở cùng đại lượng âm binh chiến đấu. Hắn đã giết điên rồi. Cách đó không xa, Trần Trường Sinh nhiều hứng thú xem một màn này, như thế đại chiến chính hợp hắn ý. Trần Trường Sinh che giấu thân hình cùng khí tức, ở Diệp Trần dưới mắt hướng cực phẩm linh quang lối vào di động. Diệp Trần hồn nhiên không biết, Dược Viêm cũng chưa từng phát giác. Rất nhanh, Trần Trường Sinh đi tới tàn phá trận pháp trước mặt. Cái này là thượng cổ phong ấn cấm chế, trải qua 5 tháng tăng thương, đã vô cùng loang lổ, vô số linh văn ảm đạm đứng lên, sơ hở rất nhiều. Trần Trường Sinh trong tròng mắt lóe ra thần hoa, rất nhanh tìm được mấy cái không kích thích trận pháp phản ứng lối đi. Hắn thầm nói, may nhờ cái này thượng cổ tàn trận đã cố quản, may nhờ hắn hiểu sơ trận pháp. Đây hết thể chính là như vậy hoàn mỹ, vừa bạn. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn một cái, Diệp Trần vẫn còn ở chém giết. Hắn trực tiếp xoay người bước chân vào cực phẩm linh quan trong. Hết thể trận pháp, hết thể cấm chế, đối hắn mà nói, cũng có cũng như không. Cái này cực phẩm linh quan trong tối mịt mù, tràn đầy mục nát khí tức. Trần Trường Sinh lấy ra một cái thương cổ ngọc phù, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngọc phù trên chiếu ra vô cùng ánh sáng lưu hòa. Đưa mắt nhìn một phía, linh quang trên bậc thang bụi bặm phủ kín, có đông đảo xương khô lấy các loại tư thế xuất hiện ở linh quang góc, có đứng thẳng, có ngồi xếp bằng, có hai cỗ xương khô trọng điểm ở chung một chỗ. Trần Trường Sinh chân không chạm đất, từ từ tiến lên, vòng ngoài cực phẩm linh quáng đã bị đào móc sắp xỉ. Hắn hướng chỗ sâu đi tới. Một trận gió nhẹ đánh tới, những thứ kia xương khô trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, theo gió tung bay. Trần Trường Sinh hơi chậm lại, lẩm bẩm nói, vẫn phải là cẩn thận một chút. Nếu là những thứ này xương trắng đều hóa thành tro bụi, khó tránh khỏi sẽ để cho Diệp Trần nhận ra được đã có người trước hạng bước vào, đoạt cơ duyên của hắn. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh trong tay linh quyết biến ảo, phất tay áo vung lên, chụp lấy một luồng cực phẩm linh quang thương cổ khí tức, cái bọc ở trên người của mình, lần nữa lên đường. Lần này, hắn giáng lâm, không còn đưa tới linh quang dị biến. Không lâu lắm, Trần Trường Sinh giống như ưu linh, bước chân vào cực phẩm linh quang chỗ sâu. Đột nhiên, trên mặt của hắn lộ ra một tia nhỏ không thể thấy hưng phấn. Linh tinh. Đây không phải là linh thạch cực phẩm mỏ, mà là cực phẩm linh tinh mỏ. Cực phẩm linh tinh, so linh thạch cực phẩm càng thêm thuần túy, càng thêm hiếm hoi. Cho dù cao tinh đại đế đều muốn tranh đoạt, trở nên đánh sống đánh chết, cái này cực phẩm linh tinh mỏ nếu như xuất hiện ở Nam Hoang, nhất định sẽ đưa tới manh động. Trần Trường Sinh thầm nói, ngược lại có chút niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng biến thành bắt đầu cẩn thận. Trần Trường Sinh nghĩ đến một cái bí ẩn, thượng cổ kỳ nguyên cường giả yên lặng lúc, đều là sẽ lợi dụng tạo hóa tay, đem thân thể của mình phong nhập linh tinh trong, lấy ngăn cản năm tháng ăn mòn. Linh tinh trong hàm chứa khủng bố linh năng lực lượng, có thể chống đỡ bọn họ vượt qua vô tận năm tháng, đợi đến chí tôn đường mở ra. Chẳng qua là cái này cực phẩm nguyên thạch khoáng, bên ngoài trận pháp đã toàn bộ tan biến, sợ rằng những thứ này linh tinh trong phong ấn thượng cổ người tu luyện đã sớm hình thần chôn bụi. Nghĩ như vậy, Trần Trường Sinh cũng không sơ sẩy, hắn vất tay áo vung lên, bốn cái rối gỗ con rối hiện lên, hóa thành bốn cái người tu luyện bảo hộ ở chung quanh hắn. Nam nữ già trẻ, gồm cả. Trong tay bọn họ đều là cầm một quyển độ nhân kinh. Đột nhiên, Trần Trường Sinh cảm thấy một trận âm lãnh chi phong phất qua sau gáy của hắn, vừa tựa hồ có quỷ dị vật đang nhẹ nhàng luốt ve gót chân của hắn. Vành phản phất có điểm xấu thanh âm ở trong gió nhẹ từ từ phiêu đãng. Có thượng cổ âm binh tiêm nhiễm không rõ lực, ở đi sát đằng sau Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh mặt bình tĩnh, cũng không quay đầu, tiếp tục từ từ tiến lên. Ý niệm hắn động một cái, bốn cái rối gỗ con rối hóa thành người tu luyện trong miệng nói lẩm bẩm, trên người kim quang phiếm lạm, rực rỡ ngời ngời. Huyền diệu Phật môn áo nghĩa hiện lên. Ún man ni bá meo bỏ họ. Kim quang nhàn nhạt chiếu khắp linh tinh mỏ, hết thảy không rõ thanh âm không còn sót lại gì. Trần Trường Sinh thổn thức một tiếng, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Đều qua rồi, trung cực cuối đường xương khô. Các vị đạo hữu, mời vãng sinh. Những thứ này đều là cường giả thời thượng cổ, bọn họ thọ nguyên có hạn, chỉ có thể tự mình phong ấn ở linh tinh mỏ trong, tới vượt qua 5 tháng rất dài. Đáng tiếc chí tôn đường mỗi một lần mở ra đều muốn vô tận 5 tháng, cho dù linh tinh mỏ linh năng bằng bạc, cũng không cách nào chống đỡ bọn họ sinh cơ. Nếu là bị 5 tháng lực ăn mòn, những cường giả thời thượng cổ này trên người, chỉ biết sinh ra không rõ lực. Cái gọi là không rõ, tức là cưỡng ép đối kháng thiên địa chí lý, diễn hóa ra cùng cái thế giới này thiên đạo không hợp nhau lực lượng, từ nay đem bị không rõ lực chiến thân. Cho nên Nam Hoàng có một ít tin đồn rừng, Tuyệt đỉnh đại đế, tuổi già không rõ. Phải biết Tuyệt đỉnh đại đế cũng có thọ nguyên cuối cùng lúc, bọn họ đối kháng thiên địa chí lý, không muốn minh giải bất lạc, lúc này, cưỡng ép đối kháng thiên địa chí lý, liền dính vào không rõ lực. Đây cũng là vì sao Trần Trường Sinh đối Trường Sinh nắm giữ như vậy chấp niệm. Đại đế được Trường Sinh không? Không thể. Nếu không thể Trường Sinh, hết thảy đem không có chút ý nghĩa nào. Đối với cực phẩm linh tinh mỏ những thứ này vật bất tưởng, Trần Trường Sinh cũng không sinh lòng sợ hãi. Hắn thấy, những thứ này không rõ vật, đều là tu luyện trên đường người thất bại mà thôi, chỉ thế thôi. Ngược lại, trong lòng của hắn đối với không rõ tâm tồn một tia kính sợ. Dù sao, những người này đều là đã từng cường giả. Theo hắn không ngừng tiến lên, toàn bộ linh tinh mỏ đều bị không ngừng tinh hóa. Trần Trường Sinh chỗ đến, dần dần quỷ khí tiêu trừ, quỷ bí thanh âm quy tịch, đại lượng âm binh giống như thủy triều không ngừng ngã xuống, hóa thành tro bụi. Đại lượng âm binh tử vong hoàn toàn kinh động thần lý đại đế. Thần lý đại đế thần niệm lộ ra, rất nhanh phát hiện Trần Trường Sinh. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn, gan giọng nói, nguyên lai ngươi chính là Thiên Diệp thống lĩnh tìm người. Vậy mà xông vào ta cực phẩm linh tinh mỏ. Muốn chết. Thần lý đại đế trực tiếp tế lên đế binh. Hướng Trần Trường Sinh xông lên đánh giết đi qua. Đang lúc này, Lục Huyền Lưỡng Tướng Phong dong vượt qua vũ trụ mà tới, dáng lâm dãy núi này bầu trời, hắn thấy được Diệp Trần. Diệp Trần nguyên lai ở chỗ này chương 115, đại đế diệt Diệp Trần. Phần 1 phần 2, chương 115, đại đế diệt Diệp Trần. Phần 1 phần 2, Diệp Trần nguyên lai ở chỗ này. Lục Huyền nhìn về phía mặt đất, Diệp Trần đang cùng đại lượng âm binh chém giết. Hắn đã biết Vũ Luyện đại đế mưu đồ, bất quá bây giờ cũng không có cần thiết vì Diệp Trần ra tay. Đô đệ đường cần chính hắn đi. Lục Huyền dáng lâm một chỗ đỉnh núi, quan sát. Đang lúc này, Vâng. Cách đó không xa trên hư không, hơn 10 đạo thần hồng dâng lên, hướng Diệp Trần nơi ở, bắn nhanh mà tới. Người tới chính là Thiên La Điện đệ tử. Ở sau lưng của bọn họ, còn có Thiên Đao môn đệ tử ở đi sát đằng sau. Một đạo cùng bạo thanh âm ở trong bầu trời vang lên, giống như lôi đỉnh. Diệp Trần, ngươi giết ta Thiên La Điện đệ tử, bí cảnh trong, ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hơi thở của ngươi sớm bị chúng ta phong tỏa, ngươi cho là ngươi chạy trốn tới nơi này, là có thể tránh thoát một kiếp sao? Thanh âm rơi xuống. Diệp Trần chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía hư không. Hắn cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới Thiên Đao môn cùng Thiên La điện vậy mà cấu kết ở cùng một chỗ. Hắn không có đi tìm Thiên Đao môn cùng Thiên La điện, những người này vậy mà tới tìm hắn, ngược lại tránh khỏi hắn đi tìm. Oanh! Diệp Trần trực tiếp đạp không lên, trên người dũng động khí tức kinh khủng, một tầng vũ tôn khí tức như vực sâu biển lớn, hắn một bộ áo trắng phồng lên, võ đạo ý chí đã tới ra, giống như thần vương lâm trận, khí phách hoành tuyệt. Bên kia, Thiên La Điện cùng Thiên Đao môn đệ tử đều là đạp không mà tới, dừng ở khoảng cách Diệp Trần ngàn trượng ra. Thiên Đao môn đệ tử toàn bộ rút ra linh đao, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt, âm thanh hung dữ nói: "Diệp Trần, ngươi giết ta Thiên Đao môn đệ tử, hôm nay chúng ta liền đưa ngươi chém giết, lấy tế ta đồng môn trên trời có linh tiêng." Linh đao rung động, phát ra trận trận khanh thương chi nhân. Đao người, khí phách cũng. Những thứ này Thiên Đao môn đệ tử đứng chung một chỗ, giơ đao hướng Diệp Trần, hàn mang lấp lóe, đao khí ngưng tụ, mơ hồ ngưng ra một đạo đao ý chi hà, khí phách ngút trời. Ở những chỗ này Thiên Đao môn đệ tử phía trước, mấy cái Thiên La điện đệ tử cực kỳ lòng lẻo đứng. Một cái thanh niên áo đen chậm rãi đi ra, trên người của hắn phồng lên ba tầng huyền tôn cảnh khí tức, mặt hài hước mà cười cười, chậm rãi nói: "Diệp Trần, ngươi có biết hay không, cái đầu của ngươi bây giờ rất đáng giá tiền. Ta sư Minh La Phong đang treo giải thưởng cái đầu của ngươi. Bây giờ ta sư Minh La Phong đang ở phía sau, rất nhanh liền đến." Diệp Trần khẽ cau mày, lạnh lùng nói nhảm nhiều quá. "Oan." Diệp Trần thân hình uổng mơ hồ, trực tiếp ra tay. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần bốn phía, khủng bố linh năng hóa thành báo táp hội tụ, trên hư không, khắp nơi đều là Diệp Trần võ đạo ý chí khí tức, giống như biển cả, giống như sông lớn, thao thao bất tuyệt. Hô hấp giữa, Diệp Trần trực tiếp vượt qua mấy ngàn trượng hư không, thân hình giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện ở thanh niên áo đen trước mặt, đấm ra một quyền. Thanh niên áo đen sắc mặt kỳ biến, khiếp sợ không gì sánh nổi xem Diệp Trần, ngươi thế nào nhanh như vậy? Nói, hắn sẽ phải chật lui, nhưng đã quá muộn. Diệp Trần một quyền, một tầng vũ tôn ý ra tăng trên đó, lực đạo cương mãnh, xuyên kim nứt đá chi uy hạo đẳng, trực tiếp đánh phía thanh niên áo đen đầu. Một quyền nổ ngươi đầu. Phúc. Thanh niên nam tử đầu trực tiếp giống như dưa hấu bình thường nổ lên, thi thể của hắn trực tiếp từ không trung rơi xuống, máu tươi nổ tung tóe. Miêu sát. Thấy cảnh này, đông đảo Thiên La điện cùng Thiên Đao môn đệ tử sửng sốt. Trong sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên La điện đệ tử cùng Thiên Đao môn đệ tử đều là khó có thể tin xem Diệp Trần, bởi vì mới vừa rồi chết chính là một cái ba tầng huyền tôn. Tên đệ tử này ở Vân Châu Thiên La điện phân điện thế hệ tuổi trẻ trong, được hưởng nhất định tiếng tăm. Vậy mà, cứ như vậy bị Diệp Trần một quyền đánh tan đầu. Đang ở Thiên La điện cùng Thiên Đao môn đệ tử ngẩn ra lúc, Diệp Trần lại lần nữa ra tay. Hắn một bộ áo trắng phủ lên, ba búi tóc đen tung bay, trên người dũng động cuồng bạo linh năng, võ đạo ý chí giống như liệt hỏa bình thường tiêu đốt, trên người của hắn lưu chuyển dạng rỡ thần hoa, trực tiếp đánh ra một quyền. Diệp Trần tốc độ cực nhanh. Oeng! Một cái Thiên La điện đệ tử ngực xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Oeng! Lại một quyền. Lại một cái Thiên La điện đệ tử bị miểu sát. Thấy vậy, Thiên Đao môn đệ tử trên mặt lộ ra vô biên sợ hãi, thân thể của bọn họ run rẩy, vai cả linh hồn toàn bộ về phía sau chạy ra ngoài. Diệp Trần, La Phong công tử đang tới trên đường. Người chết chắc rồi. Trốn a! Đám người hét. Mà lúc này, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, để cho các ngươi chạy trốn sao? Trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này, lực đạo cương mãnh, khí phách hoành tuyệt. Mấy cái Thiên Đao môn đệ tử thân thể run rẩy, cùng nhau giơ đao hướng Diệp Trần chém xuống. Oeng! Rắc rắc. Diệp Trần một quyền mạnh hám mấy đạo đao khí, võ đạo ý chí phát ra ở vàng, trực tiếp làm vỡ nát những đệ tử này trường đao trong tay. Những thứ này Thiên Đao môn đệ tử đều là hổ khẩu đánh rách, không ngừng chảy máu, trong tay chỉ còn dư cán đao, thân đao toàn bộ vỡ vụn, trực tiếp hóa thành đao gãy ngàn lưỡi đao. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trên người võ đạo lò lửa hiện lên, hắn vất tay áo vung lên, một đạo ngút trời cự lực xuất hiện, cái này vô số linh đao mảnh vụn toàn bộ cuốn ngược mà quay về. Xuy 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 xuy, linh đao mảnh vụn toàn bộ cắm vào những thứ này Thiên Đao môn đệ tử trên thân, máu tươi nổ tung tóe. Trong nháy mắt, những thứ này Thiên Đao môn đệ tử đều là kêu thảm thiết không chỉ, từ trời cao rơi xuống, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Đến đây, tới bây giết Diệp Trần mười mấy cái huyền tôn cảnh toàn bộ bị chém giết. Diệp Trần trong tay thúc dục linh quyết, trực tiếp đem những đệ tử này nạp giới thu. Đang lúc này, Diệp Trần trước ngực, cái đó thương cổ ngọc bội hơi lấp lóe, dược viêm thanh âm truyền ra, "Trần Nhi, nơi đây ta cảm ứng được tựa hồ có linh quang khí tức, loại khí tức này tựa hồ là cực phẩm linh quang." Cực phẩm linh quang? Diệp Trần có chút kích động, nếu như có thể lấy được cái này cực phẩm linh quang, sau này một đoạn thời gian rất dài, hắn linh thạch cũng không thiếu, còn có thể phân cho đại sư tỷ một nửa. Dược Viêm lấy ra một cái thương cổ trận bàn giao cho Diệp Trần, giao cho hắn một đoạn linh quyết, tìm linh phân kim nhìn quần núi, một tầng trận là một tầng linh. Diệp Trần lập tức dựa theo Dược Viêm phương pháp, bắt đầu vận chuyển linh quyết, trên người dũng động lập loại thần hoa, bắt đầu cảm ứng linh quang khí cơ. Không lâu lắm, Diệp Trần tìm được cửa vào. Nơi đây bị vô tận cự thạch che giấu, thương cổ nấp thang đã mọc đầy linh thảo, nếu không phải tra xét rõ ràng, căn bản là không có cách phát hiện cái này cửa vào. Diệp Trần cẩn thận nhìn lại, cái này cửa vào ra đã từng phong ấn cấm chế đã trở nên vô cùng tàn phá, như cùng một chương lưới rách, sơ hở trăm chỗ. Lúc này, Dược Viêm nhắc nhở, "Trần Nhi, cẩn thận một chút, trước đây không lâu, ta tựa hồ cảm ứng được một luồng chấn động, hình như là có người dò xét chúng ta. Bất quá ta dùng thần niệm dò xét một cái, không có cái gì phát hiện, cũng có thể là ta quá lo lắng." Diệp Trần nói, "Ừ, ta sẽ cẩn thận một chút. Nói không chừng cái này cực phẩm linh quang trong có không biết hung hiểm." Nói, Diệp Trần thu hồi màu đen trận bàn, chậm rãi hướng lối vào đi tới. Mà lúc này, ở cực phẩm linh tinh mộ nội bộ, Thần Lý Đại Đế cầm trong tay đế binh, mang theo mấy cái đế cảnh âm binh, trực tiếp giáng lâm tại trước mặt Trần Trường Sinh. Ngươi chính là giết chết Thương Anh Đại Đế hung thủ. Trần Trường Sinh cũng không đáp lại, thân hình đột nhiên mơ hồ, hắn tay áo trong đột nhiên vãi ra mấy cái màu đen trận bàn. Mấy cái màu đen trận bàn đột nhiên sáng lên dạng rỡ thần hoa, trên trăm đạo thần hào quang trụ sông lên trời không. Can, khôn, chấn, tuấn, khảm, rời, cấn, đổi. trực tiếp phong thiên toàn địa, diễn hóa ra thông thiên lực, đem thần lý đại đế đám người trực tiếp giam cầm ở trong trận pháp. Thần lý đại đế cầm trong tay đế binh, cùng sau lưng mấy cái đế cảnh âm binh đều là cảm nhận được vô hình áp chế lực. Trận pháp này hoàn toàn khắc chế bọn họ. Chương 115, đại đế diệt Diệp Trần. Phần 2, 2, chương 115, đại đế diệt Diệp Trần. Phần 2, 2, bất quá mấy hơi thở, trận văn bao phủ ở thần lý đại đế trên thân, hắn tàn khu liền bốc lên từng tia khói trắng. A a, thần lý đại đế cùng sau lưng âm binh đều là vô cùng dữ tợn kêu thảm lên. Người rốt cuộc là ai? Đến từ thế lực kia. Không lâu lắm, thần lý đại đế đám người không chịu nổi, liều mạng bắn phá trận pháp, đáng tiếc bọn họ dễ dụ được càng bị liệt, những thứ kia quỷ bí trận văn lực lại càng hung dữ. Thần lý đại đế nguyên bản một mực hùng hùng hổ hổ, bây giờ bắt đầu nói xin lỗi đứng lên. Đạo hữu, còn mời thả chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta có thể ngồi xuống tới nói chuyện một chút. Ta có thể nói cho ngươi Vũ Luyện đại đế âm mưu, chúng ta có thể cùng nhau đối phó Vũ Luyện đại đế. Trần Trường Sinh trong bóng tối không lúc đích. Đợi đến thần lý đại đế thoi thóp thở thời điểm, Trần Trường Sinh lúc này mới chậm rãi hiện thân, trong tay của hắn xuất hiện một đạo dạng rỡ thần mang, trực tiếp diễn hóa ra một con hư ảo bàn tay, cách không cắm vào thần lý đại đế đầu lâu trong, trực tiếp siêu hồn. Một lát sau, hư ảo bàn tay mạt sát thần lý đại đế và mấy đế cảnh âm binh. Đến đây, nơi này dãy núi mất đi thao túng thượng cổ âm binh bắt đầu không ngừng tiêu tán. Thần lý đại đế chính là lực lượng của bọn họ suối nguồn, bây giờ thần lý đại đế vẫn lạc, những thứ này thượng cổ âm binh cũng hình thần câu diện. Trần Trường Sinh khẽ cau mày, tự lẩm bẩm, Vũ Luyện đế quốc bao trùm, Vũ Luyện đại đế cùng Tiên Diệp đám người lại vẫn âm hồn bất tán, mong muốn đoạt xá sống lại. Bất quá cái này Vũ Luyện đại đế có thể lừa gạt được Mạc Vân Hải, Nguyên Thanh Tử chờ một đám đại đế, bày này cục cũng là có chút khả năng. Một lát sau, hắn kiểm tra bám vào tại trên người Diệp Trần kia một luồng thần niệm. Diệp Trần đã đứng ở dãy núi trận pháp cửa vào chỗ, vốn là đại lượng thượng cổ âm binh xung ra, nhưng trong nháy mắt theo thần lý đại đế vẫn lạc, đại lượng thượng cổ âm binh không ngừng tự đi tan rã. Diệp Trần hơi sửng sở, đứng tại chỗ, đây là chuyện gì xảy ra? Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Trần đang muốn xoay người bước vào linh quán cửa vào. Cách đó không xa xuất hiện lần nữa mấy chục đạo thần hồng, như là sao băng bắn nhanh mà tới. La Phong một bộ cẩm phục, cầm trong tay quả sếp, lộ ra hài hước mỉm cười, "Diệp Trần, chạy trối chết lâu như vậy, ngươi vẫn bị ta tìm được." Diệp Trần thân hình dừng lại, nhìn về phương xa, hắn khẽ cau mày, rất nhanh thấy rõ dáng lâm người. Người tới đều là Tiên La Điện đệ tử. Người cầm đầu chính là Vân Châu Tiên La Điện phân điện, điện chủ chi tử, La Phong. Diệp Trần mặt sắc ý, hừ lạnh một tiếng, tới thật đúng lúc. Thiên La Điện diệt đại sư tỷ phù giao hoàng triều, đối hắn mà nói, chính là tử địch, không chết không thôi. Thiên La Điện người, hắn thấy một cái, giết một cái. Xa xa, La Phong mang theo Đông Đảo Huyền Tôn cảnh đứng vững vàng hư không. Xem trên đất mười mấy cái thi thể, La Phong cười lạnh một tiếng, quả thật đều là một đám phế vật, cuối cùng còn cần bổn công tử ra tay. Diệp Trần lạnh lùng xem La Phong, Thiên La Điện người, cũng tới đông đủ đi. Nghe vậy, La Phong trực tiếp cười, khẩu khí cũng không nhỏ. Thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi một người có thể giết chết tất cả chúng ta? La Phong sau lưng, Đông Đảo Thiên La Điện đệ tử đều là phá lên cười, ha 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 ha. Chưa từng thấy qua như vậy cuồng bạo đồ. Diệp Trần ánh mắt u lãnh, không còn nói nhảm, trực tiếp đạp không lên, trực tiếp vận chuyển võ đạo ý chí, hướng La Phong đám người giết tới. Dưới La Phong khiến, vây giết Diệp Trần. Toàn lực ra tay, cung cấp ta đem lá bài tẩy lấy ra. Trong lúc nhất thời, hai mươi mấy cái huyền tôn cảnh đem Diệp Trần bao vây lại. Diệp Trần trên người rung động vô cùng kinh khủng chiến ý, linh năng gào thét, giống như biển cả nước, võ đạo ý chí lóe ra kim quang ảo ánh, lưu chuyển ở trung quanh hắn. Hoang, ngày, quyết. Trong lúc nhất thời, phản phất có nghịch thiên thần vương lực đổ vào ở Diệp Trần trên thân, cuồng bạo lực lượng gia tăng ở song quyền của hắn trên, mỗi một quyền đánh ra, trường lực bản sơn hệ thế, cái thế thần uy trùng trùng điệp điệp. Một người độc chiến ba mươi mấy huyền tôn cảnh, giống như áo trắng thần vương lâm trận, không chút kém cạnh. Không ngừng có Thiên La Điện đệ tử bị Diệp Trần đánh tan đầu lâu, máu nhuốm đỏ trường không. Đông đảo đệ tử kêu thảm lên. La Phong sư minh, Diệp Trần quá mạnh mẽ. Diệp Trần đến tuột cùng là bực nào sức chiến đấu a? Chúng ta hợp lực cũng không là đối thủ. La Phong sư minh, làm sao bây giờ? Nghe vậy, La Phong sắc mặt tái xanh, tóc dài phiêu đãng, hai tay không ngừng vỗ xuống chí cường sát phạt lực, hắn âm thanh hung dữ nói, "Cũng cấp ta chống nổi, cấp ta tranh thủ thời gian, ta đang thúc dục động vô thượng bí thuật." Nói, hắn bắt đầu đủ chí cường sát chiêu. La Phong bốn phía dũng động không được khí tức kinh khủng, giống như báo táp hội tụ, lại có quỷ bí xương mù đen không ngừng hòa hợp quanh quẩn, mỗi một cái hô hấp đi qua, La Phong khí thế trên người liền trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn xem Diệp Trần không ngừng đánh gục Thiên La Điện đệ tử, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại cười rú lên không chỉ, chiến ý tôn trào. La Phong hai mắt sâu kín, chậm rãi mở miệng, tiếng như hùng trùng, "Diệp Trần, rất tốt, rất tốt. Người kích thích ta chiến ý." Diệp Trần sức chiến đấu ngược lại không tệ. Trần Trường Sinh tử tổ nói, thu hồi ý thức, không còn quan tâm chiến đấu, bắt đầu hướng cực phẩm linh tinh mỏ nội bộ đi tới. "Beng, beng, beng." Diệp Trần một bộ áo trắng phồng lên, trên người thần hoa lập lòe. Phía sau hắn võ đạo lò lửa giống như 100,000 ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt, võ đạo thanh âm ầm vang, Diệp Trần trong lúc phất tay, đều có chí cường sát phạt lực hiện lên. Hắn thúc dục Hoang Thiên Quyết phảng phất có vô địch phong thái gia tăng này thân, khí phách hoành tuyệt lực lượng cuồn cuộn không dứt, giống như lấy không hết, dùng mãi không cạn. Đối diện với hắn, chỉ còn lại có La Phong một người. Cái khác Thiên La Điện người đều bị Diệp Trần giết chết. Khắp nơi thi thể, máu chảy thành sông, thê thảm không đỡ nhìn. La Phong trên thân dũng động vô cùng quỷ bí xương mù đen, xem ra quỷ khí âm trầm, công kích của hắn cũng không hề yếu, chẳng qua là tại trước mặt Diệp Trần, kém rất nhiều. Hai người điên cuồng kịch chiến, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu. La Phong dần dần chống đỡ hết nổi, sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệnh, mặt dữ tợn, gằn giọng nói, Diệp Trần, đây rốt cuộc là công pháp gì? Ngươi vì sao càng chiến càng mạnh? Diệp Trần cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời La Phong. La Phong trên thân không ngừng ở biểu máu, ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị Diệp Trần võ đạo lực lượng đánh bể. Hắn không cách nào tưởng tượng, mình đã tế ra lá bài tẩy, còn xa xa không phải Diệp Trần đối thủ. Phải biết lá bài tẩy này bí thuật, thế nhưng là cha hắn chấp hành nhiệm vụ có công, lấy được Thiên La Điện điện chủ đoạn hồn sinh ban thưởng. Hắn không cam lòng, hắn giấu giận. Hắn nhưng là ba tầng huyền tôn cảnh, mà Diệp Trần chẳng qua là một tầng huyền tôn cảnh a. Qua trong giây lát, phúc. Diệp Trần một trưởng đánh trúng La Phong lồng ngực, võ đạo ý chí diện hóa ra kim quang đừng nói, trực tiếp giống như sóng gợn đi nhanh, đem La Phong trên người quỷ bí xương mù đen bột sạch. Võ đạo ý chí, phá vật pháp. La Phong kêu to, không, không. Cái này quỷ bí xương mù đen chính là lá bài tẩy của hắn, cái này xương mù đen tiêu tán, thực lực của hắn sẽ chợt giảm xuống. Diệp Trần lạnh lùng xem La Phong, một thanh giữ lại La Phong cổ họng, chết. La Phong cười gần nói, phụ thân ta là Vân Châu Thiên La Điện, phân điện điện chủ, hắn là năm sao đại đế. Diệp Trần nguyên nếu dám giết ta, cha ta tất đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển. Còn chưa nói hết, Diệp Trần cười khẩy một tiếng, cầu giết. Hắn trực tiếp dùng sức bóp một cái, nhưng là lại bóp vô ích. Đột nhiên, vang, rắc rắc, hư không xé toạc, từ trời cao trong cái khe, một đạo khủng bố năm sao đế cảnh uy áp lực tuôn trào mà tới, giống như rời non lấp biển bình thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vân Hoa đại đế cầm trong tay đế binh, cưới một con xương trắng cự mã ầm ầm giáng lâm, thanh thế ngút trời, Diệp Trần trực tiếp bị trấn áp tại nguyên chỗ. Vân Hoa đại đế nhìn về phía thoi thóp thở La Phong, sắc mặt trở nên vô cùng ấm lãnh. La Phong thế nhưng là trong hắn định đoạt sáng người, không xảy ra chuyện gì. Vân Hoa đại đế hướng bốn phía lộ ra thân niệm, tìm thần lý đại đế khí cơ, nói: "Thần trong chiến tướng, ngươi khu vực yêu nghiệt muốn giết ta hẳn giống, chuyện này tuyệt không thể không giải quyết được gì." Thần lý đại đế sớm bị Trần Trường Sinh chém giết, căn bản không có đáp lại. Thấy vậy, Vân Hoa đại đế lạnh lùng nhìn về phía Diệp Trần, âm ầm hướng Diệp Trần bàn tay chụp tới. Nếu là thần lý đại đế không có phản ứng, hắn phải đem Diệp Trần bắt đi đoạt xá. Không nghĩ tới thần lý đại đế khu vực lại có như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Diệp Trần bị khủng bố đế uy nghiền ép, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, đế cảnh khí cơ. Đỉnh núi chỗ, Lục Huyền từ từ mở mắt, muốn chết, chương 116, đạn chỉ diệt đại đế. Chương 116, đạn chỉ diệt đại đế. Vâng. Năm sao đại đế sát cơ khủng bố tuyệt luân, tuyệt không phải Diệp Trần có thể ngăn trở. Hắn nghĩ tế ra thôn tiên hồng lô, nhưng là vô dụng. Hắn bị hoàn toàn trấn áp. Diệp Trần trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt năm sao đại đế. Mặc dù chỉ là một cái năm sao đế cảnh tàn hồn, nhưng là cùng Diệp Trần giữa chênh lệch cũng như khác một trời một vực. Ai dám động đến đồ nhi ta? Một đạo thanh âm từ chân trời vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Huyền một bộ áo xanh từ đỉnh núi đạp không mà ra, tại hư không cương phong trong vụ vụ phồng lên, trên người của hắn lưu chuyển huyền diệu đạo cùng vận dạng rỡ thần hoa bao phủ ở trên người hắn. Lục Huyền tiện tay vung lên, một đạo thần hồng bắt ngang hư không, trực tiếp đem đánh phía Diệp Trần cái kia đạo công kích hóa giải, một đạo nhu hòa lực lượng đánh vào Diệp Trần trên người, hắn trong nháy mắt hồi phục tựa như. Diệp Trần khiếp sợ xem nam tử áo xanh, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Dược Viêm cũng cực kỳ khiếp sợ. Lục Huyền cười một tiếng, tới thăm ngươi một chút. Vân Hoa đại đế mặt dữ tợn nhìn về phía Lục Huyền, ngươi chính là giết chết Thương Anh đại đế cái đó hung thủ. Lục Huyền không có trả lời, thậm chí không có xoay người, đem Vân Hoa đại đế không nhìn thẳng. Thấy vậy, Vân Hoa đại đế trực tiếp ra tay, hắn mặt dữ tợn, trực tiếp thúc dục đế binh, cưỡi xương trắng cự mã, trực tiếp vượt qua vũ trụ, hướng Lục Huyền đánh giết mà tới, cắn răng nghiến lợi nói, chết cho ta. Rầm rầm rầm. Vân Hoa đại đế không có bất kỳ nương tay, khủng bố tuyệt luân sức công phản hóa thành thao thiên thần hoa, giống như vô ngần ngân hà bình thường hướng Lục Huyền kích động mà tới. Năm sao đại đế lực lượng diễn hóa ra trời long đất lở uy lực, giống như tinh thần vỡ lạc, sức mạnh to lớn ngập trời chấn động thiên địa, linh thai nhức góc tiếng nổ vang dội hư không. Lục Huyền cũng không có xoay người, chẳng qua là tùy ý về phía sau đánh ra một trường. Chỉ một thoáng, rối vô con rối linh năng tiêu hao, trí cường sát phạt lực bắn ra, hóa thành một đạo thông thiên thần hồng giữa thiên địa kích động. Hai đạo công kích va chạm trong nháy mắt, Vân Hoa đại đế sức công phạt liền trong nháy mắt chôn bụi. Thấy cảnh này, Vân Hoa đại đế khiếp sợ không gì sánh nổi. Điều này sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Trước mắt cái này nam tử áo xanh thực lực càng ở trên hắn. Lục Huyền một trường kia dư âm còn không có dừng lại, trực tiếp khóa được Vân Hoa đại đế. Vân Hoa đại đế run giọng nói, "Đạo hữu, chúng ta có thể hợp tác." Lục Huyền căn bản không có đáp lại. Vân Hoa đại đế lập tức tế ra vô thượng bí thuật, mong muốn cấp thiên diệp truyền âm. Nhưng đã quá muộn, một đạo thần hồng sỏ xuyên qua thân thể của hắn, liền trong tay đế binh cũng trực tiếp đánh cho thành phấn vụn, trong tay hắn thương cổ truyền âm ngọc giản trực tiếp vỡ vụn. Thiên diệp thanh âm líu lo tới, "Vân Hoa chỉ tướng, chuyện gì?" Vân Hoa đại đế vẫn lặng. "Miêu sát." Thấy vậy một màn, trên mặt đất La Phong trực tiếp kinh sợ. Cái này nam tử áo xanh vì sao có thể bước vào cái này bí cảnh trong? Không phải nói nơi này bị đồng tao cổ điện đạo vẫn áp chế, chỉ có thể thánh vương cảnh dưới bước vào sao? La Phong mặt dữ tợn, gàn giọng nói, "An gian, các ngươi đây là An gian. Nếu như cha hắn La Dương Thiên cũng có thể bước vào nơi đây, như vậy chết chính là cái này nam tử áo xanh." Lục Huyền cùng Diệp Trần căn bản lười để ý tới La Phong. Diệp Trần lộ ra thần sắc kích động, "Sư phụ, chẳng lẽ chỗ này bí cảnh có gì đó quái lạ?" Hắn cảm giác chỉ có nguyên nhân này mới có thể kinh động sư phụ, nếu không sư phụ sẽ không ra tay. Lục Huyền gật gật đầu, đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến, nhìn về phía nơi đây dãy núi nội bộ, hắn cảm ứng được Trần Trường Sinh một luồng khí cơ. Diệp Trần, ngươi giết La Phong, ta trước bước vào bên trong dãy núi bộ, trong này có người ta muốn tìm. Nói, Lục Huyền hóa thành một luồng lưu quang, trực tiếp hướng cực phẩm linh tinh mỏ bay vào. Diệp Trần thời là đạp không xuống, đi tới La Phong trước mặt. La Phong cầu xin tha thứ, Diệp thiếu, thả ta một mạng, ta có thể liên thủ với ngươi đối phó Tần Tiêu. Diệp Trần cười khẩy một tiếng, không cần. Hắn trực tiếp một cước đá hướng La Phong cổ họng. La Phong đột nhiên nở nụ cười gằn, phụ thân ta là Vân Châu Thiên La Điện, phân điện điện chủ, hắn là năm sao đại đế. Nếu như ta chết rồi, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn chưa nói hết, Diệp Trần một cước đá nát La Phong cổ họng. Rắc rắc. La Phong thi thể chia liệng, thi thể từ không trung rơi xuống. Máu tươi giống như suối phun bình thường nổ tung tóe. La Phong trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Diệp Trần lấy đi La Phong nạp giới, xoay người rời đi. Bất quá hắn không có phát hiện chính là, La Phong trên thi thể bay ra một luồng quỷ bí sương mù đen ấn ký, trực tiếp hướng Diệp Trần nhẹ nhàng tới. Ấn ký trực tiếp ghé vào Diệp Trần áo bào trắng trên, bày biện ra một cái màu đen cung khuyết bộ dáng. Màu đen cung khuyết mặt ngoài có hai cái thượng cổ chữ viết, rất nhỏ, viết Thiên La. Diệp Trần ngực ngọc giản lóe ra ánh sáng. Dược Viêm có chút kích động nói, Lục Phong chủ thật là không chỗ nào không có mặt a, nơi này phong ấn cấm chế đối Lục Phong chủ mà nói, hoàn toàn là có cũng như không. Trong Diệp Trần tâm run lên, nắm chặt quả đấm, sư phụ vô địch. Dược Viêm cười nhạt, thế hệ trẻ của chiến, Lục Phong chủ chắc chắn sẽ không ra tay. Nói vậy Lục Phong chủ một mực tại chú ý chiến đấu của ngươi. Hắn là cái đó thượng cổ đế cảnh tàn hồn ra tay với ngươi thời điểm, hắn mới xuất hiện. Nhưng nếu có người đối ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn mới ra tay. Nghe vậy, Diệp Trần gật gật đầu. Sư phụ như vậy vô địch, hắn tuyệt không thể cấp sư phụ mất thể diện. Con đường của hắn muốn tự mình đi. Rất nhanh, Diệp Trần đã đi tới cửa vào trận pháp trước mặt. Hắn hơi sững sờ. Cái này thượng cổ trận pháp tuy đã tan phá, nhưng là đối hắn mà nói, mong muốn bước vào, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Dược Viêm nói, Trần Nhi, xem ra đây là Lục Phong chủ khảo nghiệm đối với ngươi. Diệp Trần gật đầu nói, không sai. Hắn bắt đầu quan sát trận pháp, không ngừng ra tay, đem trận pháp sơ hở đánh ra một cái lối đi, dạng dỡ trận văn không ngừng vỡ vụn, giống như lửa khói trong bụi bặm. Diệp Trần rón rén, tiến lên vô cùng chậm. Thậm chí có lúc, cái này tàn phá trận pháp đánh xuống một đạo sát phạt lực, Diệp Trần chỉ đành toàn lực chống cự, cùng trận văn lực đại chiến một trận. Diệp Trần đoán chừng một phen, bằng vào ta tốc độ bây giờ, sợ rằng còn phải mấy ngày mới có thể bước vào cái này cực phẩm linh tinh mỏ. Cùng lúc đó, từ xa chỗ, Thiên Thần Phong trong mặt thất, Thiên Diệp sắc mặt vô cùng khó coi, hắn gần như muốn kêu la như sấm. Cái đó hung thủ đã chém giết ba cái chiến tướng. Thương Anh đại đế vẫn lạc, Thần Lý đại đế vẫn lạc, Vân Hoa đại đế vẫn lạc. Thập đại chiến tướng chỉ còn dư lại 7 cái. Cứ theo đà này, kế hoạch của bọn họ sẽ phải tan vỡ. Thiên Diệp chậm rãi đứng dậy, trên mặt âm tình bất định, lập tức cho Vũ Luyện đại đế truyền âm. Vũ Luyện đại đế vô cùng tức giận, tụ họp còn lại 7 đại chiến tướng, bất kể bỏ ra cái giá gì, đều muốn giết chết người này. Thiên Diệp nói, tuân lệnh. Hắn phất tay áo bung lên, mười mấy cái đế cảnh âm binh từ động phủ chỗ sâu đi tới. Thiên Diệp trầm giọng nói, đi dò xét cái đó hung thủ tung tích, cấp trên người của hắn đánh lên ta đế quốc cần ký. Tuân lệnh. Mấy cái đế cảnh âm binh thân hình đột nhiên mơ hồ, bước ra Thiên Thần Phong. Lúc này, Thiên Diệp trong ngực truyền âm ngọc giản chấn động, hắn thần niệm thăm dò vào. Vũ Luyện đại đế thanh âm truyền ra, Thiên Diệp chiến tướng, kế hoạch của chúng ta tiến hành như thế nào? Thiên Diệp nói, ta đã phái người đi tìm người này, ta lập tức tụ họp những chiến tướng khác, vây giết người này. Vũ Luyện đại đế thanh âm lạnh băng, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Không nghĩ tới hay để cho bên ngoài đại đế giả vào đến rồi. Bất quá chỉ có một, mau sớm đem đánh chết. Thu hồi truyền âm ngọc giản, Thiên Diệp sắc mặt lạnh băng, hốc mắt của hắn trong hai đám lửa thiêu đốt, ở ta Vũ Luyện đế quốc trên địa bàn cũng dám gây sóng gió. Cực phẩm linh tinh mỏ trong, Trần Trường Sinh đã bắt đầu đào móc linh tinh mỏ, hắn phất tay áo bung lên, đại lượng rối gỗ con rối bay ra, từng cái một hóa thân đào mỏ công. Nam nữ già trẻ đều có, bất đồng cảnh giới cũng có, từ chín sao huyền thánh đến luyện khí kỳ đều có, giống như thủy triều khắp nơi chạy. Những thứ kia huyền thánh cảnh con rối sắc mặt trầm ổn, trong mắt không có cái gì chấn động, rất là chăm chú lấy ra linh truy, bắt đầu đào mỏ. Mà tu vi càng thấp, con rối vẻ mặt càng hoan thoát. Một ít luyện khí kỳ con rối cầm lên linh truy, lộ ra vui vẻ đủ cười, thậm chí phát ra tiếng hoan hô. À, giống, làm việc, loảng xoảng, loảng xoảng. Những người tu luyện này trong tay cầm linh khí truy, hướng về phía cực phẩm linh tinh mỏ, một cái, lại một cái đập xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ linh tinh mỏ trong chuyển tới, giống như rèn sắt thanh âm, khá có tiết tấu. Khanh thương, khanh thương. Những thứ này chóc ra linh tinh mỏ, lóe ra thần hoa, đem hầm mỏ chiếu sáng, trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Trần Trường Sinh ở một bên nốc công, hơi chút nghỉ ngơi. Rất nhanh, liên tục không ngừng linh tinh tràn vào Trần Trường Sinh trong nạp giới. Trần Trường Sinh trong lòng khó được nổi lên một tia sóng lớn. Thu hoạch cảm giác thật không tệ a. Hắn cho phép bản thân nho nhỏ cao hứng một cái. Đột nhiên, hắn khẽ cau mày, hắn cảm ứng được Lục Huyền khí cơ, Lục Huyền thân hình giống như chớp nhoáng, đang hướng nơi đây cực phẩm linh tinh động bắn nhanh mà tới. Một lát sau, Lục Huyền một bộ áo xanh đã rơi vào Trần Trường Sinh cách đó không xa, hắn đánh giá bốn phía, thấy được đông đảo đảo mỏ bóng dáng, cười nhạt. Nam nữ già trẻ, cao thấp mập gầy, đầy đủ, ngược lại rất có cảm giác vui mừng. Lục Huyền đưa ra năm ngón tay, nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh không hiểu, hỏi, có ý gì? Lục Huyền cười nhạt, thường nói rằng, gặp mặt phân nửa. Cái này cực phẩm linh tinh mỏ, ta cho ngươi cái mặt mũi, chúng ta chia 5 năm. Chia 5 năm. Trần Trường Sinh trực tiếp sử sốt. Đây là muốn ngồi hưởng tỷ thành. Lục Huyền trực tiếp lấy ra một cái ghế nằm, thoải mái nằm ở phía trên. Ta nhìn ngươi nhiều người như vậy đào mỏ, cũng cần mấy ngày, cũng là không gấp. Trần Trường Sinh im bặt, hắn còn giống như không có đồng ý đi. Yên lặng một cái chớp mắt. Trần Trường Sinh hỏi, ngươi là Diệp Trần sư phụ? Lục Huyên gật đầu. Trần Trường Sinh cau mày, đó chính là cái đó làm cho Đoạn Hồn Sinh tự sát áo bào trắng đại đế. Lục Huyên cười nhưng không nói. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm Lục Huyền, đạo hữu cô này con rối phân thân không tệ a. Hắn cũng tinh thông khôi lỗi chi thuật, nhưng là Lục Huyền con rối tự nhiên mà thành, trong cơ thể linh năng mênh mông, như vậy đánh giá, thậm chí không ở hắn khôi lỗi thành tựu dưới. Trần Trường Sinh hỏi, cái này con rối đạo hữu được không nhịn đau cắt thịt, bán cho ta? Lục Huyền sửng sốt, không bán. Trần Trường Sinh không tiếp tục kiên trì, hắn hỏi, đạo hữu giáng lâm nơi đây, chẳng lẽ cũng là vì đồng tao cổ điện kia một luồng đạo vận? Lục Huyền gật đầu. Trần Trường Sinh không nói, hắn nhìn không thấu Lục Huyền, cũng không có tùy tiện ra tay, trầm ngâm một lát sau, hắn nói, cái này cực phẩm linh tinh mỏ, ta có thể cùng đạo hữu chia 5 năm. Chẳng qua là ngày sau nếu là tranh đoạt đồng tao cổ điện đạo vận, ta sẽ không nương tay. Lục Huyền cười nhạt, mặt lạnh nhạt thong dong, bình chân như bại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không sao. Hai ngày sau, Trần Trường Sinh dẫn đào mỏ đại quân, trùng trùng điệp điệp. Bất kể là 9 sao huyền thánh, hay là luyện khí kỳ, cũng yên lặng đào mỏ. Chỗ đến, linh tinh không ngừng chốc ra. Huyền thánh cảnh dĩ nhiên là chủ lực, luyện khí kỳ con rối làm nhiều được ít, nhưng cũng có còn hơn không. Bất quá đào mỏ thời điểm, Trần Trường Sinh nghiêm khắc nắm giữ lượng phân phối. Dù sao nói xong, cùng Lục Huyền chia 5 năm, vậy thì chia 5 năm. Tuyệt không lấy thêm, chỉ lấy đi bản thân kia một phần. Lục Huyền một mực không nhúc nhích, ngồi ở trên ghế nằm, như cùng một cái nô công. Lại qua nửa ngày, Trần Trường Sinh được như nguyện lấy ra một nửa cực phẩm linh tinh mỏ. Kết thúc công việc, Trần Trường Sinh ra lệnh một tiếng, đông đảo rối gỗ con rối hoan hô, hướng Trần Trường Sinh chạy trở lại. A, giống. Những thứ kia luyện khí kỳ con rối nâng lên linh truy, ngậy cơn hoan hô. Huyền thánh kỳ con rối thì phần lớn mặt vô biểu tình, không nói một lời. Trong lúc nhất thời, đại lượng con rối giống như thủy triều ập tới. Vào giờ phút này, liên tục không ngủ không nghỉ đào mỏ 2 ngày rưỡi, những thứ này rối gỗ con rối trên mặt đều là mang theo vẻ mệt mỏi. Nhất là như vậy luyện khí kỳ con rối trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, kêu lên, mệt quá. Trần Trường Sinh nói, một người bồi thường một khối cực phẩm linh tinh, không đủ tìm thêm ta muốn, quyết không cho phép ăn trộm. Thanh âm rơi xuống, đông đảo con rối truyền tới một trận nhảy cẫng âm thanh. Trần Trường Sinh cười nhạt, phất tay áo vung lên, đem những thứ này rối gỗ con rối toàn bộ thu vào. Lần này, đích xác tiêu hao những khôi lỗi này rất nhiều sức sống. Chờ ra cái này truyền thừa bí cảnh, phải nhường bọn nó khôi phục một phen. Kỳ thực những khôi lỗi này đều là hắn một luồng thần thức chỗ gửi, cùng rối gỗ con rối đối thoại, kỳ thực chính là mình nói chuyện với mình, coi như là cùng tự mình mở một cái nho nhỏ đùa giỡn. Dù sao thu hoạch không nhỏ, có thể vui vẻ một cái. Trần Trường Sinh tâm tình cũng tệ, hướng Lục Huyền chắp tay một xá, "Đạo hữu, ta phải rời đi." Lục Huyền gật gật đầu, "Sau này còn gặp lại." "Vậy anh." Trần Trường Sinh thân hình uổng mơ hồ, trong chớp nhoáng hóa thành một đạo gió nhẹ, biến mất tại nguyên chỗ. Lại qua 2 ngày, Diệp Trần rốt cuộc bước vào cực phẩm linh tinh mỏ. Khi hắn đẩy ra nặng nề thương cổ cửa đá, đập vào mi mắt chính là trên bậc thang vô tận bụi bặm, cùng với trong góc khắp nơi xương khô, thái cổ phong từ bên ngoài thổi vào, những thứ kia xương khô trong nháy mắt toàn bộ giải tán, hóa thành phấn vụn, theo gió tung bay. Dược Viêm đột nhiên có chút kích động, hắn vừa cười vừa nói, "Trần Nhi, mau vào đi xem một chút, cái này cực phẩm linh quán cũng được." Diệp Trần tò mò hỏi, "Dược lão, là có cái gì phát hiện mới sao?" Dược Viêm cười nói, "Ta hoài nghi đây không chỉ là cực phẩm mỏ linh hạch, mà là cực phẩm linh tinh mỏ." Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, yên lặng một cái chớp mắt, hắn hướng nấc thang, mười bậc xuống. Dược lão nói, "Ta dùng thần niệm cho ngươi dò xét nơi này nguy hiểm, ngươi chỉ để ý tiến lên liền có thể." Diệp Trần nói, "Tốt." Không lâu lắm, theo Diệp Trần không ngừng xâm nhập, rốt cuộc đi tới Lục Huyền trước mặt. "Sư phụ." Lục Huyền cười nhạt, bắt đầu đào mỏ đi. "Đại đạo tông, chỗ ẩn nút, Thiên Hành lão tổ vẫn còn ở câu cá." Lục Huyền nằm song xoài trên đá hỏi, "Thiên Hành lão tổ, có phải hay không tiến hành đại đế nói văn lễ rửa tội?" Thiên Hành lão tổ nói, "Lại cho ta một cách giờ." "Lục Huyền." "Được." Thiên Hành lão tổ đây là đã cấp trên. Dù sao hắn cũng hiểu, câu cá chuyện này, một khi cấp trên, vậy thì thật là không ngăn được a. Cơ phủ giao đi tới Lục Huyền bên người, mắt sao lấp lóe, nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ, làm sao bây giờ?" Chương 117, không hổ là ta Lục Huyền Đồ Nhi. Chương 117, không hổ là ta Lục Huyền Đồ Nhi. "Sư phụ, làm sao bây giờ?" Cơ phủ giao nghiêng mềm mại gò má trắng nõn, sóng mắt lưu chuyển, xem Lục Huyền. Lục Huyền nằm song xoài trên đá nói, "Không sao. Ngươi coi như nơi đây là Thanh Huyền phòng, ngươi tu luyện ngươi liền có thể." Cơ phủ giao a một tiếng. Nàng nhìn Lục Huyền nằm song xoài trên đá thản nhiên bộ dáng, đột nhiên trong đầu xẹt qua một đạo chớp đoáng. "Ông, vân vân. Mới vừa rồi sư phụ lại đang chỉ điểm nàng đâu? Mấy ngày nay, ở nơi này Trường Hà bên bờ, nàng mặc dù một mực tại tu luyện, thế nhưng là bởi vì nơi này không phải Thanh Huyền phòng, bên người nàng người cũng không phải chỉ có sư phụ một người, cho nên nàng tâm cảnh một mực không cách nào bình tĩnh lại." "Tâm không tĩnh, tu luyện như thế nào?" "Mới vừa rồi ý của sư phụ chính là giữ vững một viên lòng bình thường, chỉ cần tâm tĩnh, nơi nào đều là Thanh Huyền phòng. Ví như sư phụ dưới người khối đá lớn kia, không phải là Thanh Huyền phòng bên trên ghế nằm sao?" Nghĩ đến đây, cơ phủ giao mắt sao lấp lóe, nhìn về phía Lục Huyền, nàng lúc này mới phát hiện vì sao sư phụ mấy ngày nay, vì sao một mực nằm song xoài trên tảng đá lớn không lúc đích. Đây là đang điểm nàng đâu? Cơ phủ giao trong lòng khẽ thở dài một cái, xem ra sư phụ cũng nhìn ra tâm thần ta không tĩnh, đáng tiếc ta một mực không có hiểu sư phụ thâm ý. Trước, Cùng sư phụ ở Thanh Huyền Phong chung sống thời điểm, thói quen nơi đó gió nhẹ, nơi đó sương khói, nơi đó từng ngọn cây cỏ. Thanh Huyền Phong bên trên, sư phụ đối với nàng không có bất kỳ ước thúc, nàng muốn làm gì làm gì, phù hợp sư phụ đã nói đạo của tự nhiên. Cái này cũng chính là vì sao rời đi Thanh Huyền Phong mấy ngày, nàng có chút không thói quen, hơn nữa có hai đại đế cảnh lão tổ ở chỗ này, tông chủ ở chỗ này, cho nên nàng tâm cảnh thủy chung không cách nào bình tĩnh. Nhưng bây giờ, nàng hiểu, cái gọi là đạo của tự nhiên, chính là giống như sư phụ như vậy, có lòng bình thường. Cơ phủ giao thấp kém mềm mại gò má trắng nõn, hai tròng mắt giống như ngân hà tuôn trào, phiêu giật sợi tóc rũ xuống, nhìn về phía Lục Huyền, nở nụ cười xinh đẹp, một cỗ mùi thơm bay vào Lục Huyền cánh mũi, Lục Huyền từ từ mở mắt. Cơ phủ giao cánh môi hé mở, răng ngọc khẽ nhúc nhích, khẽ nói, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Ta hiểu. Lục Huyền hơi sững sờ. Chán. Xảy ra chuyện gì? Hắn gì cũng không nói a, mấy ngày nay một mực đặt cái này nằm ngửa mà thôi. Không khó coi ra, phủ giao lại bắt đầu suy diễn nha. Cách đó không xa, tông chủ mặt mờ mịt không hiểu vẻ mặt, xem Lục Huyền. Vân vân. Hắn thật vô cùng muốn biết, Lục Huyền chỉ điểm gì. Lúc này, cơ phủ giao khoanh chân ngồi Lục Huyền bên người, một bộ màu lửa đỏ váy dài bay xuống, nàng lấy ra 200,000 linh thạch cực phẩm đặt ở trước người, bắt đầu vận chuyển đại đạo kinh bắt đầu cảm ngộ đạo của tự nhiên. Rất nhanh, huyền diệu khí cơ ở trên người của nàng lưu chuyển, dạng dỡ linh văn không ngừng lấp lóe, cơ phủ giao nội tâm trong vắt, thon thon tay ngọc không ngừng biến ảo, đại đạo kinh khí tức bắt đầu không ngừng hòa hợp chìm nổi. Một trận gió nhẹ đánh tới, cơ phủ giao trên người nhàn nhạt mùi thơm truyền vào Lục Huyền cánh mũi trong, để cho hắn có một tia tâm thần dập dờn. Hoàn mỹ, không hổ là ta Lục Huyền đồ nhi. Bên hai của hắn truyền tới hệ thống thanh âm. Đinh, ký chủ đại đồ đệ cơ phủ giao đang cảm ngộ đại đạo kinh bắt đầu đồng thời. Thanh âm rơi xuống, một tia một luồng huyền diệu tràn vào Lục Huyền trong đầu, giống như gió nhẹ, giống như nước chảy. Lục Huyền cảm thấy một ít thích lý đạo của tự nhiên, phản phất một trường tấm thảm, nhẹ như cánh ve, nhẹ nhàng bay xuống ở trên người hắn. Mà lúc này, cơ phủ giao trên thân thần hoa của quận, tâm cảnh của nàng phát sinh biến hóa, tùy theo mà tới chính là đối đại đạo kinh cấp độ càng sâu càng ngộ. Trong lúc nhất thời, gió nhẹ tập động, chỗ ẩn nút thiên địa huyền cơ bị dẫn động, theo cơ phủ giao tâm ý mà động. Một bụi linh mục biến ảo đi ra, một ít linh điểu ở trên nhánh cây cúc cụ, phát ra thanh âm dễ nghe, trên hư không, phong vân dũng động, mây mở trăng sáng, thiên vũ vô cùng trong vắt, hết thảy xem ra mười phần an lành. Tông chủ trực tiếp sử sốt. Phải biết cái này chỗ ẩn nút rất có huyền cơ. Bây giờ cơ phủ giao đối đại đạo kinh có cảm giác hiểu, vậy mà dẫn động cái này chỗ ẩn nút dị tượng diễn hóa, đơn giản khủng bố. Rất nhanh, Thiên Hành lão tổ cùng Thương Huyền lão tổ cũng bị kinh động. Bọn họ quay đầu nhìn về phía cơ phủ giao, đều có chút khiếp sợ. Thiên Hành lão tổ kinh dị nói, phủ giao lại đang nơi đây ngộ hiểu. Thương Huyền lão tổ thấy vậy thu hồi Thiên Hành lão tổ cần câu, đừng câu được. Thiên Hành lão tổ trên mặt vừa kéo, không câu được. Hai người hướng cơ phủ giao chậm rãi đi tới. Lúc này, cơ phủ giao trong cơ thể thế giới đang phát sinh dị biến, đại đạo kinh phát ra đại đạo phạm âm, trận trận huyền diệu tôn trào, không ngừng đánh đạo cơ của nàng, huyền cơ tựa như vô hình, ở trong kinh mạch của nàng không ngừng chảy chuyển, gột sạch máu của nàng, xương cốt, bắn phá trong cơ thể nàng mà tàng. Trong lúc nhất thời, cơ phủ giao ba búi tóc đen bay lên, sợi tóc cũng trở nên vô cùng trong suốt dịch thấu, nàng lĩnh ngộ đạo của tự nhiên bắt đầu không ngừng diễn hóa ra huyền diệu, có hóa thành cánh hoa ở đỉnh đầu của nàng bay xuống, có hóa thành bướm bướm ở bên cạnh nàng phiên phiên khởi vũ, có hóa thành trận trận dị tượng vòng quanh. Thấy cảnh này, Thương Huyền lão tổ hết sức vui mừng cười một tiếng, nói: "Đạo pháp tự nhiên, ám hợp thiên địa, xem ra phủ giao lại bước ra một bước giải." Thiên Hành lão tổ sờ sờ mặt bên trên hàm râu, cũng lộ ra ngưng trọng nét mặt, "Đúng nha. Giống như phủ giao như vậy tu luyện linh hỏa chi đạo, có thể cảm ngộ đến đạo của tự nhiên mười phần không dễ á, dù sao linh hỏa chi đạo, phần thiên trừ hải, chủ công phạt." Tông chủ gật gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người đưa mắt nhìn sang đang trên tảng đá lớn, bình yên nằm ngửa Lục Huyền. Tông chủ sắc mặt tối sầm, sẽ phải đi đánh thức Lục Huyền. Thiên Hành lão tổ cười nhạt, "Không cần phải để ý đến Lục Huyền. Ta bây giờ ngược lại phát hiện, tiểu tử này là một cái người thú vị." "Người thú vị?" Tông chủ hơi sững sờ. Lục Huyền như vậy thản nhiên nằm ngửa, còn có thể ở hai đại lão tổ trước mặt lấy được như vậy công nhận. Thật là đại đạo tông phần độc nhất nhi a. Chẳng biết lúc nào, hắn tựa hồ cũng đã quen Lục Huyền như vậy. Nghĩ đến đây, tông chủ nội tâm thầm nói, không được, vẫn phải là tình cờ gõ một cái Lục Huyền, không phải Lục Huyền tiểu tử này sẽ càng ngày càng quá đáng. Mấy canh giờ sau, cơ phủ giao từ từ mở mắt, nàng thu liễm khí tức, có chút ngạc nhiên xem Thiên Hành lão tổ ba người. Bọn họ chính mục không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm trên người nàng huyền cơ biến hóa. Nàng gái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, nhìn về phía một bên, sư phụ ở ngủ. Cơ phủ giao hướng Thiên Hành lão tổ hơi chắp tay một xá, đa tạ lão tổ cùng tông chủ hộ pháp. Thương Huyền lão tổ gật đầu cười, lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Đem Lục Huyền kêu lên đi. Nghe vậy, cơ phủ giao nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đi tới Lục Huyền bên hai, nhẹ giọng kêu gọi nói, sư phụ, sư phụ. Lục Huyền mở mắt, rủi rủi con mắt, trong dòng điểm tĩnh từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, hắn nhìn về phía cơ phủ giao, vừa cười vừa nói, phủ giao, lần này cảm ngộ ngược lại rất nhiều. Hắn tỉnh dậy, trong đầu trang rất nhiều đại đạo kinh cảm ngộ. Cơ phủ giao sắc mặt hơi ửng hồng, Cách đó không xa, tông chủ ho khan một tiếng, khụ khụ. Phủ giao, Lục Huyền, đi theo Thiên Hành lão tổ đi qua đi, chuẩn bị cho các ngươi tiến hành đại đế nói văn lễ rửa tội. Lục Huyền tò mò hỏi, lão tổ, ngươi không phải nói ta là thập tuyệt phế thể sao? Ta cũng phải tiến hành đại đế nói văn lễ rửa tội sao? Thiên Hành lão tổ nói, thử một chút đi. Vạn nhất có sử dụng đây. Rất nhanh, Thiên Hành lão tổ mang theo Lục Huyền cùng Cơ Phù Dao đạp không mà tới, dưới chân thần hồng dâng lên. Sau lưng, Thương Huyền lão tổ cùng tông chủ cũng đi theo mà tới. Oeng! Hư không vỡ vụn, không gian bật mèo. Đám người trực tiếp vượt qua vũ trụ, đi tới một chỗ phía dưới thác nước. Lục Huyền ngẩng đầu nhìn vùng thế giới này biến ảo, có một chút kinh ngạc, đỉnh đầu hư không chằng sao lưu chuyển, rạng rỡ rực rỡ, cẩn thận đi nhìn, đó cũng phi chân chính Nhật Nguyệt tinh thần, đó là thiên đạo huyền cơ diễn hóa mà thành dị tượng. Hắn không khỏi cảm thán, xem ra cái này chỗ ẩn nút, huyền cơ vô hạn. Đại đạo tông tuyệt không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy a. Không nên nhìn tông chủ chẳng qua là một cái thánh vương, đã cảm thấy đại đạo tông là phách. Đại đạo tông chẳng qua là ở dấu rốt. Lúc này, Thiên Hành lão tổ chỉ một bên thác nước, vừa cười vừa nói, "Lục Huyền, nơi này chính là ngươi cùng phụ giao tiến hành đại đế nói văn lễ rửa tội địa phương. Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lục Huyền cùng Cơ phụ giao đều là quay đầu nhìn về phía thác nước chỗ. Cái này thác nước thác đổ mấy vạn trượng, phản phất bầu trời ngân hà rũ xuống, vang lên thần hoa vô số, tại thác nước phía dưới trên mặt nước, nước gợn dập dờn, không chút rung động. Có dạng rỡ đạo văn không ngừng phập phồng không ngừng. Lục Huyền thầm nói, nước này không phải nước, cái này thác nước không phải thác nước, đều là một luồng đại đạo huyền cơ diễn hóa. Cơ Phù Giao nhìn một chút Lục Huyền, mắt sao lấp loé. Lục Huyền cười nhạt, "Phù Giao, ngươi như thế nào? Ta tùy thời đều có thể bắt đầu." Cơ Phù Giao gật gật đầu, "Lão tổ, ta cũng chuẩn bị xong." Thiên Hành lão tổ cười một tiếng, "Tốt. Cái này đại đế nói văn lễ rửa tội cũng là đơn giản, các ngươi chỉ cần khoanh chân ngồi ở đây dưới thác nước, ta sẽ lợi dụng vô thượng bí thuật diễn hóa, để cho đại đế nói văn đối các ngươi tiến hành thể hồ quán định." Các ngươi kiên trì thời gian càng dài, thu hoạch liền càng lớn. Cơ Phù Giao nói, tốt, lão tổ. Thiên Hành lão tổ phất tay áo bung lên, một đạo nhu hòa lực lượng đem Cơ Phù Giao nâng lên, vật đổi sao rời lực tôn trào, nàng trong nháy mắt đã khoanh chân ngồi ở dưới thác nước. Tiếp theo, Thiên Hành lão tổ như pháp pháo chế, Lục Huyền còn không có phản ứng kịp, trực tiếp bị ném vào dưới thác nước, đặt mông nện ở trên mặt nước. Ba, văng lên bọt nước vô số. Lục Huyền xoa xoa cái mông, nhìn về phía Thiên Hành lão tổ. Không thể không nói, Thiên Hành lão tổ có trả thù thành phần ở bên trong a. Cơ Phù Giao hé miệng cười một tiếng. Nàng bây giờ cách Lục Huyền bất quá mấy vạn trượng khoảng cách. Sư phụ ở bên cạnh nàng, tâm cảnh của nàng trở nên càng thêm bình thản. Lúc này, Thiên Hành lão tổ tay áo bào bung lên, trong tay linh quyết biến ảo, khủng bố tuyệt luân đế cảnh uy áp giống như dời non lấp biển bình thường hiện lên, rạng rỡ đại đế nói văn mãnh liệt hội tụ, giống như biển cả nước, tại hư không không ngừng ngưng tụ. Đại đạo kinh lực lượng không ngừng diễn hóa, phát ra trận trận đại đạo phạm âm, giống như hồng trung đại lư bình thường vang dội hư không. Thiên Hành lão tổ chậm rãi mở miệng, "Đạo." Một tiếng đạo ra, vùng thế giới này bắt đầu phong vân dũng động, biến ảo khó lường. Đại đế nói văn hóa thành vô tận dạng rỡ ánh sao trên 9 tầng trời rũ xuống, diễn hóa ra thác nước trực tiếp hướng Lục Huyền cùng Cơ Phù Giao thác đổ. Cơ Phù Giao một bộ màu lửa đỏ váy dài bay xuống, trên mặt của nàng lộ ra trước giờ chưa từng có vẻ ngưng trọng, cái này đại đế nói văn còn chưa giáng lâm, nàng liền cảm nhận được áp lực vô tận. Nàng thon thon tay ngọc đưa ra, không ngừng biến ảo linh quyết, nên đón đại đế nói văn lễ rửa tội. Bên kia, Lục Huyền ngồi xếp bằng, chẳng qua là ngồi chờ ra. "Oan." Bất quá hô hấp giữa, Lục Huyền liền bị tưới ướt như chuột lột. Thiên Hành lão tổ hỏi, "Lục Huyền, có cái gì cảm giác?" Lục Huyền nói, "Không có." Thiên Hành lão tổ trên mặt vừa kéo, tiếp tục rồi đi, nói không chừng lúc nào lại đột nhiên khai thiếu. Mà mấy ngàn trượng ra, Cơ Phù Giao trên thân trực tiếp dũng động lập loại thần hoa, trong cơ thể nàng đại đạo kinh lực lượng đang sinh ra của mình, mái tóc dài của nàng bay lên, trực tiếp ở mặt nước chậm rãi bay lên, những thứ kia đại đế nói văn huyền cơ trực tiếp dưới vào Cơ Phù Giao trong cơ thể. Vào giờ phút này, Cơ Phù Giao trong cơ thể thế giới xuất hiện một đạo thác lũ, vô tận huyền diệu đánh thẳng vào tứ chi của nàng mấy hải, thân thể của nàng cảm thấy một trận tê dại. Nàng đối với đại đạo kinh cảm ngộ đang không ngừng tăng lên. Đồng thời, tu vi của nàng cũng ở đây không ngừng tăng bọn. Xem xét lại Lục Huyền, thời là vô sự phát sinh. Bất quá, cũng may có hệ thống trực tiếp tăng gấp bội phản hồi. Hệ thống thanh âm ở Lục Huyền bên tai vang lên. Đinh. Ký chủ đại đồ đệ Cơ Phù Giao đang cảm ngộ đại đạo kinh. Bắt đầu đồng thời, chương 118, bảy tôn đại đế vây giết Lục Huyền. Phần 1 phần 2, chương 118, bảy tôn đại đế vây giết Lục Huyền. Phần 1 phần 2, đinh. Ký chủ đại đồ đệ Cơ Phù Giao đang cảm ngộ đại đạo kinh. Bắt đầu đồng thời. Đinh. Ký chủ đại đồ đệ Cơ Phù Giao tu vi đang tăng lên. Bắt đầu đồng thời, thanh âm rơi xuống, một cỗ vô cùng tinh thuần linh năng tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, như đồng giang hà nước bình thường đánh thẳng vào trong cơ thể hắn thế giới. Những ngày qua, ở chỗ ẩn nút, Cơ Phù Giao đều ở đây cảm ngộ đại đạo kinh, cho nên cũng không quá nhiều tu vi phản hồi. Bây giờ, làm đại lượng tu vi nền tảng rưỡi vào Lục Huyền đan điền, loại cảm giác này giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bình thường, để cho Lục Huyền cảm thấy vô cùng tê dại, cả người đều chấn. Tu vi nền tảng ở tăng gọn. Cùng lúc đó, hải lượng đại đạo kinh cảm ngộ cũng tràn vào Lục Huyền đầu. Lục Huyền thường ngày thường nói với Cơ Phù Giao, đạo pháp tự nhiên hắn chỉ nói là nói, nhưng bây giờ hắn cảm nhận được đạo pháp tự nhiên vật bị, đạo của tự nhiên không chỗ nào không có mặt, gió nhẹ, nước chảy róc rách, từ ngọn cây quạt cỏ, phong vân biến ảo, đều thuộc về đạo của tự nhiên. Bất quá Lục Huyền cũng phát hiện một cái vấn đề, hắn bây giờ trong cơ thể tu vi tăng lên cùng cảm nộ tăng lên đều là đến từ Cơ Phù Giao phản hồi, không có bất kỳ một tia là từ nơi này đại đế nói văn lễ rửa tội ở bên trong lấy được. Hắn thầm nói, xem ra hệ thống đây là quyết tâm để cho hắn nằm ngang a, trực tiếp đem hắn chủ động con đường tu luyện phá hỏng. Loại này không làm mà hưởng cảm giác đơn giản, quá tốt rồi. Sao không vui mà làm đâu? Lục Huyền quay đầu nhìn về phía Cơ Phù Giao, trên người của nàng vô tận linh năng dưới vào thân thể, bốn phía đã dâng lên một trận bão táp, tu vi của nàng ở tăng vọt. Một sao huyền thánh, hai sao huyền thánh, ba sao huyền thánh, còn chưa kết thúc. Mà lúc này, Lục Huyền cảnh giới trực tiếp bước chân vào 9 sao huyền thánh hậu kỳ. Hắn thầm nghĩ, lần này nhất định có thể bước vào thánh vương cảnh. Thánh vương, nửa đế, chuẩn đế, đại đế. Xem ra hắn đường phải đi còn rất dài a. Bất quá, nếu như hắn thứ ba tên đồ đệ là chuẩn đế hoặc là đại đế, liền tốt. Trực tiếp thiếu đi mấy mươi năm đường quân cơ. Nghĩ đến đây, Lục Huyền hỏi, ta thứ ba tên đồ đệ, lúc nào thu? Hệ thống nói, đại khái là nhanh. Lục Huyền cười nhạt, lại có một tia nhỏ mong đợi. Tại thác nước ra, Thiên Hành lão tổ nhàn nhạt nói, cái này đại đế nói văn lễ rửa tội, đối Lục Huyền tựa hồ không hề có tác dụng. Tông chủ hỏi, lão tổ, Lục Huyền thật sự là thập tuyệt phế thể sao? Thiên Hành lão tổ gật gật đầu, đại khái là. Thương Huyền lão tổ trầm ngâm chốc lát, nói, bất quá phù giao lần này lấy được lợi ích to lớn, cũng là coi như biên mãn. Thiên Hành lão tổ nói, không sai. Bọn họ lần nữa đưa mắt nhìn sang cơ phù giao. Lúc này, cơ phù giao đã tiến vào một loại vô cùng trạng thái huyền diệu. Đại đạo huyền cơ không ngừng kích động đạo cơ của nàng, ở đạo cơ bên trên khắc ghi ra nhàn nhạt là ấn, đạo cơ của nàng phát ra lập loại thần hoa, đang hướng hoàn mỹ đạo cơ diễn hóa. Cơ phù giao trong tay linh quyết biến ảo, vận chuyển đại đạo kinh ở đại đế nói văn lễ rửa tội hạng, tựa hồ thân sắc cùng thiên địa chi cách đã biến mất, chỉ còn dư lại đại đạo huyền diệu ở cải tạo máu của nàng, xương cốt, hồn phách đang địch đãng nàng hết thảy. Mấy ngày sau, cơ phù giao tu vi bước chân vào năm sao huyền thánh, mà Lục Huyền thời là trực tiếp bước chân vào hai sao thánh vương. Hắn cảm giác được, mình bây giờ trong lúc phất tay, cũng có thể đánh ra lực lượng kinh khủng. Có thể một quyền đánh tan một ngọn dãy núi, có thể một trường chôn vùi một cái trường hạ, có thể một cước chìm ngàn dặm đại địa. Bất quá hắn trong cơ thể thế giới vẫn vậy vô cùng ngẩm đạm, như cùng chết điểm tinh bình thường, cô quạng suy bại, nếu như cùng được sâu bình thường, quỷ bí khó lường. Thánh vương cảnh, ở bản thân đạo bên trên đã đi ra một đạo khoảng cách. Bất quá đối với Lục Huyền mà nói, hắn đạo tương đối bất đạm, linh hỏa chi đạo, luyện đan chi đạo, võ đạo, còn có đường lớn này nguyên cơ. Lục Huyền cũng vô tình cắt đứt. Hãy để cho nó loạn đi đi, ngược lại để cho phù giao cùng Diệp Trần tiếp tục cảm ngộ là được. Xem cơ phù giao là lớp phập phồng mặt bên, trong lòng hắn nhấc lên một tia sóng lớn. Lúc này mới mấy tháng thời gian, bản thân liền bước chân vào thánh vương cảnh. Tương lai có hy vọng a. Lại qua hai ngày, cơ phù giao giống như hoa sen mới nở bình thường từ trên mặt nước chậm rãi dâng lên, dáng người tuyệt mỹ, trên người lưu chuyển nhàn nhạt thần hoa, rực rỡ ngời ngời. Lần này trải qua đại đế nói văn lễ rửa tội, trên người nàng kia cổ khí tức thánh khiết trở nên càng thêm nồng nặc, giống như tiên tử lâm trần, tiêm tiêm bất nhiễm. Cơ phủ giao rất nhanh đạp không lên, đi tới Lục Huyền bên người, nở nụ cười xinh đẹp, trong con ngươi lộ ra vẻ vui mừng. Sư phụ, ta đột phá. Lục Huyền cười một tiếng, làm không tệ. Lúc này, Thiên Hành lão tổ ba người trên mặt lộ ra hết sức hài lòng vẻ mặt, nói với cơ phủ giao, trở lại Thanh Huyền Phong sau, lại củng cố một phen. Trong cơ thể của ngươi còn có rất nhiều đạo văn lực lượng không có chuyển hóa hấp thu, đến lúc đó tu vi của ngươi còn có thể lần nữa đề cao. Cơ phủ giao hướng Thiên Hành lão tổ ba người cung kính một xá, đa tạ lão tổ. Thiên Hành lão tổ ừ một tiếng, vỗ một cái Lục Huyền bả vai, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tiểu huyền tử a, có lòng giúp ngươi, vô lực hồi thiên a. Lục Huyền cười nhạt, đa tạ lão tổ, sau này còn chưa cần lãng phí. Thiên Hành lão tổ ánh mắt sâu kín, chậm rãi nổ ra hai chữ, xác thực. Lục Huyền, cơ phủ giao phụt cười một tiếng, nàng thầm nói, Thiên Hành lão tổ đại đế nói văn lễ rửa tội quả nhiên đối sư phụ vô dụng, dù sao sư phụ tu vi là xa xa áp đảo Thiên Hành lão tổ trên, đây cũng hợp lý. Không lâu lắm, tông chủ mang theo Lục Huyền cùng cơ phủ giao trở lại Thanh Huyền Phong. Xem quen thuộc từng ngọn cây cỏ, cơ phủ giao hít thở sâu một hơi, lập loè cười một tiếng, "Sư phụ, ta đi làm cơm." Lục Huyền thời là nằm ở nhà cỏ trước, lo lắng nói, "Tốt." Thượng cổ truyền thừa bí cảnh. Lục Huyền lấy ra nồi chậu chén bát, cấp Diệp Trần làm một phần thức ăn. Linh thịt gà, nổ hỏa giao thịt, linh canh gà. Diệp Trần cảm động đến thiếu chút nước khóc. Đây quả thực không phải tới bí cảnh tìm cơ duyên, đây là tới nghỉ phép a. Lục Huyền tiện tay diễn hóa ra bàn đá, ghế đá. Diệp Trần ngồi ở phía trên, giống như trở lại Thanh Huyền Phong bên trên. Đơn giản quá thỏa mãn. Như vậy sư phụ đi nơi nào tìm thứ nhỉ cái? Ngay cả Dược Viêm cũng cảm giác Lục Huyền quá cương triều Diệp Trần. Diệp Trần sung sướng ăn một bữa, làm sơ nghỉ ngơi, cẩn thận bắt đầu đào mỏ. Dược Viêm không ngừng lộ ra thân niệm, vì Diệp Trần dò xét linh tinh mỏ chỗ sâu tình huống. Không khác thường, tiếp tục đi tới. Dược Viêm nói. Diệp Trần rất nhanh đi tới linh tinh mỏ chỗ sâu. Nơi này, linh tinh giăng đầy, tầng tầng lớp lớp, trên mặt đất, đỉnh đầu chỗ, đều là chiếu sáng rạng rỡ cực phẩm linh tinh. Vô cùng nồng nặc linh lực hòa hợp, để cho Diệp Trần cảm thấy cả người thoải mái. Phanh. Đỉnh đầu một viên bàn tay lớn nhỏ linh tinh đột nhiên rơi xuống, đập vào Diệp Trần trên đầu. Thương cổ khí tức tràn ngập đứng lên, có không ít hạt tròn trạng linh tinh bột chóc ra xuống dưới, bay là tả. Diệp Trần sờ một cái đầu, thật là đau. Dược Viêm nói, xem ra trải qua vô tận năm tháng, cái này cực phẩm linh tinh mỏ cũng khô một ca. Diệp Trần trong lòng giống vậy nhấc lên một đạo sóng lớn. Năm tháng đổi thay, mạnh như võ đạo đại đế cũng chôn vùi ở thời gian trường hà bên trong. Hoặc giả chỉ có sư phụ cường đại như vậy, mới có thể ngăn cản năm tháng lực ăn mòn. Bước vào cái này truyền thừa bí cảnh sau, Diệp Trần thấy được rất nhiều cô quạnh cảnh tượng, sinh lòng nhiều cảm khái, ở trong lòng chỗ sâu, hắn đối Lục Huyền trở nên càng thêm kính sợ cùng tôn sùng. Dược Viêm giống vậy đối Lục Huyền càng thêm bái phục. Một lát sau, Diệp Trần bắt đầu đào mỏ. Hắn trở nên có chút kích động. Nhiều như vậy cực phẩm linh tinh, trở về có thể cấp đại sư tỷ cũng chia một nửa. Dược Viêm cười nhắc nhở, "Trần Nhi, cẩn thận đỉnh đầu." Diệp Trần gật gật đầu, ngăn chặn bản thân tâm tình kích động, mới vừa quá mức kích động, không có quá chú ý, bị mấy cái đỉnh đầu chọc ra linh tinh đập phải đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Trần bước ra một bước. Rắc rắc. Dưới chân hắn linh tinh đại địa đột nhiên giãn ra, rách ra một đường may, Diệp Trần trực tiếp rơi vào mấy trượng sâu trong hồ lớn. Vô số cực phẩm linh tinh trượt xuống, đem Diệp Trần trực tiếp che mất. Dược Viêm trực tiếp yên lặng ở xem ra cái này thượng cổ cực phẩm linh tinh mỏ, năm tháng quá lâu, thần mỏ cũng không quá vững chắc, vẫn phải là cẩn thận là hơn. Lục Huyên nhìn ở trong mắt, thiếu chút nữa bật cười, điều này hiển nhiên là trước đó cái đó đạo hữu chiêu trò. Chia 5 năm, hắn vẫn còn có chút không quá vui lòng a. Đột nhiên, Lục Huyên khẽ to mày, hắn cảm ứng được nơi này hư không đột nhiên giáng lâm mấy cái đế cảnh cường giả. Nghĩ đến đây, Lục Huyên trực tiếp đạp không lên, đi tới trên hư không. Hư không trong cái khe, mấy cái thượng cổ đế cảnh âm binh chậm rãi đi ra, bọn họ đều là mặc trọng giáp, trên người máu thịt không nhiều, xem ra giống như vạn năm lão quỷ, mười phần thê thảm. Rất nhanh, mấy đạo quỷ bí ấn ký hướng Lục Huyên bay tới, khắc ở hắn áo bào trên. Lục Huyên cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên mơ hồ, đi thẳng tới mấy cái đế cảnh âm binh trước mặt, bàn tay vô xuống. Siêu hồn. Một lát sau, Lục Huyền từ từ mở mắt, một trưởng đem mấy cái âm binh toàn bộ đập chết, nở nụ cười lạnh, nghị vây giết ta. Cũng là không cần Thiên Diệp bọn họ tới tìm hắn. Hắn trực tiếp đi Thiên Thần Sơn tìm Thiên Diệp bọn họ. Chương 118, bảy tôn đại đế vây giết Lục Huyền. Phần 2, 2, chương 118, bảy tôn đại đế vây giết Lục Huyền. Phần 2, 2, cùng lúc đó, Thiên Thần Sơn. Thiên Diệp trực tiếp hạ lệnh, đem còn lại lục đại chiến tướng toàn bộ triệu tập. Trong mật thất, Thiên Diệp cùng lục đại chiến tướng ngồi xuống lại, theo thứ tự là Vô Biên Đại Đế, Triệu Tu Đại Đế. Vô Biên Đại Đế hỏi, Thiên Diệp chiến tướng, chẳng lẽ có chuyện quan trọng phát sinh? Thiên Diệp ánh mắt sâu kín, trầm giọng nói, Thương Anh Đại Đế, Vân Hoa Đại Đế, Thần Lý Đại Đế đã chết. Thanh âm rơi xuống. Trong sân lục đại chiến tướng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thiên Diệp đem Lục Huyền chuyện nói cho đám người, đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến, người này đang tiến về ta Thiên Thần Sơn. Lập tức triệu tập dưới quyền, vây giết người này. Trong nháy mắt, Vô Biên Đại Đế, Triệu Tu Đại Đế đám người trong tay linh quyết biến ảo, bắt đầu triệu tập dưới quyền tiến về Thiên Thần Sơn. Một trận chiến này, nhất định phải giết chết người này. Trong lúc nhất thời, võ đế bí cảnh trong quần quận sóng ngầm, có thượng cổ âm binh dưới đất di động, hướng Thiên Thần Sơn tuôn ra mà tới. Vũ Luyện Đại Đế rất nhanh đến mức biết chuyện này, hạ lệnh, bất kể trả bất cứ giá nào, đều muốn tru diệt người này. Tuân lệnh. Một lát sau, Thiên Diệp hỏi, "Đúng, các ngươi mỗi người đoạt xá hạt giống đã chọn được không có?" Vô Biên Đại Đế nói, "Ta chọn chúng Tần Tiêu." Triệu Tu Đại Đế nói, "Lạc Lăng Không." Vương Đẳng. Bốn người khác cũng đều là nói ra bản thân đoạt xá hạt giống. Thiên Diệp gật gật đầu, ở trong mật thất tản bộ, hắn nhìn chằm chằm trên bản đồ Lục Huyền cái đó ấn ký, khóe miệng hơi nâng lên, dám đến Thiên Thần Sơn, ta định để ngươi hình thần câu diện. Cực phẩm linh tinh mỏ. Sau đó mấy hôm, Diệp Trần ngựa không ngừng vó câu đào mỏ. Rốt cuộc đem cái này cực phẩm linh tinh mỏ toàn bộ thu nhập bản thân trong nạp giới. Những thứ này cực phẩm linh tinh số lượng khổng lồ, trực tiếp chất thành vài chục toàn núi nhỏ, căn bản đến cũng hết. Phen này thu hoạch quả thật rất lớn. Diệp Trần quay đầu nhìn một cái, nhàn nhạt nói, nên rời đi. Cũng không biết Liêu Huyên sư tỷ, Lạc Lăng Không sư huynh bọn họ tình huống như thế nào. Rất nhanh, Diệp Trần bước ra linh tinh mỏ, hắn thử thúc dục truyền âm ngọc giản, liên lạc Liêu Huyên, Lạc Lăng Không đám người. Đáng tiếc truyền âm ngọc giản không phản ứng chút nào. Diệp Trần khẽ cau mày, thu hồi truyền âm ngọc giản, trực tiếp đạp không lên, dưới chân của hắn xuất hiện một đạo thần hồng, hướng xa xa bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, thượng cổ truyền thừa bí cảnh, một chỗ tàn phá động phủ. Đây là một cái chuẩn đế cường giả động phủ, bên ngoài phong ấn cấm chế đã tàn phá không chịu nổi, trở nên vô cùng ảm đạm. Động phủ trước linh mục đã sớm hóa thành gỗ mục, vừa đụng liền trở thành phấn vụn, đưa mắt nhìn lại, đều là đổ nát. Liêu Huyên một bộ váy dài, dưới chân đạp dạng rỡ cánh hoa, dáng người của nàng phiêu nhiên, mỹ mâu lưu chuyển, chân ngọc thon dài không ngừng đong đưa, hướng động phủ cẩn thận tiến lên. Bên người của nàng là cái khác mấy cái đỉnh cấp đệ tử chân truyền. Bước vào cái này truyền thừa bí cảnh sau, không gian cương phong đưa bọn họ đại đạo tông đệ tử toàn bộ tách ra. Bất quá bọn họ đều ở đây lẫn nhau truyền âm, từ từ hội tụ vào một chỗ. Mới vừa, Liêu Huyên liên lạc đến Phương Nham cùng Lạc Lăng Không. Hai người bọn họ cũng đều tụ họp một ít đại đạo tông đệ tử. Những đệ tử khác bật vô âm tín. Diệp Trần cũng không có tin tức gì. Liêu Huyên lẩm bẩm nói, hoặc giả Diệp Trần sư đệ cách chúng ta quá xa. Một cái đệ tử chân truyền hỏi, Liêu Huyên sư tỷ, Lạc Lăng Không sư minh cùng Phương Nham sư minh, bọn họ bên kia tình huống như thế nào? Liêu Huyên mỹ mâu khẽ cau, bọn họ gặp gỡ mấy đợt thượng cổ tần gia, Thái thượng huyền tông cùng Thiên La điện đệ tử, bất quá ngược lại hữu kinh vô hiểm. Bất quá nghe nói Tần Tiêu bọn họ ở tìm kiếm khắp nơi Diệp Trần sư đệ cùng tung tích của ta. Nghe vậy, mấy cái đệ tử chân truyền mặt lộ vẻ lo âu. Một cái đệ tử chân truyền cắn răng, tức giận nói, "Thần Tiêu người này, sư tỷ ngươi bất quá nói Nam Cung Bạch Tuyết con tiện nhân kia một câu, hắn không ngờ liền đem người theo dõi." Một cái khác đệ tử chân truyền hỏi, "Liêu Huyên sư tỷ, Thần Tiêu thực lực so với ngươi tới, như thế nào?" Liêu Huyên sắc mặt nghiêm túc, đôi môi hé mở, "Thần Tiêu tu luyện Thái Thượng Kinh lại là 4 tầng huyền tôn cảnh, thực lực của hắn không thể khinh thường. Bất quá ta cùng Thần Tiêu hai tháng ai thua, chỉ có giao thủ mới có thể biết được. Chúng ta trước thăm dò cái này chuẩn đế động phủ đi." Mấy cái đệ tử chân truyền nói, "Tốt, sư tỷ." Sau đó 3 ngày, Liêu Huyên đám người đem cái này chuẩn đế động phủ lật lần. Mọi người đều là thu mạch chân đầy. Liêu Huyên quyến rũ cười một tiếng, cái này thượng cổ động phủ trải qua 5 tháng ăn mòn, phong ấn cấm chế gần như toàn bộ mất hiệu lực, chúng ta ngược lại nhặt cái tiện nghi. Mấy cái đệ tử chân truyền hướng Liêu Huyên một xá, đã tạ sư tỷ. Phải biết, chuyến này đi theo Liêu Huyên, đã Liễu Huyên tu vi là trong bọn họ cao nhất, nàng tiện lợi nhân không để cho đánh trận đấu, bọn họ đã được đến không ít cơ duyên, gần như đều là Liễu Huyên ôm đồm dò xét cùng chiến đấu. Tiếp theo, Liễu Huyên lại mang đông đảo đệ tử chân truyền tiếp tục thăm dò. Thay vì đồng thời, Liễu Huyên đối Lạc Lăng không cùng Phương Nham đám người truyền âm, đám người ước định từ từ hội tụ. Mấy ngày sau, Liễu Huyên đám người trong lúc vô tình phát hiện một chỗ địa cung thấp thoáng ở núi sông Đại Thế Trong, nơi này núi cao bảo vệ môi trường, nguy nga thương cổ, vô ngần dãy núi như cùng một điều ngọa long chiêm cư ở đại địa trên, biển cả nước sóng lớn vô bờ, nhợt nhạt nước đục ngầu tôn cháo không ngừng, khí thế ngút trời. Núi như thương long ngọa lĩnh, thương sóng nước tựa như cực lớn dòng nước chiếm cứ, nhất sơn nhất thủy, đầu đôi giáp nhau, ôn hợp quý nhất. Sơn thủy giữa, dấu dếm huyền cơ. Liễu Huyên lộ ra thần niệm, không ngừng theo dõi đế cung vào ngoài, đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, đỉnh nhọn phập phồng, khó có thể giữ vững bình tĩnh, quyến rũ mềm mại trên mặt viết đầy khiếp sợ. Nàng nhìn thấy võ đạo đại đế tàn phá đạo văn, cùng lúc đó, Thương Huyền lao tổ giao cho nàng viên kia thương cổ ngọc giản cũng phát ra trận trận chấn động, lóe ra dạng rỡ thần hoa. Hai tròng mắt của nàng trong quang ba lưu động, lẩm bẩm nói, nơi này chính là thượng cổ võ đạo đại đế, vẫn là nơi. Hơn nữa, đồng thau cổ điện kia sợi đạo vận vậy mà cũng rơi vào nơi đây. Bên người, mấy cái đệ tử chân truyền khiếp sợ không thôi, sư tỷ, võ đạo đại đế truyền thừa cùng kia sợi đạo vận đều tại đây điện. Liêu Huyên lập tức cho Lạc Lăng Không, Phương Nham cùng Diệp Trần truyền âm. Đáng tiếc, chỉ có Lạc Lăng Không cùng Phương Nham đáp lại, Liêu Huyên, ngươi ở lại tại chỗ không cần đi động, chúng ta lập tức sẽ tới. Bọn họ lập tức hướng nơi này đế cung đạp không mà tới. Nơi này chính là chỗ này bí cảnh truyền thừa cuối cùng. Đang lúc này, khoảng cách cái này chuẩn đế động phủ bên ngoài mười mấy dặm, Trần Trường Sinh che giấu thân hình, ở vượt qua vũ trụ. Thân thức của hắn hướng bốn phía quét nhìn, lập tức phát hiện dãy núi trong Liễu Huyên đám người. Trần Trường Sinh khẽ cau mày, bọn họ ở chỗ này chờ cái gì đâu? Ừm. Nơi đây có võ đạo đại đế nói văn, nơi này vậy mà ẩn nút cái này cái đế cung. Không chỉ như vậy, còn có đồng thau cổ điện kia sợi đạo vận. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh lập tức hướng đế cung che giấu thân hình, bay tới. Đột nhiên, hắn cảm ứng được ở bên ngoài mấy chục dặm, có vài chục người tu luyện đang khống chế một tòa thượng cổ linh chu bắn nhanh mà tới. Trần Trường Sinh khẽ di một tiếng, ứng. Thượng cổ Tần gia cùng Thái thượng Huyền tông đệ tử. Chỉ thấy thượng cổ linh chu trên, đứng ở một cái cẩm phục nam tử, người này chính là thượng cổ Tần gia thế tử, Tần Tiêu. Trên mặt của hắn mang theo khủng bố sát ý, nhìn về Liễu Huyên vị trí, mặt dữ tợn, âm thanh hùng dữ nói: "Liễu Huyên, những ngày qua, không có tìm được Diệp Trần, ngược lại tìm được trước ngươi. Đã như vậy, trước hết giết ngươi đi." Linh chu trên, Tần Tiêu trong tay nắm một cái thương cổ ngọc giản. Cái này thương cổ trong ngọc giản lưu truyền quỷ dị sương mù đen ngưng tụ, chỉ hướng Liễu Huyên chỗ đế cùng phương hướng. Tần Tiêu trên mặt lộ ra cười lạnh, Diệp Trần cái phế vật này, thật là có thể tránh. Đã hơn nửa tháng đi qua, vậy mà không có phát hiện tung tích của hắn. Một bên, một cái thanh niên áo đen tiến lên cung kính nói: "Thế tử, trước Thiên La Điện phân điện là phong cho chúng ta truyền âm, nói hắn cũng ở đây tìm Diệp Trần tung tích, phía sau tựa hồ không có tin tức." Tần Tiêu cười khẩy một tiếng, một phế bật. Hoặc giả đã chết. Lúc này, Thái thượng Huyền tông đệ tử hỏi: "Tần Tiêu sư minh, không biết trước mặt đại đạo tông đệ tử có bao nhiêu?" Tần Tiêu nắm chặt quả đấm, sắc ý ở trên mặt ngưng tụ: "Ai dám ngăn cản ta giết Diệp Trần, ta liền giết hai. Đại đạo tông đệ tử, một cái ngăn cản ta, ta giết một cái. Mười ngăn cản ta giết mười. Giết tới bọn họ không dám che chở Diệp Trần thì ngưng." Thanh âm rơi xuống, Tần Tiêu trên thân dũng động cuồng bạo linh năng, hắn cẩm phục phồng lên, thái thượng kinh khí cơ tràn ra một tia, sát phạt lực ngút trời. Một cái áo bào cho đệ tử cung kính nói: "Tần Tiêu sư minh, lần này cần liên lạc một cái Lâm Lôi mấy cái sư minh tới trợ trận sao?" Lâm Lôi đám người chính là thái thượng Huyền tông, cái khác mấy cái thần tử người ứng cử. Kể từ Tần Tiêu bái nhập thái thượng phong sau, bởi vì thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa lấy được tông chủ đám người thêm coi trọng, cho nên ngang ngược càng rỡ, trong mắt không có người. Cái khác thần tử người ứng cử gần như bị đè ép một con, bọn họ đối với Tần Tiêu đã sớm tính toán đã lâu. Cho nên, lần này ở bí cảnh trong, bọn họ dẫn bản thân người theo đuổi cách xa Tần Tiêu, cũng không cùng nhau hợp tác. Tần Tiêu lạnh lùng nói: "Không cần." Lúc này, thượng cổ Tần gia đệ tử trong, một cái khác cẩm phục thanh niên chậm rãi đứng dậy, bộ dáng của hắn cùng Tần Tiêu như cùng một cái khuôn khắc đi ra vậy, chỉ bất quá trên mặt cũng không có Tần Tiêu như vậy ngang ngược cản rỡ khí tức, có vẻ hơi non nớt, thậm chí có chút suy nhược. Người thanh niên này tên là Tần Vọng, cũng là con tộc trưởng, nhưng cùng Tần Tiêu là cùng cha khác mẹ. Từ xưa tới nay, Tần Vọng một mực gặp Tần Tiêu trên ép, từ nhỏ gặp gỡ Tần Tiêu đánh dữ dội, cho đến Tần Tiêu bái nhập Thái Thượng Huyền Tông sau, lúc này mới có cơ hội thở dốc. Tần Vọng đối Tần Tiêu vô cùng sợ hãi, nói gì nghe nấy, nhưng ở nội tâm chỗ sâu nhất, mười phần kỵ hận Tần Tiêu. Từ nhỏ Tần Vọng bị Tần Tiêu hành hung sau, liền núp ở âm u căn phòng trong góc một bên bỏ, một bên hút thuốc, dùng một cái độc châm mánh ghim hắn làm Tần Tiêu bộ dáng rối gỗ tiểu nhân, nguyên rủa Tần Tiêu sớm một chút chết yểu, hoặc là gặp bất chắc chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, hay là tu vi đột nhiên không hiểu sụt giảm mạnh biến thành phế vật. Có một ngày, Tần Vọng trong tay rối gỗ tiểu nhân bị Tần Tiêu phát hiện, hắn bị Tần Tiêu thiếu chút nữa đánh chết, nếu không phải tộc trưởng ngăn cản, hôm nay đại gia đã không thấy được Tần Vọng người này. Hắn chậm rãi đi tới Tần Tiêu trước mặt, âm thanh run rẩy hỏi: "Ca ca, một hồi gặp phải đại đạo tông đệ tử, đánh như thế nào?" Tần Tiêu quay đầu, ánh mắt bén nhế, nhìn chằm chằm Tần Vọng, lạnh lùng hỏi: "Thế nào, ngươi sợ?" Đón Tần Tiêu ánh mắt, Tần Vọng run lẩy bẩy: "Không, không có." Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói: "Phế vật, thẹn thùng ngươi cùng nhau, ở trong người chảy xuôi phụ thân huyết mạch." Ba. Tần Vọng trực tiếp bay ngược ra vài chục trượng, thiếu chút nữa từ linh chu trên hất ra. Tần Tiêu mắng: "Phế vật, Lần này nếu không phải đáp ứng phụ thân, đưa ngươi mang ra rèn luyện, ta mới không muốn để cho ngươi ở nơi này bí cảnh trong mất mặt xấu hổ. Một hồi cút qua một bên, đừng cản trở. Tần Vọng che xương thành núi nhỏ bình thường mặt, nhu nhu nói, biết, ca ca. Mọi người đều là vô cùng đồng tình xem Tần Vọng, đều là thượng cổ Tần gia tộc trưởng chi tử. Tần Vọng kể từ giáng thế ngày bắt đầu, liền thua ở điểm xuất phát bên trên. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, không để ý nữa không hỏi Tần Vọng. Tần Vọng ngồi trồn hổm ở linh chu góc, nuốt vào một cái đan dược, ánh mắt chỗ sâu kỵ hận chi sắc chợt lóe lên. Hắn bắt đầu ở sâu trong nội tâm nguyền rủa Tần Tiêu. Mới vừa cử động của hắn, cũng không phải là cố ý đi lên bị đánh. Hắn chẳng qua là mượn thượng cổ Tần gia cùng Thái thượng Huyền tông Đông đảo Thiên Tiêu tại chỗ, cố ý yếu thế, như vậy Tần Tiêu tự nhiên sẽ không để cho hắn xuất chiến. Nếu hắn không là thật sợ Tần Tiêu một hồi để cho hắn đi chịu chết, hắn cũng không phải là những thứ kia đại đạo tông đệ tử đối thủ. Cho nên, hắn chịu một cái tát, đổi một cái mạng, hắn cảm thấy rất đáng giá. Một lát sau, Tần Vọng như cùng một con chó trở lại góc, hắn xem Tần Tiêu bóng lưng, yên lặng nguyền rủa đứng lên, "Ca ca, hy vọng ngươi lần này chết ở cái này bí cảnh trong, sau đó thế tử vị, từ ta thừa kế. Vị hôn thê của ngươi Nam Cung Bạch Tuyết, ta chiếu cố chi chương 119, Diệp Trần bạo sát. Chương 119, Diệp Trần bạo sát. Ca ca, hy vọng ngươi lần này chết ở cái này bí cảnh trong, sau đó thế tử vị, từ ta thừa kế. Vị hôn thê của ngươi Nam Cung Bạch Tuyết, ta chiếu cố chi." Vừa nghĩ tới Nam Cung Bạch Tuyết kia mềm mại trắng non dáng vẻ, hắn liền trong lòng rung động. Hơn nữa vậy hay là Thái Âm nguyên thể. Những năm này, hắn một mực tại giấu tài, ẩn giấu tu vi, hơn nữa, hắn sợ Tần Tiêu âm thầm giết hắn, một mực tại tu luyện phòng ngự loại công pháp. Ai? Tần Vọng ở trong lòng thở dài lên. Ca ca bất tử, hắn không cách nào tại thượng cổ Tần gia đặt chân a. Mà lúc này, cái này thương cổ linh chu hóa thành một đạo sao rơi, lấy cực nhanh tốc độ hướng Liêu Huyên Trô Đế cung phương hướng, bắn nhanh mà đi. Liêu Huyên đột nhiên mỹ mâu khẽ cau, trực tiếp đạp không lên, một bộ váy dài phiêu nhiên, quyến rũ tuyệt mỹ thân thể buộc vòng quanh một đạo đường cong hoàn mỹ, tóc đen rũ xuống, thon dài chân ngọc đông đưa, lộ ra thần niệm hướng cách đó không xa nhìn lại. Nơi đó cùng bạo khí tức tôn trào, một cái thượng cổ linh chu ở vượt qua vũ trụ mà tới, chỗ đến, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, khí thế ngút trời. Rầm rầm rầm. Âm thanh phá không giống như tiếng sét đánh truyền tới, vang dội hư không. Thượng cổ linh chu trên truyền tới một đạo gầm thét thanh âm, "Liêu Huyên, ngươi quả nhiên ở chỗ này." Tức khắc, Tần Tiêu dùng sức ở linh thuyền trên giẫm một cái, trực tiếp đạp không lên, trên người dũng động khủng bố thần hoa, hướng Liêu Huyên đánh giết mà tới. Trên người của hắn khủng bố tuyệt luân khí tức tôn trào, chỗ đến, ngưng ra một đạo báo táp, dưới chân thần hồng ngút trời, bộ mặt của hắn dữ tợn, mỗi một bước ra, khí tức trên người liền mạnh mẽ một phần. "Dám nhục vị hôn thê của ta Bạch Tuyết, chết đi." Liêu Huyên sắc mặt lạnh băng, nâng lên thon thon tay ngọc, tỏ ý để cho cái khác mấy cái đệ tử chân truyền lui về phía sau, mình thì là vọt thẳng hướng Tần Tiêu. Nàng dưới chân ngọc dạng rỡ cánh hoa nâng lên, thân hình nhẹ nhàng, một bộ trên váy dài lưu chuyển dạng rỡ thần hoa, Liêu Huyên thon dài chân ngọc bước ra, trên người đường cong động lòng người, trên mặt chút nào không sợ, trực tiếp tế ra bản thân mạnh nhất hồn thuật công kích. Xoẹt. Một đạo sạc sỡ quang mang hiện lên, hóa thành muôn màu muôn vẻ lưới lớn, chiếu sáng rạng rỡ, giống như ngôi sao đầy trời bình thường đan vào, trực tiếp hướng Tần Tiêu bao phủ đi xuống. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, trên người lực lượng tôn trào, trực tiếp hướng về phía Liêu Huyên đánh ra một trường. Cách đó không xa, thượng cổ linh chu dừng ở trên hư không, một đám thượng cổ Tần gia cùng Thái thượng Huyền tông đệ tử đều là nhìn về phía trong sân chiến đấu. Tần Vọng khẽ to mày, hắn liếm môi một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, cái này đại đạo tông Liêu Huyên cũng là đừng có phong vận, quyến rũ động lòng người, tuyệt mỹ sắc đẹp thậm chí ở Nam Cung Bạch Tuyết trên, ca ca hắn cần gì phải đánh sống đánh chết, không bằng kết làm đạo lữ. Hay là, giao cho ta thật tốt thương yêu chi. Vâng. Tần Tiêu một trường vũ hạ, giống như che khuất bầu trời trường ấn lôi cuốn ngút trời lực, lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, cùng Liêu Huyên công kích đụng vào nhau, không gian bộc phát ra thao thiên thần hòa. Liêu Huyên trực tiếp bị đánh bay vài chục trượng. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, nếu là Lạc Lăng không ở chỗ này, cũng là đáng giá ta chăm chú đối đãi. Ngươi, quá yếu. Thanh âm rơi xuống. Tần Tiêu tiếp tục đánh ra khủng bố sức công phạt, trong hư không, linh năng giống như sóng lớn vô bờ, ầm ầm nứt toát. Mấy chục hô hấp sau, Liêu Huyên dần dần chống đỡ hết nổi, máu nhuộm bay dài, khí tức trở nên hể bại đứng lên. Thấy vậy một màn, cái khác mấy cái đệ tử chân truyền đạp không lên, sát ý ngút trời, trực tiếp nên kích Tần Tiêu. Tần Tiêu, chớ có làm tổn thương ta sư tỷ. Bất quá mấy hiệp, mấy cái đệ tử chân truyền bị Tần Tiêu đánh rất hư không, trực tiếp trọng thương. Liêu Huyên, chết đi. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một trường hướng Liêu Huyên nghiền ép xuống. Đang lúc này, vâng, cách đó không xa, một đạo kiếm minh vang dội hư không, kiếm quang ngang dọc 100,000 trượng, lăng hàn vô cùng, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, hướng Tần Tiêu chém giết mà tới. Tần Tiêu đột nhiên xoay người, thấy được một cái áo xanh thanh niên, ngự kiếm phi hành mà tới. Người tới chính là Lạc Lăng Không. Tại sau lưng Lạc Lăng Không, còn có mười mấy cái đại đạo tông đệ tử. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, Lạc Lăng Không, ngươi lại nghĩ kỹ, ta muốn giết Liêu Huyên, ngươi thật muốn ngăn cản ta sao? Lạc Lăng Không trên mặt lạnh nhạt thông dong, hỏi ngược lại, Tần Tiêu, ngươi muốn kiến thức một cái, ta dây lát vô ích một kiếm sao? Phải biết, lần trước ở bí cảnh ra, kiếm ý của hắn bị Diệp Trần võ đạo lò lửa phá hỏng, đạo tâm của hắn cũng không vì vậy vỡ vụn, ngược lại từ Diệp Trần phá vạn pháp dị tượng trong, có cảm giác hiểu. Bây giờ, hắn dây lát vô ích một kiếm mạnh hơn, sinh tử của hắn kiếm ý đã nâng cao một bước. Hơn nữa, khoảng thời gian này ở bí cảnh trong, hắn đã bước chân vào 4 tầng huyền tôn cảnh. Hắn rất muốn biết, hiện tại hắn sinh tử kiếm ý, có thể hay không chém giết Tần Tiêu. Trong lúc nhất thời, hai người hư không giằng co, chiến ý ngút trời. nhưng Tần Tiêu cũng không lập tức ra tay, bởi vì hắn cũng có chút kiêng kỵ Lạc Lăng Không giây lát vô ích một kiếm. Lạc Lăng Không cũng không có ra tay, hắn đang đợi Phương Nham bọn họ giáng lâm. Sinh tử của hắn một kiếm hoặc giả có thể đánh chết Tần Tiêu, nhưng Tần Tiêu sau lưng thượng cổ linh chu trên, còn có mấy chục thượng cổ Tần gia, Thái thượng Huyền tông cùng Thiên Đao môn đệ tử. Phải biết sinh tử một kiếm chém ra sau, hắn sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, toàn bộ chiến cục đối bọn họ đại đạo tông bất lợi. Địch nhiều ta ít. Lạc Lăng Không hướng về phía cái thượng cổ linh chu nhìn lại, may mắn cũng không có ở phía trên thấy được Thái thượng Huyền tông cái khác thần tử người ứng cử bóng dáng. Ngay cả như vậy, nếu là bùng nổ hỗn chiến, kẻ địch 70-80 người đệ tử chống lại đại đạo tông 20 mấy cái đệ tử. Ưu thế không ở ta. Đang lúc này, Tần Tiêu thần thức hướng vùng thế giới này đã qua, rất nhanh phát hiện thấp thoáng ở núi sông đại thế trong địa cung. Khoe miệng của hắn hơi nâng lên, rất tốt, rất tốt. Không trách Liêu Huyên ngươi ở chỗ này dừng lại, thì ra nơi này chính là võ đạo đại đế nơi truyền thừa, hơn nữa đồng trao cổ điện kia một luồng đạo vận cũng rơi xuống đất cung trong. Nghe vậy, đông đảo đại đạo tông đệ tử sắc mặt đều là biến đổi. Tần Tiêu cũng phát hiện võ đế địa cung. Cách đó không xa chỗ ẩn nút, Trần Trường Sinh có chút hăng hái xem trong sân hết thảy. Hắn thì thào nói, Liêu Huyên đã trọng thương, vô lực tái chiến. Đại đạo tông đệ tử số lượng sáng rõ tình thế xấu, bây giờ địa cung đã bị Tần Tiêu phát hiện, sợ rằng muốn bùng nổ loạn chiến. Thanh âm rơi xuống. Tần Tiêu lạnh lùng nói, Lạc Lăng Không, truyền thừa cuối cùng đã hiện. Ta cho các ngươi đại đạo tông một lựa chọn. Mười hô hấp bên trong, lưu lại Liêu Huyên, những người khác rời đi, nếu không cũng ở lại chỗ này. 10, 9, 8. Vẫn chưa nói hết, sâu trong hư không, một đạo thô cùng thanh âm vang lên. Tần Tiêu tiểu nhi, ra ra ngươi Phương Nham tới đây. Một cái thượng cổ linh pha bắn nhanh mà tới, trên hư không vạch ra một đạo lưu quang. Phương Nham trên người huyết khí cuộn trào, giống như biển cả nước, trên người của hắn bước đi thong thả bên trên một tầng kim quang, xem ra vững như bàn thạch. Phương Nham đứng vững vàng ở linh pha trên, khí phách bút trời, trực tiếp đạp không lên, hướng Tần Tiêu đánh giết mà tới. Vâng, phản phất lực bản sơn hề, hư không rung động không chỉ. Thấy vậy một màn, Tần Tiêu sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lạc Lăng Không, đây chính là các ngươi đại đạo tông quyết định, mong muốn chiến phải không? Lạc Lăng Không tiến lên bước ra một bước, ngươi phải chiến, vậy liền chiến. Nghe vậy, Tần Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, phất tay áo bung lên, sau lưng thượng cổ linh chu trên, thượng cổ Tần gia, Thiên Đao môn, Thái thượng Huyền tông đệ tử đều là bọn ra. Có đệ tử cao giọng nói, vì những thứ kia bỏ mạng ở đại đạo tông sư minh sư tỷ báo thủ. Giết. Thượng cổ Tần gia thế hệ trẻ đều là mặt dữ tợn, sát ý ngút trời, giết. Tần Vọng chậm rãi lui trên hết cổ linh chu chỗ sâu, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nếu là Tần Tiêu thắng, hắn sẽ xuống ngay chúc mừng. Nếu là Tần Tiêu thua, hắn trực tiếp thúc giục cái này thượng cổ linh chu chạy trốn. Trong lúc nhất thời, trên hư không, thần hoa cuồn cuộn, khủng bố linh năng giống như núi kêu biển gầm, chấn động chi uy xé toạc trời cao. Hai phe thế lực bắt đầu kịch chiến. Phương Nham một quyền đánh tan một cái Thiên Đao môn đệ tử đầu, máu tươi nổ tung tóe. Hắn quát lên một tiếng lớn, các ngươi thất bại. Bên kia, Liễu Huyên ăn vào một cái chữa thương đang dược, chân ngọc đạp dạng rỡ cánh hoa, đạp không lên, cưỡng ép khai chiến, nàng thon thon tay ngọc đưa ra, một đạo hào quang nóng ánh đem một cái thượng cổ Tần gia đệ tử bao phủ. Liễu Huyên thanh âm sặc sỡ, giống như tà âm, tự tuyệt đi. Tên đệ tử này lập tức hai mắt mê mang, tay của hắn trực tiếp giữ lại cổ họng của mình, đem cổ mình bẻ gãy, máu vẩy trường không, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Giống vậy, cũng có đại đạo tông đệ tử bị vây đánh tới chết. Không trung không ngừng có thi thể rơi xuống. Trên hư không, Lạc Lăng Không đối chiến Tần Tiêu. Giây lát vô ích một kiếm. Lạc Lăng Không trực tiếp bùng nổ sinh tử kiếm ý, một kiếm chém ra. Xuy. Một kiếm này, sinh tử coi nhẹ. Một kiếm này, dốc hết toàn bộ. Tần Tiêu trên mặt lộ ra trước giờ chưa từng có ngưng trọng, hắn trực tiếp tế ra Thái Thượng Kinh lực lượng. Thái Thượng Kinh chủ sát phạt. Trong lúc nhất thời, Tần Tiêu trên thân hào quang nóng ánh tập động, chí cường sát phạt lực trong nháy mắt đến cực hạn, hắn trực tiếp thân hình thoát một cái, hướng về phía đạo này kiếm khí đánh giết mà tới. Ngạnh hám giây lát vô ích một kiếm. Vâng. Ba đạo khủng bố giống như thủy triều hướng lên trời địa chi giữa quyết tán, Lạc Lăng Không kiếm khí vỡ vụn, mà Tần Tiêu chẳng qua là bị đánh bay mấy trăm trượng, trên người đổ máu. Lạc Lăng Không hơi sững sờ, sinh tử một kiếm chém ra, nhưng là Tần Tiêu cũng chưa chết. Nhưng hắn ở chém ra sinh tử một kiếm sau, đã vô cùng suy yếu, trong thời gian ngắn vô lực tái chiến. Tần Tiêu lộ ra một tia cười tà, Lạc Lăng Không, ngươi thua, ngươi đã vô lực tái chiến. Nói, hắn sẽ phải giết chết Lạc Lăng Không. Trong chớp mắt, Phương Nham đạp không mà tới, chợt quát lên, vững như bàn thạch. Một đạo dạng rỡ linh khí hộ thuẫn ngưng tụ, Phương Nham mang theo Lạc Lăng Không lập tức trốn chui. Thấy vậy, Liêu Huyên đôi môi trắng bệnh, dưới chân ngọc dạng rỡ cánh hoa xốc xếch, thanh âm ảm đạm địa la lên, rút lui. Trong lúc nhất thời, đại đạo tông đệ tử liên tục bại lui. Phương Nham cùng mấy cái luyện thể phong đệ tử yểm hộ đám người trốn chui, trên người không ngừng chảy máu. Bọn họ trực tiếp bị ép vào địa cung phương hướng. Tần Tiêu đột nhiên trong miệng phun máu, sắc mặt của hắn trắng bệnh, thầm nói mới vừa đạo kiếm khí kia trùng quy để cho hắn bị thương rất nặng. Dưới hắn mọi người phong tỏa đất trời bốn phía, vây khốn đại đạo tông đệ tử, mình thì là ngồi xếp bằng, an vào một cái chữa thương đang dược, tại chỗ khôi phục. Bây giờ đại đạo tông người, chết chết, thương thì thương, không còn đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Tần Tiêu để cho người từ đại đạo tông đệ tử trên thi thể lấy ra truyền âm ngọc giản, hắn bắt đầu đối Diệp Trần truyền âm, Diệp Trần, Liêu Huyên, Lạc Lăng Không bọn họ ở trên tay của ta. Trong vòng 3 ngày, tìm được ta, nếu không ta sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết. Lúc này, Diệp Trần đang từ một chỗ tàn phá trong động phủ bước ra. Những ngày qua, ở nơi này bí cảnh trong thu hoạch không ít, cảnh giới của hắn cũng bước chân vào 2 tầng huyền tôn cảnh. Đột nhiên, trong lực hắn truyền âm ngọc giản hơi chấn động. Diệp Trần hơi sững sờ, chẳng lẽ là Liễu Huyên sư tỷ bọn họ? Thần thức của hắn thăm dò vào, lập tức nghe được Tần Tiêu thanh âm. Diệp Trần, Liễu Huyên, Lạc Lăng không bọn họ ở trên tay của ta. Trong vòng 3 ngày, tìm được ta, nếu không ta sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết. Tức khắc, trên mặt của hắn sát ý bằng bạc, âm thanh hung dữ nói, Tần Tiêu, ngươi nếu là dám đả thương bọn họ một cọng tóc gáy, ta các ngươi phải toàn bộ cũng chôn theo. Truyền âm trong ngọc giản truyền tới Tần Tiêu thanh âm kinh dị, ừm. Diệp Trần, rất tốt, rất tốt. Xem ra ngươi khoảng cách ta không hề xa xôi. Đã như vậy, ta cho ngươi một ngày thời gian. Ngươi nếu chạy trốn, bọn họ chết. Ngươi nếu tới muộn, bọn họ chết. Ta đã hướng hư không đánh ra một đạo linh văn cột ánh sáng, không cần nói cho ta, ngươi không tìm được ta, ta chờ ngươi. Thanh âm rơi xuống, trong ngọc giản không có thanh âm. Diệp Trần thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, lúc này nét mặt của hắn dữ tợn đáng sợ. Hắn nắm chặt quả đấm, trên người dũng động nóng cháy khí tức, cả người như cùng một ngồi thông thiên lò lửa, võ đạo ý chí giống như liệt hỏa bình thường quần quần tôn trào, bốn phía linh năng giống như sôi trào bình thường tuôn ra. Hắn nổi giận. Thần Tiêu, ngươi chết chắc rồi. Diệp Trần gầm nhẹ, muốn rách cả mí mắt, ánh mắt đỏ thắm. Hắn trực tiếp tế ra một cái linh chu, hướng xa xa bắn nhanh mà đi. Nửa ngày sau, Diệp Trần thấy được cái kia đạo thông thiên linh văn cột ánh sáng, ở một chỗ núi sông trong cắm vào trong hư không. Hắn nắm chặt quả đấm, gàn giọng nói, ở nơi nào? Diệp Trần trong lòng cấp bách, giống như 100,000 liệt hỏa ở đốt cháy. Linh chu ở hắn điên cuồng khu động dưới, tốc độ đã đạt tới cực hạn, Diệp Trần giống như nổi điên vậy, hướng về kia đạo linh văn cột ánh sáng mà tới. Hắn giận dữ hét, Thần Tiêu, đi ra nhận lấy cái chết, chương 120, Lục Huyền Chiến Thiên Diệp Đại Đế. Phần 1/2, chương 120, Lục Huyền Chiến Thiên Diệp Đại Đế. Phần 1/2, thanh âm rơi xuống, giống như lôi đỉnh chấn động, vang dội hư không. Trong lúc nhất thời, địa cung chỗ, Tần Tiêu đám người trong nháy mắt đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, hắn thấy được Diệp Trần thân hình. Tần Tiêu cười lạnh một tiếng, gấp gáp như vậy đi tìm cái chết. Cách đó không xa, Tần Vọng khẽ cau mày thầm nghĩ, không biết Diệp Trần có thể hay không giết chết Tần Tiêu. Chỗ ẩn nút, Trần Trường Sinh ngáp một cái, lẩm bẩm nói, Diệp Trần rốt cuộc đã tới. Mà lúc này, ở cung điện dưới lòng đất trận pháp danh giới, Liễu Huyên đám người đều là hơi kinh hãi, Diệp Trần sư đệ đến rồi. Bọn họ rối rít đứng dậy, nhìn về phía hư không. Oanh! Tần Tiêu trực tiếp đạp không lên, trên người thần hoa tôn trào, trực tiếp nên kích Diệp Trần. Tần Tiêu khẽ cười một tiếng, hài hước nói, bộ dáng của ngươi, rất lớp. Diệp Trần không nói, bước ra linh chu, trực tiếp giết tới đây. Hoàng Thiên Quyết. Tức khắc, Diệp Trần sau lưng xuất hiện võ đạo lò lửa hư ảnh, khiếp tâm hồn người uy áp như vực sâu biển lớn, hơi thở của hắn thâm trầm, sát ý ngút trời gần như ngưng kết thành thực chất, thân thể bốn phía hòa hợp lên nhàn nhạt thần hoa rung động. Diệp Trần ba búi tóc đen bay lên, hắn áo bào trắng phồng lên, mỗi một bước bước ra, võ đạo ý chí cùng chấp niệm lực liền mạnh mẽ một phần. Hắn trực tiếp hướng về phía Tần Tiêu đánh ra một quyền. Tần Tiêu hơi kinh dị, trực tiếp thúc dục thái thượng kinh lực lượng, một trường nghiền ép mà tới. Ầm ầm giữa, hai cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng đụng vào nhau. Một quyền, một trường đóng phá vỡ. Rầm rầm rầm. Không gian chấn động. Trời cao ầm vang. Diệp Trần quyền ý tiết lộ ra một cỗ vô địch phong thái, phản phất có tinh thần lực tôn trào, trực tiếp phá hủy Tần Tiêu trường ấn. Phốc. Tần Tiêu trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, thân hình bay ngược ra bên ngoài trăm trượng. Hắn mặt khó có thể tin xem Diệp Trần, gầm thét lên, điều này sao có thể? Thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng bị khiếp sợ. Giữa thiên địa, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Trần nghiến ép, điều này sao có thể? Thượng cổ Tần gia cùng Thái thượng Huyền tông, cùng với Kim Đao cửa đệ tử trợn mắt há mồm. Tần Vọng nói thẳng tiếp trương thành một cái o chữ hình, đơn giản có thể nhét vào một cái quả đấm. Đó là hắn vô địch ca ca, làm sao có thể bại? Hơn nữa còn là thua ở một cái hai tầng vũ tôn. Phải biết Tần Tiêu thế nhưng là sắp bước vào năm tầng huyền tôn tồn tại, hắn đã tìm hiểu Thái thượng kinh một tia nguyên cơ, sức chiến đấu nhưng nghiền ép cùng giai, cũng có thể vượt cấp đối địch. Nhưng lại không ngăn được Diệp Trần một kích. Tần Vọng thân hình chậm rãi lui tới đám người sau lưng, đã chuẩn bị xong, tùy thời thúc dục linh chu, trực tiếp chạy trốn. Đế cung phụ cận, Liêu Huyên đám người trong lòng nhấc lên sóng cả ngút trời. Phương Nham đột nhiên vỗ vào một cái lồng ngực của mình, hét, không hổ là Diệp Trần sư đệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Trần lần nữa động, thân hình uổng biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Tần Tiêu trước mặt. Tần Tiêu trên người tung tóe máu, nhưng hắn cắn răng đứng lên, lần nữa thúc dục linh năng, ngưng tụ chí cường sát chiêu, Thái thượng kinh. Vẫn chưa nói hết, Diệp Trần quả đấm liền trực tiếp vánh tới, gằn giọng nói, ta quá ngươi. Mẹ. Anh. Diệp Trần quyền ý như cùng một dãy núi, khoác tinh thần lực, lực đạo cương mãnh, phản phát xuyên kim nứt đá, trực tiếp đánh tới hướng Tần Tiêu đầu. Tần Tiêu Thái thượng kinh lực tôn trào, hắn dụng hết toàn lực đánh ra một kích, nhưng là vô dụng, nhưng là vô dụng. Diệp Trần đã vô địch. Phúc. Tần Tiêu mặt biểu máu, ngũ quan bầm mèo, trời ra sức thịt. Hắn áo bào trên, một cái thương cổ ngọc giản tản mát ra nhu hòa ánh sáng, ngăn trở Diệp Trần phần lớn công kích, nếu không mới vừa rồi hắn hẳn phải chết. Tần Tiêu nghiến răng nghiến lợi, giữ tận nói, ngươi dám giết ta, ta thượng cổ Tần gia. Anh. Diệp Trần một quyền đánh tới hướng hắn mặt, Tần Tiêu hàm răng toàn bộ băng liệt, trong miệng máu tươi văng tung tóe. Tần Tiêu gằn giọng nói, ta. Lại một quyền đánh xuống. Tần Tiêu thất khiếu chảy máu. Diệp Trần, ngươi. Lại một quyền đệm xuống. Tần Tiêu sinh cơ ảm đạm. Ầm 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 ầm. Diệp Trần quả đấm giống như mưa rông gió giận, càng lúc càng nhanh. Tần Tiêu trong con ngươi, Diệp Trần quả đấm không ngừng phóng đại, từ từ lớn như núi loan, đánh vào trên đầu của hắn. Tần Tiêu kêu thảm lên. Không, không, ta không thể chết. Nhưng Diệp Trần sát ý bằng bạc, mỗi một quyền giống như tinh thần truy lạc, lực đạo cương mãnh, giống như núi lở đất mòn, vênh vênh báo báo. Cuối cùng, viên kia hộ thể ngọc giản vầng sáng ảm đạm, Tần Tiêu đầu trực tiếp nứt ra, giống như dưa hấu bình thường, óc bắn tung tóe, đầu lâu cứng rắn bị Diệp Trần đánh tan. Máu tươi bắn tung, mưa máu bay tán loạn. Tần Tiêu khí tức dần dần tiêu tán. Diệp Trần vứt bỏ Tần Tiêu thi thể, trực tiếp hướng cái khác Thái Thượng Huyền Tông, thượng cổ Tần gia đệ tử giết tới. Hắn tóc xanh tung bay, hai mắt đỏ thắm, sát ý ngút trời, giống như tàn sát thần vương, hoàn toàn điên cuồng. Thấy vậy, Tần Vọng trực tiếp thúc dục Linh Chu đạp không lên, hóa thành một đạo lưu quang, trốn ra ngàn trượng ra. Những đệ tử khác từ trong mở mịt giật mình tỉnh lại, đều là cả người rung động, vô cùng sợ hãi xem Diệp Trần. Địa cung chỗ, tiếng hô ngút trời, Phương Nham mang theo đại đạo tông đệ tử trực tiếp giết đi ra. Giết a, giết. Nhưng Diệp Trần tốc độ nhanh hơn, hắn vọt thẳng nhập Thái Thượng Huyền Tông cùng thượng cổ Tần gia đệ tử trong. Hắn võ đạo lò lửa ở vàng, khí thế ngút trời, giống như sắt thần giáng lâm, sói nhập bầy dê. Phúc. Một quyền đánh tan một cái Thái Thượng Huyền Tông đệ tử đầu. Phúc. Lại một quyền, trực tiếp đem thượng cổ Tần gia một cái đệ tử lồng ngực sọ xuyên qua. Căn bản không ai cản nổi. Đông đảo đệ tử căn bản vô tâm tái chiến, toàn bộ chạy tứ tán. Trốn a. Diệp Trần là cái sát thần. Hắn đã điên rồi. Diệp Trần làm như không nghe, vọt thẳng nhập trong đám người, quyền ý tôn trào, võ đạo ý chí lưu chuyển, lực lượng khôi hoàng mà bá mãnh, giống như gió cuốn mây tan, giống như gió thu quét lá vàng, bên người của hắn, đổ máu bốn phương, từng cái một thi thể không ngừng bị đánh bay. Diệp Trần hoàn toàn là ở thu gạt sinh mạng. Giết 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 giết. Quyền ý dưới không toàn thây. Phương Nham đám người còn chưa gia nhập chiến trường, Diệp Trần liền đã sắp xỉ giết sạch toàn bộ kẻ địch. Bọn họ trực tiếp nhìn ngây người. Căn bản không cần bọn họ ra tay a. Cho dù những thứ kia chạy ra khỏi hư không đệ tử, cũng bị Diệp Trần đuổi theo, vô tình mà sát. Trong lúc nhất thời, mấy chục đệ tử toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Trên đất chảy máu khắp nơi, thi thể đang nằm, sát khí ngút trời. Bất quá, thượng cổ Tần gia hay là chạy trốn một người, đó chính là Tần Vọng. Tần Vọng đã sớm trốn tới bên ngoài mười mấy dặm, hắn lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, căn bản sau lưng phát lạnh, dựng ngược tóc gáy. Người khác trực tiếp choáng váng. Chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy tồn tại. Diệp Trần lúc này mới quá nguy tiên. Một người độc chiến mấy chục huyền tôn cảnh. Tần Vọng trở nên thất thần, nhưng khóe miệng cũng là không ngừng được giơ lên, ta hảo ca ca, cứ như vậy chết thảm. Mà lúc này, Phương Nham, Lạc Lăng Không, Liễu Huyên đám người đều là từ từ đi về phía Diệp Trần, bọn họ mặt kinh hãi. Diệp Trần sư đệ, ngươi cũng quá mạnh đi. Phương Nham nắm chặt quả đấm nói, Liễu Huyên dưới chân ngọc dạng rỡ cánh hoa vỡ vụn, sắc mặt của nàng hơi có trắng bệnh, nhưng vẫn là lộ ra một nụ cười nhẹ, Diệp Trần sư đệ, lần này đa tạ ngươi. Lạc Lăng Không không nói một lời, hai con mắt của hắn trong ánh mắt phức tạp, đã có khiếp sợ, lại có ảm đạm. Hắn còn không có từ giây lát vô ích một kiếm không có chém giết Tần Tiêu thất bại đi ra. Hắn không hiểu, vì sao kiếm đạo của hắn đường như vậy không thuận, luôn là gặp đả kích. Con đường của hắn ở phương nào? Diệp Trần nhìn về phía đám người, xin lỗi, ta đã tới chậm. Phương Nham vỗ một cái Diệp Trần bả vai, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta ở chỗ này phát hiện võ đạo đại đế truyền thừa địa cung, hơn nữa đồng thau cổ điện kia một luồng đạo vận cũng ở đây trong đó. Diệp Trần hơi sững sờ, sau đó từ trong nạp giới lấy ra vài bình chữa thương đang dược, các vị sư huynh, sư tỷ, các ngươi nhanh ăn vào đi. Đây là ta luyện chế. Chương 120, Lục Huyền Chiến Thiên Diệp Đại Đế. Phần 2, 2, chương 120, Lục Huyền Chiến Thiên Diệp Đại Đế. Phần 2, 2, nghe vậy, Liêu Huyên nhận lấy những thứ này chữa thương đang ăn dược, cấp bị thương đệ tử từng cái phân phát. Đám người bắt đầu ngồi xếp bằng, ăn vào đan dược, bắt đầu khôi phục. Cách đó không xa chỗ ẩn nút, Trần Trường Sinh nhàn nhạt lắc đầu, Diệp Trần dù rằng thực lực kinh thiên, nhưng là chiến đấu thói quen quá không xong. Hắn đưa mắt nhìn sang Tần Tiêu thi thể không đầu, chỉ thấy một đạo vô cùng bí khí vụ từ Tần Tiêu trên thi thể bay lên, vô hình vô tích, chậm rãi hướng xa xa bắn nhanh mà đi. Mục tiêu chính là chạy trốn Tần Vọng, mà Diệp Trần đám người cũng không có phát hiện. Trần Trường Sinh thở dài một cái, Diệp Trần phạm vào rất nhiều chiến đấu sai lầm. Trần Trường Sinh phân ra một luồng thần thức, theo sát kia một đạo từ Tần Tiêu trên thi thể bay lên hư ảo khí vụ. Tần Tiêu còn chưa hoàn toàn chết hết. Trần Trường Sinh lẩm bẩm nói, đây nên là Thái Thượng Huyền Tông một loại vô thượng bí thuật. Chỉ thấy đạo này hư ảo khí vụ hướng Tần Vọng chạy trốn phương hướng bắn nhanh mà đi. Trần Trường Sinh lấy ra một cái thương cổ ngọc giản, nhớ lại Diệp Trần chiến đấu, bắt đầu khắc ghi phân tích của hắn. Diệp Trần chiến đấu sát phạt quả đoán, đây cũng là không sai, nhưng là tâm tư không đủ kỹ càng, thấy được Tần Tiêu chỉ còn dư thi thể không đầu, liền cho là Tần Tiêu đã chết. Kỳ thực không phải, Tần Tiêu người mang vô thượng bí thuật, là thượng cổ Tần gia thế tử, cũng là Thái Thượng Huyền Tông hậu tuyển thần tử, há có thể không có thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá cũng là không thể trách Diệp Trần, hắn chiến đấu có ít, còn không có phần tâm tư này. Nhưng Diệp Trần sau lưng cái đó chuẩn đế người hộ đạo không có nhắc nhở, cũng có chút thất trách. Đánh ra kém. Trần Trường Sinh minh khắc rất nhiều Diệp Trần phương thức chiến đấu thói quen, dầm dạp chẳng chịt, thương cổ trong ngọc giản trọn vẹn xuất hiện gần 10.000 chữ. Hắn thầm nghĩ, bây giờ coi như là hơi hiểu Diệp Trần. Nhưng Tần Tiêu chưa chết tuyệt, chuyện này cần suy nghĩ lại một phen. Cái này thể hiện Dương Hôi tầm quan trọng. Không chỉ có Dương Hôi, hơn nữa đem độ vào luân hồi trong, để cho địch nhân chết không thể chết lại. Nếu như mới vừa rồi hắn cùng Diệp Trần nhân vật trao đổi, bây giờ Tần Tiêu đám người đã sớm hóa thành phấn vụn, theo gió tung bay. Bất quá, giống như Tần Tiêu như vậy tử địch, Trần Trường Sinh cũng sẽ phân biệt đối đãi. Giết chi. Hơn nữa lật đi lật lại Dương Hôi, sẽ không để cho hắn bước vào luân hồi, để cho hắn hoàn toàn ma diệt ở thời gian trường hà bên trong. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh thu hồi thương cổ ngọc giản, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp tục theo dõi Tần Tiêu kia sợi hư ảo khí vụ. Mà lúc này, Tần Vọng đã cười thượng cổ linh chu, đột nhiên chạy ra khỏi mấy ngàn dặm khoảng cách. Hắn đưa mắt nhìn sang địa cung chỗ, cũng không có người đổi tới, hắn cẩn thận lộ ra thần thức, cũng không có phát hiện có người âm thầm theo dõi. Tạm thời an toàn. Trong nháy mắt, thân thể của hắn mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi ở linh chu trong, miệng lớn thở hổn hển. Diệp Trần đơn giản quá kinh khủng. Ca ca hắn đầu trực tiếp bị đánh tan. Đơn giản quá tàn bạo. Nhớ lại Tần Tiêu chết đi thảm trạng, Tần Vọng trên mặt vẻ mặt từ sợ hãi biến thành mừng như điên. Tần Tiêu đã chết, chỉ cần hắn có thể còn sống trở lại Tần gia, là có thể thay vào đó trở thành Tần gia thế tử. Hơn nữa, Nam Cung Bạch Tuyết cũng sẽ rơi vào trong tay của hắn. Vừa nghĩ tới xúc cảm mềm mại kia, kia mềm mại da thịt trắng nõn, kia thon dài giống như hai đầu màu trắng thủy xà chất ngọc, kia dưới váy dài nồng nàn phong quang, Tần Vọng liền cảm thấy cả người nóng ran, trong bụng dấy lên một đạo ngọn lửa. Ha 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 ha. Tần Vọng đột nhiên cùng thiếu lên, chậm rãi nói: "Ta hảo ca ca, ngươi rốt cuộc chết rồi. Ngươi cũng đã biết bọn ta bao nhiêu năm. Ta đem thừa kế ngươi toàn bộ, ngươi thế tử vị, ngươi thần tử vị, vị hôn thê của ngươi, ta cũng biết chiếu cố thật tốt." Trong đầu của hắn đã bắt đầu suy nghĩ việc ông. Qua nhiều năm như vậy, Tần Tiêu đối hắn ức hiếp, hắn muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần trả thù tại trên người Nam Cung Bạch Tuyết. Để cho nàng lựa dục đốt người, muốn ngừng mà không được, dục tiên dục tử, lòng tham không đáy. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng ở Tần Vọng vang lên bên tai. "Ta em trai ngu ngốc, ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết sao?" Thanh âm rơi xuống, Tần Vọng trong nháy mắt dựng ngược tóc gáy, lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. "Ai đang nói chuyện?" Hắn lập tức hướng bốn phía thất kinh giáo giật lên. "Là ai?" "Tần Tiêu, là ngươi sao?" "Vâng." Tần Tiêu kia sợi hư ảo khí thể dần dần hiện hóa ra đầu mối, nương ra Tần Tiêu hư ảnh. Thấy vậy, Tần Vọng lộ ra khó có thể tin ánh mắt, "Ca ca, ngươi không có chết." Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, "Cho ngươi mượn thân xác dùng một chút." Nói, hắn hư ảo khí thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng Tần Vọng bắn nhanh mà đi. Tần Vọng lập tức tế ra linh khí hộ thuẫn, cả người dũng động hào quang lóe ánh, mặt giữ tận nói, "Tần Tiêu, ngươi muốn đoạt xá ta?" Thấy được nơi này, Trần Trường Sinh nhàn nhạt lắc đầu, thầm nói, Diệp Trần làm việc còn chưa đủ cẩn thận. Chốc lát, hắn đem thần niệm thu hồi. Cùng lúc đó, Thiên Thần Sơn, vâng, hư không xé toạc, không gian bặm mẻo. Lục Huyên một bộ áo xanh, trên người lưu chuyển nhàn nhạt thần hoa, từ hư không trong cái khe đi ra. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, Thiên Thần Sơn nguy nga cao lớn, đỉnh núi có một tòa thường cổ vũ luyện đại đế tượng đá nhô lên, khắp nơi đỉnh nhọn bảo vệ Thiên Thần Sơn, mấy chỗ loang lổ cung điện đứng vững vàng, không gì sánh nổi đại khí bằng bạc, rạng rỡ trận văn ở bốn phía tôn trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, rầm rầm rầm, từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số thượng cổ âm binh, tối om om đến không hết, chỉ bất quá những thứ này thượng cổ âm binh phần lớn đều là đế cảnh dưới sức chiến đấu, Lục Huyền trực tiếp đem không nhìn. Lục Huyền nhìn về phía Thiên Thần Sơn, Thiên Diệp ở chỗ nào? Thanh âm rơi xuống, Thiên Diệp mang theo 6 cái chiến tướng ầm ầm xuất hiện, trên người bọn họ đều là mặc vào phòng ngự đế binh, lóe ra tối tăm xưa cũ vầng sáng, đem thần hồn che chở ở bên trong. Vô Biên Đại Đế trong tay tế ra một thanh thượng cổ đại cung, trên đó khắc rõ phồn phục đường vân, còn chưa lắp lên, đại cung sẽ để cho không gian bốn phía chấn động bặm mẻo đứng lên. Thiên Diệp nhìn chòng chọc vào Lục Huyền nói, "Giết." Tức khắc, vô số thượng cổ âm binh cũng không hướng Lục Huyền đánh tới, mà là rất có quy luật hướng bốn phương tám hướng tuôn trào mà đi. Nơi đây đã sớm bày ra thông thiên trận văn, hơn nữa có thượng cổ núi sông đại thế, trong lúc nhất thời, vô tận sát cơ hướng Lục Huyền đánh giết mà tới. Vô Biên Đại Đế dương cung bắn tên, thượng cổ đại cung kéo căng dây cung, giống như đầy tháng, cực lớn mũi tên lóe ra hung sát khí cơ, như cùng một đạo thần cầu vồng, vắt ngang thiên địa, khóa được Lục Huyền. Lục Huyền mặt lạnh nhạt thông dong, bình chân như bại, gánh vác thương thiên, trong mắt trầm lặng yên ả, không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt hướng mũi tên bay tới phương hướng bước ra. Mỗi một bước ra, Lục Huyền dưới chân đại đế nói văn hiện lên, giống như dạng rỡ ngân hà. Thấy vậy một màn, Thiên Diệp đám người đều là cao mày. Người này tựa hồ căn bản không có đưa bọn họ để ở trong mắt. Đáng tiếc bọn họ căn bản nhìn không thấu Lục Huyền cảnh giới. Lúc này, Lục Huyền trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này giống như tinh thần vỡ lạc, lôi cuốn vô thượng lực, rối gô con rối trong khủng bố linh năng bị rút lấy, diễn hóa ra trí cường lực lượng, khí trùng trời cao, dấu quyền dặn dỡ, bộc phát ra quét ngang muôn đời khí thế. Một quyền này chỉ có đơn thuần lực lượng, phản phất một quyền có thể đánh tan thế gian vạn vật, trực tiếp đánh phía Vô Biên Đại Đế bắn tới mũi tên. Rắc rắc, dấu quyền đánh vào mũi tên trên, người sau trực tiếp băng liệt thành vô số mảnh vụn. Vô Biên Đại Đế khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này mũi tên thế nhưng là năm sao đế cấp, lại bị nam tử áo xanh một quyền đánh tan. Lục Huyền nhàn nhạt nói, quá yếu. Thiên Diệp sắc mặt hết sức khó coi, nói, còn có chỗ này thông thiên trận pháp cùng tiên địa núi sông đại thế, ngươi mạnh hơn cũng sẽ bị áp chế. Lục Huyền khẽ miệng hơi nâng lên. Cái này rối gỗ con rối không nhìn phong ấn cấm chế, trận văn lực đối với nó căn bản không có hiệu quả. Bất quá tiên địa núi sông đại thế đích xác có thể áp chế hắn thân thể, nhưng Lục Huyền đây là một bộ linh năng con rối, căn bản không sợ, ý niệm hắn động một cái, tiêu hao đại lượng linh năng, cả người như cùng một vòng lớn ngày, trực tiếp nghiền ép núi sông đại thế, hướng Thiên Diệp đám người lần nữa đánh ra một quyền. Lục Huyền không còn nương tay, một quyền này rơi xuống, giống như che khuất bầu trời bình thường bàn tay bao trùm xuống, giống như một phương đại vực rơi xuống, vô số thượng cổ âm binh hóa thành cho bay, ngay cả đế cảnh âm binh cũng thân thể hoàn toàn băng liệt. Mà Vô Biên Đại Đế trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi xem Lục Huyền, ngươi rốt cuộc là ai? Lục Huyền cười nhạt, Lục Huyền. Thiên Diệp đám người mặt mờ mịt, chưa nghe nói qua. Lục Huyền một quyền hướng Vô Biên Đại Đế đánh ra. Vô Biên Đại Đế trong lòng hoảng hốt, nhìn về phía một bên, giúp ta ngăn cản một cái. Nhưng không người ra tay. Ngăn cản không được. Thiên Diệp đám người đã nhìn ra, một quyền này ai chống đỡ người đó chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Biên Đại Đế trong tay Đế binh đại cung trực tiếp băng liệt thành vô số mảnh vụn, từ hư không rơi xuống, mà hắn trọng giáp trực tiếp vỡ vụn, lộ ra một bộ xương trắng thân thể, hô hấp giữa, xương trắng hóa thành vô tận mảnh vụn. Hồn phách của hắn hoàn toàn vỡ vụn. Miêu sát. Thấy cảnh này, giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Diệp đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Lục Huyền còn chưa giết tới, Thiên Diệp đột nhiên nói, "Chậm đã, chúng ta có thể hợp tác." Lục Huyền cười nhạt, "Ngươi quá yếu." Nghe vậy, Thiên Diệp đột nhiên nở nụ cười lạnh, trực tiếp bắt đầu đốt hồn. Cùng lúc đó, phía sau hắn, ngũ đại chiến tướng đồng thời bắt đầu đốt hồn. Vùng thế giới này, toàn bộ thượng cổ âm binh có thể đốt hồn. Thiên Diệp gần giọng nói, "Đã ngươi không muốn giảng hòa, vậy thì cùng ngươi tử chiến rốt cuộc." Chương 121, nhằm vào Lục Huyền phải giết cục. Chương 121, nhằm vào Lục Huyền phải giết cục. "Đã ngươi không muốn giảng hòa, vậy thì cùng ngươi tử chiến rốt cuộc." Lục Huyền không nói. Bất quá Vũ Luyện Đại Đế dưới quyền, cũng có chút huyết tính. Theo Thiên Diệp cùng vô số thượng cổ âm binh đốt hồn, Thiên Thần Sơn nơi đây trận văn lực toàn bộ tràn vào Thiên Diệp cùng mấy đại chiến đem trong cơ thể. Thiên Diệp đám người trực tiếp giết tới đây. Lục Huyền dẫn động rối gỗ con rối lực lượng, lần nữa tiêu hao đại lượng linh năng, không có bất kỳ chiêu thức, chẳng qua là đơn giản lực lượng tôn trào. Lại là một quyền. Một quyền này đánh ra, không gian bốn phía không ngừng vỡ vụn, Thiên Diệp đám người tụ họp vô số thượng cổ âm binh lực ngăn cản. Nhưng là vô dụng. Nhưng là vô dụng. Thiên Diệp cùng còn lại chiến tướng toàn bộ bị đánh bay ra mấy ngàn trượng ra, mà bọn họ thối lui ra không gian, đang không ngừng chôn bụi. Chẳng qua là một quyền, Thiên Diệp mấy người hồn phách liền bị trọng thương, vô số thượng cổ âm binh tử vong. Đây là thượng cổ âm binh mặc dù số lượng khổng lồ, đều ở đây bất hồn, nhưng là cảnh giới quá thấp, Lục Huyền không có chiêu thức, chẳng qua là nhất lực phá và pháp. Đến lúc này, Thiên Diệp mấy người đã nhìn ra, trước mắt cái này nam tử áo xanh vậy mà không phải bản thể, mà là một bộ con rối phân thân. Thiên Diệp gần giọng nói, "Ta Vũ Luyện Đế quốc tự phong vô tận 5 tháng, đã không có cái gì cựu địch. Người rốt cuộc là ai?" Lục Huyền không nói thêm gì nữa, trực tiếp tiêu hao đại lượng linh năng, huyền hóa ra một con thông thiên bàn tay, hướng Thiên Diệp đám người bắt đi. Trong lúc nhất thời, Thiên Diệp chỗ kia một chỗ hư không, lại có vô số thượng cổ âm binh chết đi, Thiên Diệp đám người trực tiếp bị chộp vào bàn tay trong. Lục Huyền dùng sức bóp một cái. Rắc rắc, rắc rắc. Thiên Diệp mấy cái chiến tướng dưới quyền đế cảnh âm binh thân thể trực tiếp vỡ vụn, hóa thành phấn vụn, theo gió tung bay. Thấy cảnh này, Thiên Diệp mấy người toàn bộ vãi cả linh hồn. Cái này nam tử áo xanh chẳng qua là một bộ phân thân, vậy mà kinh khủng như vậy. Ai biết lần này bí cảnh, vậy mà bỏ vào đến như vậy một cái khủng bố tồn tại. Thiên Diệp nửa người đã vỡ vụn, xương trắng thân thể lộ ra nửa đoạn, hắn lập tức thúc dục vô thượng bí thuật, cấp Vũ Luyện Đại Đế truyền âm. "Bệ hạ, kẻ địch quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ, chúng ta đã bị giam cầm ở." Vũ Luyện Đại Đế nổi khủng thanh âm truyền ra, nói với Lục Huyền, "Thả bọn họ, nếu không ta để cho nơi đây toàn bộ yêu nghiệt thiên tài đều vì Vũ Luyện Đế quốc chôn theo." Lục Huyền cười khẩy một tiếng, "Đừng tê ở, kế tiếp chết chính là ngươi." Thanh âm rơi xuống, Lục Huyền hư ảo bàn tay dùng sức bóp một cái, hải lượng linh năng từ rối gỗ con rối trong thân thể bắn ra. Phúc, phúc, phúc. Thiên Diệp chờ chiến tướng căn bản là không có cách chống đỡ. Bọn họ sợ tái mặt, lập tức tế ra đại đế nói văn cùng phòng ngự đế binh đi ngăn cản. Nhưng là vô dụng. Đại đế nói văn vỡ vụn, phòng ngự đế binh hóa thành phấn vụn. Thiên Diệp dựng ngược tóc gáy, trên người xuất hiện khủng bố ngọn lửa, trực tiếp gia tăng thiêu đốt hồn phách. Nhưng là vô dụng. Một lát sau, Thiên Diệp chờ chiến tướng hóa thành phấn vụn, bị Lục Huyền nhẹ nhàng ném đi, liền cho cốt cũng cấp dương. Miêu sát. Làm xong những thứ này, Lục Huyền đem Thiên Thần Sơn quét sạch một vòng, đem áo vật toàn bộ lấy đi, sau đó hướng Vũ Luyện Đại Đế đế cung chỗ bay đi. Từ xa chỗ, vừa ra thương cổ linh chu trên, Thần Tiêu Tàn Hồn cùng Tần Vọng đang đối đầu. Thần Tiêu cười lạnh, coi như không ngu. Nếu như không phải bên trong cơ thể ngươi chạy sôi phụ thân huyết mạch, ta đã sớm giết ngươi. Nếu không, ngươi cảm thấy ngươi thằng ngu này có thể sống đến bây giờ sao? Nghe vậy, Tần Vọng trên mặt lộ ra vẻ oán hận, đáng chết. Đây hết thảy đều là phụ thân kế hoạch. Hắn sợ ngươi gặp bất trắc vẫn lạc, cho nên để cho ta cũng bước vào truyền thừa bí cảnh trong. Như vậy, một khi ngươi xảy ra bất trắc, liền có thể lợi dụng Thái Thượng Huyền Tông bí thuật tá thi hoàn hồn. Ca ca, ta hận ngươi, ta hận phụ thân. Tần Tiêu thanh âm lạnh băng, ta em trai ngu ngốc, ngươi sở dĩ có thể sống tạm, cũng là bởi vì còn có điểm này đáng thương giá trị. Bất quá lần này, cũng không phải là ta tính toán ngươi, mà là phụ thân để ngươi rèn luyện một phen. Ai biết ta lại bị Diệp Trần đánh bại. Đáng chết Diệp Trần, thù này ta phải trả chi. Nói, Tần Tiêu bọn thẳng hướng Tần Vọng mi tâm. Rắc rắc. Tần Vọng linh khí hộ thuẫn bị Tần Tiêu trực tiếp nổ nát, hồn phách của hắn đột nhiên đâm vào. Đệ đệ, ta muốn vào đến rồi. Không, đừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Tiêu hồn thể hóa thành một đạo lưu quang tràn vào Tần Vọng mi tâm, vọt thẳng hướng Tần Vọng mênh mông thức hải. Tần Tiêu trực tiếp sử xuất. Tần Vọng trong óc vô tận phong ấn cấm chế giăng khắp nơi, lóe ra dạng rỡ thần hoa, như cùng một trường thông thiên lưới lớn. Thấy cảnh này, Tần Tiêu sắc mặt lạnh băng, gan động nói, ta em trai ngu ngốc, không nghĩ tới ngươi đã sớm phòng bị ta à? Tần Vọng thanh âm lạnh băng, sắc ý lâm liệt, Tần Tiêu, những năm này ở Tần gia, ta một mực như đi trên băng mỏng, ngươi biết ta là thế nào đi tới sao? Mẫu thân ta lúc sắp chết, vì ta thức hải cùng thân xác gieo phong ấn cấm chế, nàng đã sớm liệu được. Quả nhiên, ngày này hay là phát sinh. Tần Tiêu cười khẩy một tiếng, đệ đệ, ngươi cũng đánh giá quá thấp ta. Nhục thể của ngươi vốn là chuẩn bị cho ta, hôm nay ta liền lấy đi. Nói, Tần Tiêu trực tiếp thúc giục Thái Thượng Kinh. Và anh, Tần Tiêu hư thể trên thần hoa tôn trào, trong lúc phất tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng, giống như mênh mông thủy ý, lôi cuốn Thái Thượng Kinh trí cường sát phạt lực, ầm ầm ra tay. Trong lúc nhất thời, Tần Vọng trong óc phong ấn cấm chế không ngừng vỡ vụn, chôn bụi. Trong nháy mắt, Tân Vọng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, giống như vạn trùng phệ thể. Đau, quá đau. Tân Vọng mặt mũi dữ tợn, cắn chặt hàm răng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, không thể nào. Ta tuyệt không có khả năng để ngươi đoạt xá thành công. Hai người hồn phách rất nhanh ở Tân Vọng trong óc triển khai đại chiến. Tần Tiêu chẳng qua là một luồng tàn hồn, nhưng cũng cùng Tần Vọng bất phân thắng bại. Thức hải nơi, hóa thành thông thiên chiến trường, hai người hồn thể không ngừng bị chiến, hồn thể không ngừng vỡ vụn cơ cấu lại. Hồn thể va chạm, hóa thành dạng rỡ thần hoa, thuộc về riêng Tần Vọng cùng Tần Tiêu trí nhớ hình ảnh bị đánh rất đi ra. Tần Tiêu thấy được Tần Vọng cả ngày lẫn đêm đối với mình mình rủa, hắn cười gằn, ta em trai ngu ngốc, nguyên lai ngươi từng giây từng phút đều ở đây hy vọng ta chết à. Hắn thấy được cho dù ở cái này võ đạo đại đế truyền thừa bí cảnh trong, Tần Vọng cũng một mực tại âm thầm nguyền rủa hắn chết bất đắc kỳ tử. Đang ở hắn cùng với Diệp Trần đại chiến lúc, lời nguyền này đến cực hạn. Tân Vọng cười lạnh, đều là tộc trưởng chi tử, cũng bởi vì mẫu thân ta xuất thân không bằng mẫu thân của ngươi, ta sẽ phải gặp như vậy làm được sao? Mười mấy năm qua, ta người không bằng chó sống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Tiêu hồn thể cũng rơi xuống một mảnh thần hoa, giống như đèn hoa rực rỡ, ánh lửa vàng khắp nơi. Rất nhanh, Tần Tiêu trí nhớ hình ảnh triển lộ đi ra, đó là ở Thái Thượng Phong, Tần Tiêu cùng Nam Cung Bạch Tuyết hình ảnh. Từ Ngô Mộc trên giường, Nam Cung Bạch Tuyết bị Tần Tiêu đẩy ngã. Tần Tiêu đưa ra bàn tay. Thấy vậy, Tần Tiêu giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Vọng, đừng xem, nếu không ta để ngươi bị chết rất thảm. Tần Vọng cười ha ha, vừa cùng Tần Tiêu kịch chiến, một bên xem cái này thần hoa hình ảnh, cười mười phần rực rỡ. Chỉ mười mấy cái hô hấp sau, Tần Tiêu liền kiệt sức nằm ở trên giường, đối Nam Cung Bạch Tuyết hỏi, ta mánh sao? Nam Cung Bạch Tuyết đáp đúng, mánh. Thấy cảnh này, Tần Vọng trực tiếp lớn tiếng cười nhạo lên, ta hảo ca ca, ngươi có phải hay không đối mánh có cái gì hiểu lầm? Trước giờ không nghĩ tới ca ca là như vậy một cái miệng hùng gan sứa người. Ha 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 ha. Thanh âm rơi xuống. Tần Tiêu cũng không dừng được nữa sắc ý, trực tiếp gầm thét lên, ta muốn ngươi chết. Chết 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 chết. Hắn trong trí nhớ bí ẩn nhất hình ảnh bị Tần Vọng thấy được, còn bị cười nhạo, hắn nhẫn mại đã đạt tới cực hạn. Tần Tiêu sát ý ngút trời, thúc dục Thái Thượng Kinh như là ma thần, ở Tần Vọng trong óc mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, thần hoa bắn tung tóe, giống như lửa khói trong bụi bặm, hào quang nóng ánh chớp mắt chôn vùi vào vô hình. Thấy vậy, Tần Vọng muốn rách cả mí mắt, thầm nói không tốt, không tốt. Ta đem Tần Tiêu chọc giận. Tần Vọng hồn phách thể không ngừng trốn chui, không để cho Tần Tiêu giam giữ. Đại chiến đến nay, Tần Vọng càng ngày càng kinh hãi, hắn không thể không thừa nhận, bản thân cùng ca ca Tần Tiêu giữa, tồn tại chênh lệch rất lớn. Nhưng nơi này là thức hải của hắn, hắn sân nhà. Chỉ cần hắn hồn thể không bị Tần Tiêu bắt lại, hắn có thể kéo chết Tần Tiêu. Không lâu lắm, Tần Tiêu hồn thể trở nên càng ngày càng suy yếu, trực tiếp từ trong óc rơi xuống, rơi vào dạng rỡ đại địa trên. Ta không được. Tần Tiêu lần đầu tiên phát ra suy yếu thở dài, trên mặt của hắn lộ ra vẻ bị thương. Nhưng Tần Vọng lại không chút lay động, cười khẩy một tiếng nói, ta hảo ca ca, ngươi cái này chiêu trò, ta đã xem thấu. Ngươi không phải là muốn cho ta buông xuống để phòng xuống tới, sau đó ngươi liền có thể giam giữ hồn phách của ta sao? Khắc khắc khắc. Ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Nghe vậy, Tần Tiêu khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, lần nữa đạp không lên, điên cuồng gầm thét lên, tới nhận lấy cái chết. Tần Vọng làm như không nghe, bằng vào trong óc tàn phá phong ấn cấm chế cùng Tần Tiêu ở quay bẩn. Mấy canh giờ sau, Tần Tiêu thật không được. Hắn hồn thể phiêu hốt, xem ra vô cùng trong suốt, trở nên mười phần mệt mỏi. Lần này, Tần Vọng không do dự nữa, trực tiếp xông qua cắn nuốt Tần Tiêu hồn phách. Chỉ cần cắn nuốt Tần Tiêu hồn phách, hắn liền có thể lấy được này trí nhớ, từ nay, hắn có thể là Tần Vọng, cũng có thể là Tần Tiêu. Tần Tiêu không còn chống cự, thậm chí chủ động dung hợp hồn thể, hắn thê lương thở dài, không nghĩ tới ta có thể như vậy chết, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Tần Vọng càng thêm điên cuồng cắn nuốt. Hai người hồn thể không ngừng dung hợp, không phân khác biệt. Nhưng khi Tần Vọng cắn nuốt đến một nửa thời điểm, Tần Tiêu đột nhiên mặt dữ tợn, hướng về phía Thiên Đạo Thể, trong vòng 3 năm, Tần Vọng không cách nào trở thành Thái Thượng Huyền Tông thần tử, không cách nào đánh chết Diệp Trần, Thiên Đạo liền đem cỗ này dung hợp hồn phách trực tiếp mà sát. Nghe vậy, Tần Vọng cả giận nói, cái đệ, mẹ ngươi, vốn là hắn là tính toán xa xa né tránh Diệp Trần. Kết quả Tần Tiêu vậy mà phát ra như vậy ác độc thiên đạo lời thề. Một lát sau, Tần Tiêu hóa thành một luồng chấp niệm cùng Tần Vọng hợp hai là một. Diệp Trần bất tử, cái này sợi chấp niệm bất diệt. Không lâu lắm, Tần Vọng tập trung ý chí, ngơ ngác quanh chân ngồi ở linh chu trong, nội tâm vô cùng phức tạp. Trong vòng 3 năm trở thành Thái Thượng Huyền Tông thần tử, trong vòng 3 năm giết Diệp Trần. Việc đã đến nước này, hắn không còn đường lui có thể nói. Tần Tiêu chấp niệm đã trở thành một phần của thân thể hắn, vào giờ phút này, Tần Vọng trên mặt non nớt đã sớm tiêu tán, thay vào đó chính là bệ nghệ đám người, cao cao tại thượng vẻ mặt. Hắn chậm rãi nói, "Ca ca, ngươi vợ tử, ta chiếu cố chi." Nói, Tần Vọng khống chế thượng cổ linh chu, rời đi nơi đây. Mà lúc này, Vũ Luyện Đại Đế đế cung nơi, Trần Trường Sinh đột nhiên phân ra một luồng thân niệm, nhìn về Thiên Thần Sơn chỗ. Hắn tự lẩm bẩm, "Là vị kia áo xanh đạo hữu." Không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp tiến vào Thiên Thần Sơn. Ngày đó, Trần Trường Sinh ở cực phẩm linh tinh mộ trong, giết chết thần lý đại đế, đem sư hồn, cũng biết Vũ Luyện Đế quốc tình huống. Thiên Thần Sơn chỗ chính là Thiên Diệp trấn giữ nơi. Trần Trường Sinh thầm nghĩ, lần này áo xanh đạo hữu ra tay, sợ rằng không chỉ Thiên Diệp sẽ chết, toàn bộ Vũ Luyện Đế quốc đều sẽ bị kinh động. Chẳng qua là không biết Vũ Luyện đại đế sẽ như thế nào ứng đối. Đang ở Trần Trường Sinh nghĩ ngợi lúc, đế cung trong, cái đó vô cùng thương cổ màu đen quan tài trong, Vũ Luyện đại đế đột nhiên kinh ngồi lên, lộ ra vô cùng dữ tợn đáng sợ mặt mũi, bị đồng thau cổ điện đạo vẫn áp chế, hắn căn bản là không có cách đứng dậy, chỉ có thể ở quan tài trong hoạt động. Vũ Luyện đại đế gào lên, đáng chết áo xanh đại đế, đã ngươi muốn đá ngọc cùng tan, vậy ta liền để cho Vũ Luyện Đế quốc bí cảnh trong toàn bộ thiên tài yêu nghiệt đến bồi táng. Đến nay, hắn còn không biết cái này nam tử áo xanh rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao phải nhằm vào bọn họ Vũ Luyện Đế quốc. Sát cơ của hắn giống như trường hà thao thao bất tuyệt. Bí cảnh mở ra lúc này mới nửa tháng, thập đại chiến tướng cùng vô số âm binh cứ thế mà chết đi. Bất quá rất nhanh, Vũ Luyện Đại Đế bình tĩnh lại. Vũ Luyện Đại Đế trong tay linh quyết biến ảo, bắt đầu thúc dục bản thân bố trí hậu thủ. Ta muốn trước hạn mở ra Vũ Luyện Tháp truyền thừa. Một khi Vũ Luyện Tháp truyền thừa mở ra, có đồng tao cổ điện đạo vận áp chế, cho dù cái đó nam tử áo xanh cũng không cách nào ngăn cản. Vũ Luyện Đại Đế thần niệm ở bốn phía quét nhìn, trước đó hắn mắt thấy Diệp Trần giết chết Tần Tiêu hình ảnh. Hắn lẩm bẩm nói, Diệp Trần người này, có lẽ là ta đoạt xá không có hai nhân tuyển. Bất quá ta cần mở ra Vũ Luyện Tháp truyền thừa, thừa dịp bọn họ tại thí luyện thời điểm, thừa lúc vắng mà vào chương 122, tiêu diệt phù giao hoàng triều chi hắc thủ. Phần 1 phần 2, chương 122, tiêu diệt phù giao hoàng triều chi hắc thủ. Phần 1 phần 2, Diệp Trần người này, có lẽ là ta đoạt xá không có hai nhân tuyển. Bất quá ta cần mở ra Vũ Luyện Tháp truyền thừa, thừa dịp bọn họ tại thí luyện thời điểm, thừa lúc vắng mà vào. Nghĩ như vậy, Thương Cổ Đế cung trong, Vũ Luyện Đại Đế bố cục vô số năm tháng các loại cấm chế, bắt đầu vận chuyển, rất nhanh, cái này bí cảnh thì sẽ biết nơi đây có đế cung. Hơn nữa đồng thau cổ điện đạo vận ngay ở chỗ này. Vũ Luyện Đại Đế biết, những thứ này yêu nghiệt thiên tài trong tay đều có bên ngoài đại đế lưu lại thủ đoạn, có thể áp chế đồng thau cổ điện đạo vận. Đến lúc đó, chính là hắn đoạt xá tốt nhất cơ hội tốt. Rầm rầm rầm. Thế giới dưới đất, vô tận dạng rỡ trận văn bắt đầu tôn trào, hướng đế cung chỗ 10 dặm, mười mấy dặm, trong trong đại địa tuôn ra. Mà lúc này, đế cung phụ cận, Diệp Chân ở một bên bảo vệ, để cho Liễu Viên đám người ăn vào chữa thương đan dược, điều lý khí tức. Lúc này, Liễu Viên môi đỏ hé mở, thanh âm 10 phần dễ nghe, mang trên mặt quyến rũ nét cười, nhìn về phía Diệp Trần, "Diệp Trần sư đệ, ngươi luyện chế chữa thương đan dược quả thật không sai, sau khi trở về giúp ta luyện chế mấy lọ." Diệp Trần cười một tiếng, "Tốt, sư tỷ." Phương Nam lớn tiếng nói, "Diệp Trần sư đệ, ta cũng phải." Diệp Trần cười nói, "Tốt." Trong lúc nhất thời, cái khác đỉnh cấp đệ tử chân truyền cũng rối rít mở miệng, "Đòi." Chỉ có Lạc Lăng không nói một lời, ánh mắt tạm đạm. Diệp Trần do dự một chút hỏi, "Lạc Lăng không sư huynh, ngươi không sao chứ?" Lạc Lăng không ánh mắt u ám nói, "Ta không có sao." Ta nghĩ lặng lặng. Nói, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới cách đó không xa, xem thương cổ khô bại rễ cây cùng loang lổ đế cung, rơi vào trầm tư. Cái này mấy tháng thời gian, hắn thua quá nhiều lần. Chủ yếu là mỗi một lần hắn có cảm giác hiểu, tràn đầy tự tin, sau đó lần nữa lại bại. Cơ phủ giao đã sớm ngự trị ở bên trên hắn, bước chân vào huyền thánh cảnh. Mà bây giờ, hắn còn lâu mới là đối thủ của Diệp Trần. Thậm chí, liền Tần Tiêu cũng đánh không lại. Hắn cái này kiếm tu a, luôn là càng đánh càng bại. Hắn đạo làm như thế nào đi xuống? Xem Lạc Lăng không bóng lưng, Liễu Viên nói khẽ với Diệp Trần nói, "Diệp Trần sư đệ, không cần phải để ý đến ngươi Lạc Lăng không sư mình. Đạo tâm của hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy vỡ vụ điểm." Diệp Trần gật gật đầu, "Liêu Huyên sư tỷ, chờ các ngươi cũng khôi phục, chúng ta cùng nhau bước vào địa cung." Liêu Huyên sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ động lòng người, "Tốt, cách đó không xa." Trần Trường Sinh còn bí mật quan sát, cũng không có trước hạn bước vào địa cung tính toán. Hắn rất có kiên nhẫn. Thượng cổ Tần gia. Thượng cổ Tần gia chủ mạch tọa lạc tại một chỗ bên trong dãy núi, Tần gia ở chỗ này kiến tạo mấy cái lớn vô cùng thành trì, này thành trì bị núi sông bảo vệ, đưa đến thiên địa lực lượng vô cùng nồng nặc linh năng dựa vào núi xuyên đại thế tràn ngập này trong thành trì, phiêu miểu sương mù ở dãy núi trên lưu chuyển, để cho Tần gia thành trì xem ra vô cùng hào hùng khí thế, lại cao cao tại thượng. Trong thành trì, lầu các mọc như rừng, khí thế hùng vĩ, có vô số người tu luyện ra ra vào vào, xem ra hết sức phồn hoa. Vâng, hư không xé toạn, không gian bật mèo. Nơi này dãy núi cách đó không xa, từ hư không trong khe chậm rãi đi ra hai nam tử. Hai người như bóng với hình, như keo như sơn, chính là Thiên La Điện tổng điện thập tam trưởng lão cùng thập tứ trưởng lão. Bọn họ nhìn nhau một cái, trong tròng mắt chiếu bộ dáng của đối phương, đều là lộ ra cửa nhạt. Thập tam trưởng lão nhẹ nhàng đụng một cái thập tứ trưởng lão tay, nói, đi thôi, đi xem một chút thượng cổ Tần gia thái độ. Thập tứ trưởng lão nói nhỏ, thượng cổ Tần gia bị thiên hành lão tổ diệt mấy cái đại đế, nhất định rất vui lòng hợp tác với chúng ta. Rất nhanh, hai người bước vào thượng cổ Tần gia thành trì, tìm được Tần gia tộc trưởng mật đàm. Thập tam trưởng lão mới vừa nói rõ ý tới. Tần gia lão tổ Tần Vũ Dương đột nhiên giáng lâm, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Rất tốt, rất tốt. Lần trước Tần gia tổn thất nặng nề, mấy tôn đại đế bị thiên hành lao tổ đánh gục, nếu không phải Thái thượng Huyền tông ra tay, bọn họ Tần gia có thể bị diệt tộc. Bọn họ đã sớm cùng Đại đạo tông là bất tử không nghĩ quan hệ. Bọn họ Tần gia đang giàu không có cơ hội âm thầm đi giết chết Diệp Trần đám người, báo thù rửa hận. Bây giờ Thiên La điện giáng lâm, đây quả thực là ngủ đưa gối đầu. Nếu là tương đối, Thiên La điện cùng Đại đạo tông giữa cừu hận sâu hơn nữa điện chủ Đoạn Hồn Sinh là 9 sao đại đế, hoàn toàn có cùng Đại đạo tông đấu tư bản. Nghĩ đến đây, Tần gia lão tổ Tần Vũ Dương nói, "Ta đồng ý." Thập tứ trưởng lão hơi sững sờ. Con tưởng rằng phải tốn nhiều miệng lưỡi, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Bất quá nghĩ đến, cũng có thể hiểu. Dù sao thượng cổ Tần gia không còn dám đối Diệp Trần, cơ phủ giao bọn họ ra tay, nếu không Đại đạo tông phải xuất thủ, mà thượng cổ Tần gia cũng không phải là Đại đạo tông đối thủ. Cho nên, bọn họ Thiên La điện xuất hiện, thành thượng cổ Tần gia đao. Cây đao này có thể trực tiếp chém phủ giao hoàng triều, chém cơ phủ giao, chém Diệp Trần. Tiếp theo, thập tam trưởng lão hai người đem điện chủ chỉ ý báo cho, rất nhanh cùng thượng cổ Tần gia đạt thành hợp tác. Thượng cổ Tần gia vì thế bỏ ra một chút đền bù, bao gồm đế binh, cao cấp linh thảo, phụ triện vân vân. yêu cầu của bọn họ chỉ có một, đó chính là diệt Diệp gia cùng Diệp Trần. Thập tam trưởng lão cùng thập tứ trưởng lão cười nhạt, nhất định phải. Mấy ngày sau, thập tam trưởng lão cùng thập tứ trưởng lão đi tới Thái Thượng Huyền Tông. Bọn họ âm thầm tìm được tông chủ Vi Thiên Hàn, mong muốn hợp tác, nhưng là bị trực tiếp cự tuyệt. Tông chủ Vi Thiên Hàn lạnh lùng nói, ta Thái Thượng Huyền Tông không thèm làm như vậy âm thầm hại người chuyện, mời trở về đi. Thập tam trưởng lão hai người ngượng ngùng rời đi. Bất quá, nửa ngày sau, Vân Dương Đan Thánh âm thầm tìm được bọn họ, hắn nguyện ý lấy đông đảo cao cấp đan dược làm đại giá, mời Thiên La Điện ra tay giết chết Diệp Trần. Phải biết, từng tại Đại Đạo Tông, Diệp Trần giết bọn họ Thái Thượng Huyền Tông mười mấy cái thiên tài luyện đan sư, thu này đến nay chưa báo. Thập tam trưởng lão ánh mắt hơi nheo lại, Vân Dương Đan Thánh, ngươi đại biểu là Thái Thượng Huyền Tông sao? Vân Dương Đan Thánh nhàn nhạt nói, ta đại biểu chính là Vân Dương Phong. Thập tứ trưởng lão có chút hăng hái xem Vân Dương Đan Thánh, thì âm thanh cười một tiếng, có chút ý tứ. Trong này thâm ý, ta cũng không phải Trần. Khắc khắc khắc. Đại Đạo Tông, Thanh Huyền Phong. Lục Huyền đang nhàn nhã nằm song xoài nhà cỏ trước trên ghế nằm, nhìn trời bên sương khói. Tâm tình giống như thường ngày, bình tĩnh ngăn hòa. Nhà cỏ khói bếp lượn lờ, cơ phủ Giao đang ở bên trong nấu cơm. Khoảng cách đại đế nói văn lễ rửa tội đã qua mấy ngày. Cơ phủ Giao đã sớm đem trong cơ thể đạo văn lực toàn bộ hấp thu, tu vi của nàng cũng trực tiếp bước chân vào 6 sao huyền thánh cảnh. Lần này đại đế nói văn lễ rửa tội, Thiên Hành lão tổ cũng tại không có cố ý đi tăng lên cơ phủ Giao tu vi, chủ yếu hơn chính là giúp nàng cải thiện tư chất, rèn luyện thân thể, vì nàng đạo cơ đánh lên là gần. Như vậy cơ phủ Giao sau này tiềm lực sẽ lớn hơn. Rất nhanh, cơ phủ Giao bưng thức ăn đi ra, hôm nay ăn chính là om đỏ linh thối cá quế, lông mày của nàng khẽ to, sư phụ, ăn cơm rồi. Lục Huyền điểm danh muốn ăn. Đây là cơ phủ Giao lần đầu tiên làm cái này món ăn. Có chút thối. Kỳ thực nàng là cự tuyệt. Nàng nghe mùi vị, đôi môi rung động, bây giờ không có dũng khí đem đặt ở trong miệng. Lục Huyền cũng là ăn rất ngon, cười nhìn về phía cơ phủ Giao, ăn a, phủ Giao. Nghe thối, ăn thơm. Cơ phủ Giao ở trong lòng không ngừng khuyên bản thân, đây chính là đạo huyền thiết oa làm được, hơn nữa còn gia nhập thanh minh thiên thủy, làm sao có thể lãng phí đâu. Rốt cuộc, nàng lấy dũng khí, cắn một cái. Hoa. Cơ phủ Giao long một cái tóc xanh, trong mắt hiện lên linh quang, lộ ra mỉm cười mê người, sư phụ, ăn còn ăn rất ngon. Lục Huyền nhàn nhạt nói, đúng không? Cơ phủ Giao nở nụ cười xinh đẹp. Sư phụ quả nhiên sẽ không lừa nàng. Một lát sau, cơ phủ Giao đôi mắt đẹp chớp động dị sắc, hỏi, sư phụ, không biết Diệp Trần sư đệ ở bí cảnh trong như thế nào? Lục Huyền nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không có chuyện gì. Dù sao còn có Dược Viêm ở Diệp Trần bên người che chở, bí cảnh gia còn có Mộ lão cùng Đông Đảo phong chủ trấn giữ. Cơ phủ Giao tiếp tục hỏi, sư phụ, khi đó ngươi mang theo chúng ta từ Thường Châu chớp mắt đến Thanh Châu, sau đó chớp mắt đến Hắc Viêm Sơn Mạch, lại trở về Thanh Huyền Phong, đây là cái gì vô thượng bí thuật? Lục Huyền cười một tiếng, bất quá là một góc trí cường đại đế trận văn mà thôi. Cơ phủ Giao trong mắt quang ba lưu chuyển, rất là lộ vẻ xúc động, khó có thể giữ vững bình tĩnh. Mỹ Mâu nhìn Lục Huyền, sư phụ, một góc trí cường đại đế trận văn, cứ như vậy hùng mạnh sao? Chương 122, tiêu diệt phủ Giao Hoàng Triều Chi Hắc Thủ. Phần 2, 2, chương 122, tiêu diệt phủ Giao Hoàng Triều Chi Hắc Thủ. Phần 2, 2. Tuyệt đỉnh đại đế cũng chưa chắc có thể giống như sư phụ bên kia nhẹ nhõm vượt qua vũ trụ đi. Lục Huyền trong lòng cũng có một tia nghi vấn. Lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, ký chủ, đừng hỏi. Lục Huyền yên lặng một cái chớp mắt. Lục Huyền cười nói với cơ phù giao, sau này ngươi nếu là ở Nam Hoàng trong lâm vào nguy cơ sinh tử, chỉ cần kêu gọi tên của ta liền có thể giáng lâm. Cơ phù giao trên mặt viết đầy khiếp sợ, có thật không? Sư phụ lần trước ngươi thật tại trên Thanh Huyền Phong, nghe được ta kêu sao? Lục Huyền gật gật đầu. Cơ phù giao hoàn mỹ không một tì vết trên dung nhan xuất hiện kinh ngạc nụ cười. Sư phụ, ngươi thật đã vô địch với Nam Hoàng sao? Lục Huyền sâu xa nói, sắp xỉ. Hệ thống có chút không nhìn nổi, ý chủ a, ngươi đơn giản so nạp giới còn có thể trang. Lục Huyền khỏe miệng hơi nâng lên. Cơ phủ Giao ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, hào quang động lòng người, nhẹ giọng nói, có sư phụ ở, sau này ở Nam Hoàng đi lại, là có thể an tâm rất nhiều. Lục Huyền gật đầu. Bây giờ chỉ cần đồ đệ gặp phải nguy cơ sinh tử, hệ thống chỉ biết cảnh báo trước, hắn trực tiếp thúc giục trí cường đại đế trận văn, liền có thể tùy ý xuyên qua Nam Hoàng. Hai người tiếp tục ăn cơm. Rất nhanh. Lục Huyền ăn xong nằm ở trên ghế nằm, nói, phù giao, sau khi ăn xong, lại đi động phủ của ta, ta vì ngươi một lần cuối cùng trị liệu, hoàn toàn vì ngươi tiêu trừ trong cơ thể mầm hoạn. Cơ phù giao sắc mặt ửng hồng, trong lòng ấy náy nhảy một cái, nói, tốt, sư phụ. Không lâu lắm, cơ phù giao ăn xong, bước vào nhà cỏ trong thu thập. Hai tròng mắt của nàng rực rỡ, cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng hỏi, sư phụ, đây là một lần cuối cùng trị liệu sao? Lục Huyền gật đầu, không sai. Phen này đại đế nói văn lễ rửa tội, đưa ngươi trong cơ thể ám tật cải thiện không ít. Lần này, ta lại vì ngươi kiểm tra một phen, bảo đảm có hay không cái khác thương thế. Cơ phủ giao nói, tốt. Rất nhanh, cơ phủ giao thu thập thỏa đáng. Lục Huyền chậm rãi đứng dậy, nói, đi theo ta đi. Cơ phủ giao theo Lục Huyền bước chân vào trong động phủ. Nàng trực tiếp ngồi xếp bằng, một bộ màu lửa đỏ váy dài bay xuống, tóc xanh rũ xuống, lộ ra mềm mại mịn màng cái cổ trắng tuyết, cánh tay ngọc của nàng để ở trước ngực, trong suốt lấp lóe, tản ra nhàn nhạt thần hoa, khuôn mặt của nàng tuyệt mỹ, hai tròng mắt lóe ra tinh mang, xem ra vô cùng tuyệt mỹ động lòng người. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ở Lục Huyền động phủ tung bay. Lục Huyền nói, phủ giao, xoay người, ta ở phía sau ngươi. Cơ phủ giao a một tiếng, nàng xoay người, lưng ngọc ở màu lửa đỏ dưới váy dài xuất hiện một đạo đường cong hoa mỹ, gió nhẹ thổi lất phất, nàng kia mảnh khảnh mềm mại eo loáng thoáng có thể thấy được mạn diệu đường nét. Lục Huyền đi tới cơ phủ giao sau lưng, ngồi xếp bằng. 3. Hắn trực tiếp vận chuyển Y Kinh Linh Quyết, đưa bàn tay đặt ở cơ phủ giao trên lưng, trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh huyền diệu tràn vào cơ phủ giao trong cơ thể thế giới. Lục Huyền mượn y đạo lực, bắt đầu biết được cơ phủ giao trong cơ thể thế giới. Trong cơ thể nàng, chỉ có chút ít kinh mạch còn cần y đạo lực chữa khỏi, cái khác kinh mạch đã phục hồi như cũ, nàng xương cốt trong suốt sáng tỏ, giống như sao trời lập lòe. Nàng mật tàng chỗ thần hoa tôn trào, huyền diệu vô cùng, đạo cơ của nàng trắng sáng như tuyết, phía trên đã minh khắc chút đạo văn, không ngừng dâng lên huyền diệu đạo cùng vận, mặc dù bây giờ còn chưa phải là hoàn mỹ đạo cơ, nhưng cũng là áp đảo đông đảo thiên tài trên. Lục Huyền cổ lực lượng này quá mức êm ái, giống như nhẹ vũ phất qua cơ phủ giao trong cơ thể thế giới, để cho nàng cảm thấy cả người khẽ run, nàng răng ngọc nhẹ nhàng cắn mềm mại cánh môi, đôi mắt đẹp của nàng có chút ít mê ly. Đây là một loại khó mà nói rõ cảm giác. Lúc này, Lục Huyền từ tốn nói, không sai. Ngươi bây giờ căn cốt so trước đó bước vào Thanh Huyền Phong thời điểm, được rồi quá nhiều. Cơ phủ giao cái cổ trắng tuyết gật gật đầu, đà tạ sư phụ. Trong lòng của nàng nổi sóng chập trùng, bước vào Thanh Huyền Phong sau, nàng đích xác thụ ích rất nhiều. Ở chỗ này tu luyện mấy tháng, có thể so với mấy chục, trên trăm năm khổ tu. Lục Huyền nhẹ giọng nói, được rồi, ta vì ngươi lại trị liệu một phen. Trong mấy mắt, một cỗ huyền diệu ôn hòa khí tức theo cơ phủ giao sau lưng tràn vào trong kinh mạch của nàng, giống như róc rách nước chảy, phát ra nhàn nhạt thanh tuyển lưu vang thanh âm. Cơ phủ giao chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ trong cơ thể của lực lượng kia đang không ngừng du động, nàng màu lửa đỏ dưới váy dài, linh lung ngọc thể hơi phập phồng, như ngọc trên da thịt bắt đầu nở rộ chói lọi, xem ra vô cùng thánh khiết. Thân thể của nàng bắt đầu hơi nóng lên, mềm mại da thịt trắng loáng bắt đầu xuất hiện đỏ ửng, chẳng biết tại sao, cả người cảm thấy một trận hiểu địa vô lực. Ừm, sư phụ. Trong mắt của nàng dâng lên từng cơn sóng gợn, vận hầu không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ. Cơ phủ giao sửng sốt một chút, cái này lại không có khống chế được bản thân. Nàng gái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, nhìn một chút Lục Huyền vẻ mặt thành thật, lòng không vương vấn. Thấy vậy, cơ phủ giao gương mặt càng thêm ửng đỏ. Mấy canh giờ sau, cơ phủ giao tiểu mị trên mặt mồ hôi toát ra, thổ khí như lan, nàng màu lửa đỏ váy áo đã là bị mồ hôi làm ướt, nhẹ nhàng dính vào trên mặt ngọc thể, lộ ra là lướt đường cong. Lục Huyền từ tốn nói, được rồi. Cơ phủ giao cắn đôi môi, thấp giọng ưng, tốt, sư phụ. Lục Huyền chậm rãi đứng dậy, vừa cười vừa nói, phủ giao, được rồi, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Đang lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, đinh, đồ đệ dưỡng thành phân phát nhiệm vụ, trong vòng nửa năm, để cho cơ phủ giao bước vào thánh vương cảnh. Hệ thống tưởng thưởng căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành phát ra. Lục Huyền hơi sững sờ, lại có cơ phủ giao dưỡng thành nhiệm vụ. Lúc này, cơ phủ giao từ trong hoảng hốt tỉnh lại, dáng người nhẹ nhàng đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng, nói, tốt, đà tạ sư phụ. Lục Huyền cười nhạt, phủ giao a, sau này cố gắng tu luyện chính là. Nhìn một chút trong vòng nửa năm có thể hay không bước vào thánh vương cảnh. Cơ phủ giao thân thể mềm mại run lên. Sư phụ lại cho nàng đưa yêu cầu. Nửa năm, từ 6 sao huyền thánh đến thánh vương cảnh, độ khó quá lớn. Nhưng nếu sư phụ cảm thấy nàng có thể, nàng liền có thể. Cơ phủ giao trên mặt lộ ra vẻ chăm chú, sư phụ, ta nhất định không để cho người thất vọng. Lục Huyền gật gật đầu. Cơ phủ giao hóa thành một đạo gió nhẹ, bước một đôi thon dài đuổi đẹp rời đi. Lục Huyền thời là trở lại huyền băng trên giường, cầm lên một quyển thoại bản câu chuyện, nhàn nhã nhìn lên. Hắn hỏi, hệ thống, ta thứ ba tên đồ đệ ở nơi nào? Hệ thống nói, rất nhanh chỉ biết tuyên bố thu đồ nhiệm vụ. Lục Huyền cười một tiếng, tốt. Nho nhỏ cầu ước nguyện, hy vọng thứ ba tên đồ đệ là chuẩn đế hay là đại đế. Bên kia, cơ phủ giao trở về động phủ của mình, đem bản thân thả vào hơi nóng hòa hợp trong bồn tắm, nàng mềm mại tuyệt mỹ ngọc thể chìm nổi, đường cong hoàn mỹ loang thoáng có thể thấy được, nàng gương mặt ửng đỏ, âm thầm quyết định, sau đó phải cố gắng tu luyện, tuyệt không thể để cho sư phụ thất vọng. Vân Châu, Thiên La Điện phân điện. Nơi này mấy tầng cung điện to lớn mọc như rừng, tựa như một tòa thành trì, thấp thoáng ở sơn thủy giữa, lộ ra một cỗ hung hách khí tức. Trong đại điện, thập tam trưởng lão cùng thập tứ trưởng lão hai người chịu ngồi chung một chỗ, trước mặt của hắn có mười mấy cái phân điện đại đế. Những thứ này đại đế đều là 3 sao đại đế khởi bộ, cao nhất 6 sao đại đế. Người cầm đầu chính là La Phong phụ thân, Vân Châu Thiên La Điện phân điện đứng đầu, La Dương Thiên, chính là 5 sao sơ kỳ đại đế. Bên cạnh hắn chính là phụ cận 10 châu Thiên La Điện đại đế. Lần này, thập tam trưởng lão lấy đoạn hồn sinh danh tiếng, triệu tập 10 châu Thiên La Điện đại đế. Bọn họ phải làm một việc lớn. San giết Mạc lão mộ Vân Hải, Đông Đảo Đại Đạo Tông phong chủ, cùng với Diệp Trần những thiên tài này. Bọn họ Thiên La Điện muốn cho Đại Đạo Tông lưu chút máu. Lúc này, thập tam trưởng lão khoan thai nói, La Dương Thiên, lần này ngược lại có chút khéo léo. 3.000 năm trước, chính là dưới ngươi khiến, để cho Vân Châu phân điện 3 cái đại đế đi tiêu diệt phủ giao hoàng triều. Diệp Trần cũng coi như phủ giao hoàng triều dương nghiệt, cùng nhau giải quyết. La Dương Thiên độc địa cười một tiếng, không sai. Đáng tiếc để cho cơ phủ giao chạy trốn, đợi đến diệt mộ Vân Hải bọn họ, ta liền đem Thanh Thành Diệp ra, còn có Hắc Viêm Sơn mạch Long vệ cũng cùng nhau diệt. Thập tam trưởng lão nói, có thể. Đột nhiên, La Vân Dương sắc mặt trở nên hết sức khó coi, đột nhiên hướng trước mặt cái bàn gỗ đập một quyền. Oeng! Cái bàn gỗ hóa thành phấn vụn. Đám người hỏi, La địa chủ, xảy ra chuyện gì? La Vân Dương thanh âm lạnh băng, sát ý ngút trời, con ta La Phong trên thân ấn ký kích hoạt lên. Giết con ta người, là ai? Là ai? Đang lúc này, đại điện ngoại truyền tới một đạo kinh hoàng thanh âm. La địa chủ, việc lớn không tốt. Ta phân điện lần này tiến về bí cảnh thiên tài yêu nghiệt, mệnh bài toàn bộ vỡ vụn, hồn đăng toàn bộ dập tắt, chương 123, Nam Cung Bạch Tuyết muốn đụng chết. Chương 123, Nam Cung Bạch Tuyết muốn đụng chết. La điện chủ, việc lớn không tốt. Ta phân điện lần này tiến về bí cảnh thiên tài yêu nghiệt, mệnh bài toàn bộ vỡ vụn, hồn đăng toàn bộ dập tắt. Thanh âm rơi xuống, một cái áo đen chuẩn đế hoảng hốt đi vào, sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệnh, thân thể run rẩy xem La Vân Dương. La Vân Dương mặt đục địa, nắm chặt quả đấm, mặt dữ tợn, dám giết con ta, muốn chết. Ta đại đế ấn ký đã khóa được người này, bây giờ còn không biết người này thân phận, nhưng vô luận là ai, ta tất phải giết. Đang lúc này, La Vân Dương bên người, cái khắc Thiên La Điện phân điện đại đế biến sắc, trên người bọn họ truyền âm ngọc giản đều là chấn động lên. Đông đảo đại đế rót vào thần niệm. Rất nhanh, sắc mặt của bọn họ trở nên cực kỳ khó coi. Thập Tam trưởng lão khẽ cau mày, xảy ra chuyện gì? Đông đảo phân điện đại đế mặt lạnh băng. Ta Bạch Châu phân điện lần này phái ra thiên tài yêu nghiệt, toàn bộ bỏ mình. Ta Phong Châu phân điện thiên tài, toàn bộ bỏ mình. Ta. Đông đảo phân điện đại đế đều là sắc mặt đột biến, vô cùng lạnh băng. Thập Tam trưởng lão có chút khiếp sợ, làm sao có thể? Phải biết, lần này bọn họ 10 châu thiên la điện thế hệ tuổi trẻ, có chừng mười mấy người. Vậy mà toàn bộ táng thân bí cảnh, là ai làm? Trong lúc nhất thời, trong sân đông đảo đại đế sát ý bằng bạc, vô luận là ai, chỉ cần dám bước ra bí cảnh, ta tất phải giết. Thập Tam trưởng lão cùng thập tứ trưởng lão sắc mặt âm trầm, chúng ta để cho tổng điện cường giả thôi diễn một phen, nhìn một chút có thể hay không có kết quả gì. La Vân Dương chờ đông đảo đại đế bái tạ. Mấy ngày sau, thượng cổ Tần gia, một tòa thương cổ trong đại điện, Tần gia lão tổ Tần Vũ Dương đem Tần gia tộc trưởng cùng với một đám trưởng lão triệu tập. Tần Vũ Dương đánh ra vô số phong ấn cấm chế, trên đại điện dạng rỡ trận văn lưu truyền, chỗ này thiên cơ đã bị che giấu. Đám người ngồi xuống. Tần Vũ Dương ánh mắt sâu kín, lần này, bất kể Tần Tiêu có thể hay không giết chết Diệp Trần, Thiên La Điện cũng sẽ âm thầm ra tay. Mục tiêu của bọn họ không chỉ có riêng là đại đạo tông thế hệ tuổi trẻ, còn có Thương Huyền lão tổ cùng Đông Đạo phong chủ. Thanh âm rơi xuống, các trưởng lão khác đều có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới Thiên La Điện thật muốn bắt đầu trả thù đại đạo tông. Tần gia tộc trưởng trên mặt lộ ra nét cười, lần này, sợ rằng đại đạo tông sẽ bị đau. Mộ Vân Hải vừa chết, sợ rằng đại đạo tông sẽ điên cuồng. Đến lúc đó cùng Thiên La Điện phải có đánh một trận. Tần Vũ Dương cười lạnh, không sao, chúng ta thượng cổ Tần gia chẳng qua là vì Thiên La Điện cung cấp tài nguyên, bọn họ đã lập được thiên đạo lợi thể, sẽ không đem chúng ta để lộ ra đi. Nghe vậy, Tần gia đông đảo trưởng lão mặt bên trên đều là lộ ra mỉm cười rực rỡ. Đột nhiên, Tần Vũ Dương trong nạp giới truyền âm ngọc giản không ngừng chấn động. Hắn thần niệm rót vào, một đạo thất kinh thanh âm truyền ra. Lão tổ, việc lớn không tốt. Tiêu Nhi mệnh bài vỡ vụn, hồn đăng cũng dập tắt. Tần Vũ Dương kinh hãi, cái gì? Hắn giơ tay lên chôn vùi chỗ này đại điện phong ấn cấm chế, mang theo tộc trưởng cùng một đám trưởng lao hướng Tần gia mệnh bài điện bay đi. Mệnh bài trong điện, mấy hàng thế hệ trẻ mệnh bài toàn bộ vỡ vụn, hóa thành phấn vụn, mạng bọn họ bài bên cạnh hồn đăng cũng hoàn toàn tắt. Mệnh vẫn. Tần gia tộc trưởng mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt, làm sao có thể? Là ai làm? Lúc này, Tần Vũ Dương đột nhiên cau mày, ừm. Tần Vọng mệnh bài hoàn hảo không chút tổn hại. Nghe vậy, mọi người đều là nhìn về phía Tần Vọng mệnh bài cùng hồn đăng. Hết thảy không việc gì. Đông đảo trưởng lão cũng là mười phần mờ mịt. Những đệ tử khác đều chết hết, làm sao có thể yếu nhất Tần Vọng còn sống? Liên Tần Tiêu cũng bỏ mình, Tần Vọng làm sao có thể sống? Lúc này, Tần Vũ Dương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chậm rãi nói, chuyện này coi như là ta Tần gia bí ẩn, chỉ có ta cùng tộc trưởng chờ số lượng không nhiều mấy người biết. Tần Tiêu người mang Thái Thượng Huyền Tông vô thượng bí thuật, sắp chết có thể phát động, lấy hồn thể trốn chui, tìm thân xác lại tìm sinh cơ. Thay vì huyết mạch càng là tương cận, khôi phục thực lực được thì càng nhiều. Đông đảo trưởng lão đều là cả kinh. Nhưng bây giờ Tần Tiêu hồn đang cũng diệt. Tần Vũ Dương sắc mặt hết sức khó coi, Tiêu Nhi cuối cùng là chết ở Tần Vọng tay. Đông đảo trưởng lão yên lặng. Tần gia tộc trưởng nhắm mắt lại, dẫn đến lồng ngực phập phồng, không nghĩ tới lại là nhất suy nhược Tần Vọng còn sống. Lần này, vốn là muốn cho Tần Vọng đi rèn luyện một phen, không nghĩ tới vậy mà phát sinh chuyện thế này. Tần Vũ Dương trong mắt tinh mang lấp lóe, quyết đoán nói, việc đã đến nước này, tuyên bố Tần Vọng vì ta Tần gia thế tử đi. Ta được tự mình đi một chuyến Thái Thượng Huyền Tông, giữ được Thái Thượng Huyền Tông thần tử người ứng cử vị. Đông đảo trưởng lão gật đầu. Tần Tiêu chết bất đắc kỳ tử, bọn họ Tần gia lại không thể dừng bước không tiến lên, cùng Thái Thượng Huyền Tông quan hệ không thể gãy. Tần Vũ Dương sắc mặt lạnh băng, nếu như ta không có đoán sai, chuyện này tất nhiên là Đại Đạo Tông làm. Chẳng qua là bây giờ không cách nào liên lạc đến Tần Vọng, không biết bí cảnh trong tình huống. Tần gia tộc trưởng nắm chặt quả đấm, gàn giọng nói, đáng chết Đại Đạo Tông. Tần Vũ Dương lập tức dùng bí thuật liên lạc Thiên La Điện thập tam trưởng lão cùng thập tứ trưởng lão, đem việc này báo cho, cũng biết lần này mười châu Thiên La Điện phân điện thế hệ tuổi trẻ cũng toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Việc đã đến nước này, hiển nhiên là Đại Đạo Tông đệ tử giết chết bọn họ Tần gia người cùng Thiên La Điện người. Đám người có chút khiếp sợ. Bọn họ lần này thật đánh giá thấp Đại Đạo Tông thế hệ trẻ thực lực. Thập Tam trưởng lão thanh âm u lãnh, yên tâm, lần này không chỉ có Diệp Trần bọn họ sẽ chết, Mộ Vân Hải cùng những phong chủ kia cũng sẽ chết. Tần Vũ Dương cắn răng nói, rất tốt, để bọn họ chết. Không lâu lắm, Tần Vũ Dương nhìn về phía Tần gia tộc trưởng, đem Nam Cung Bạch Tuyết kêu đến đây đi. Rất nhanh, Nam Cung Bạch Tuyết đến rồi, ở khoảng cách mệnh bài điện mấy trăm trượng thời điểm, liền bi thương khóc lớn, khóc nước mắt như mưa, phảng phất ruột gan đứt từng khúc, đi trên đường lung la lung lay, giống như tùy thời đều muốn ngã nhào. Sắc mặt của nàng trắng bệch, khóc lớn tiếng tố lên, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, phu quân của ta là muốn bước lên Nam Hoang tuyệt đỉnh nam nhân, làm sao có thể tùy tiện chết? Ta không tin, ta không tin, lão tổ ngươi nhất định lầm. Nam Cung Bạch Tuyết đột nhiên quỳ gối lão tổ Tần Vũ Dương trước mặt, lôi kéo Tần Vũ Dương áo bào, khóc lóc kể lể, lão tổ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, phu quân ta làm sao có thể chết? Tần Vũ Dương chỉ Tần Tiêu mệnh bài, đã hóa thành phấn vụ, Tần Tiêu chết rồi, đây là sự thật. Nam Cung Bạch Tuyết khóc lớn nói, lão tổ, đem cái này mạng này bài cho bụi cấp ta, ta muốn tế điện ta được phu quân. Thanh âm rơi xuống, Tần Vũ Dương trực tiếp phất tay áo vung lên, Tần Tiêu mệnh bài cho bụi theo gió tung bay, hồn năng cũng vỡ vụn thành sợi thô, đột nhiên tiêu tán. Nam Cung Bạch Tuyết sửng sốt, đây là ý gì? Tần Vũ Dương nhìn về phía Nam Cung Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, lần này để ngươi tới trước, là vì nói cho ngươi một chuyện. Tần Tiêu đã chết, nhưng Tần Vọng đã trở thành mới thế tử, hắn cũng là con tộc trưởng. Đến lúc đó, ngươi hay là thế tử vợ, như thế nào? Nam Cung Bạch Tuyết trực tiếp sợ ngây người. Thế tử đổi người rồi, nhưng nàng hay là thế tử vợ. Nam Cung Bạch Tuyết trong đầu trong lúc nhất thời trào lưu tôn trào, trong lúc nhất thời, nàng cảm giác mình trong lòng giống như cũng không có rất thích Tần Tiêu. Thậm chí ngay cả Tần Tiêu gương mặt cũng trở nên có chút mơ hồ. Chỉ cần trở thành thượng cổ Tần gia nữ nhân, hoặc giả thế tử là ai cũng không trọng yếu. Nghĩ đến đây, Nam Cung Bạch Tuyết tính toán giả vờ do dự một chút, lão tổ, ta đối Tần Tiêu tình cảm như núi cao, như biển sâu, ta làm sao có thể tài giá? Để cho ta đập đầu chết đi, ta không sống được. Nói, Nam Cung Bạch Tuyết trực tiếp đánh tới lão tổ Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương một thanh đè xuống Nam Cung Bạch Tuyết đầu, mặt ngưng trọng nói, chuyện này không phải thương lượng với ngươi, mà là thông báo ngươi. Ngươi cũng trước không cần vì Tần Tiêu thủ linh, đi theo ta đi. Nói, Tần Vũ Dương trực tiếp mang theo Nam Cung Bạch Tuyết, xé toạc hư không, hướng Thái Thượng Huyền Tông bay đi. Hắn phải đi thấy Vân Dương Đan Thánh, cùng Nguyên Thanh Tử đám người. Phải biết Nam Cung Bạch Tuyết là Thái Thượng Huyền Tông đệ tử, bây giờ Tần Tiêu đã chết, Nam Cung Bạch Tuyết thành thượng cổ Tần gia cùng Thái Thượng Huyền Tông duy nhất nút quan hệ. Tần Vũ Dương muốn mượn này, để cho Thái Thượng Huyền Tông vì Tần Vọng lưu lại cái đó thần tử người ứng cử hạng. Tựa như hắn mạnh như vậy người, gia tộc vẫn lạc một thiên tài, loại chuyện như vậy Tần Vũ Dương đã sớm xem qua quá nhiều. Chuyện cũ không thể đổi, Tần Tiêu chết thì chết vậy. Hơn nữa Nam Cung Bạch Tuyết là Thái Âm nguyên thể, bọn họ Tần gia không thể nào đưa nàng chắp tay nhường cho người. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là Tần gia tương lai, sẽ để cho Tần Tiêu chết tiếp tục sáng lên nóng lên đi. Võ đạo đại đế truyền thừa bí cảnh. Tần Vọng cưỡi linh chu rời đi xa xa đế cung nơi. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Diệp Trần, chỉ có thể trước tạm thời tránh mũi nhọn. Tần Tiêu dù chết, nhưng là đem bản thân một thân truyền thừa cảm nộ cũng để lại cho Tần Vọng. Tần Vọng không khỏi cảm thán, ca ca cảm nộ thật vô cùng hùng mạnh. Nhưng lúc này, Tần Vọng trong đầu nghĩ nhiều nhất không phải giết Diệp Trần, mà là Nam Cung Bạch Tuyết thân thể mềm mại. Kia mềm mại da thịt trắng nõn, kia đầy đặn mật mông, trước đó lồi sau vểnh lên đường cong, kia giống như đồ sứ trắng bình thường chân ngọc. Tần Vọng bụng dâng lên một trận tà hỏa, lẩm bẩm nói vậy bị kia chân ngọc kẹp lại, bị kia chân ngọc đập lên, nhất định rất huyền diệu. Hơn nữa đây chính là Thái Âm nguyên thể a. Nghĩ như vậy hồi lâu, Tần Vọng tìm được một cái ẩn nút hang núi, đánh ra vô số phong ấn cấm chế. Hắn một bên quan sát Tần Tiêu chết đi trí nhớ, một bên sử dụng truyền thống tay nghề phóng ra bản thân. Mấy hơi thở sau, hắn kiệt sức nằm song xoài trong sân động, lẩm bẩm nói, mới vừa rồi là ca ca chấp niệm ở quái pha sao? Tần Vọng cảm thấy vẻ nhạt vô vị, nghỉ ngơi chốc lát, bắt đầu suy tính giết chết Diệp Trần chuyện. Thế nhưng là hắn não heo không nghĩ ra biện pháp, ngược lại buồn ngủ đánh tới, ngủ. Mà lúc này, Vũ Luyện Đại Đế hậu thủ đã có hiệu quả, toàn bộ Vũ Luyện Đế quốc bí cảnh trong xuất hiện vô cùng khủng bố dị tượng. Ầm. Đế cung nơi ở, như cùng một ngồi vô cùng rạng rỡ sao trời từ từ bay lên, ánh chiếu một phương này bí cảnh nơi, tất cả mọi người cũng có thể thấy được đế cung nơi kia một luồng đồng tao cổ điện đạo vận. Khủng bố tuyệt luân đế cảnh uy áp hướng vùng thế giới này chút xuống mà tới, nhưng phàm là bí cảnh trong thiên tài yêu nghiệt cũng có thể thấy được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đạo đại đế bí cảnh kinh động. Đông đảo thế lực cấp độ bá chủ đệ tử đều bị kinh động. Ầm 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 ầm. Bí cảnh trong, Thương Mục học cung, Dược gia, Đan Hương tông, Thái Thượng Huyền tông nhóm thế lực yêu nghiệt rối rít hướng đế cung phương hướng bay đi. Thân hung cuộn, hóa thành vô số ngân hà. Vũ Luyện Đại Đế mở ra bí cảnh trong trận văn lực, những thứ kia khoảng cách xa thiên tài yêu nghiệt đều sẽ bị truyền tống đến phụ cận. Trước hạn mở ra Vũ Luyện tháp truyền thừa. Lục Huyền cũng nhìn thấy đạo này dị tượng, nhưng là hắn không hề hoảng. Cho dù Vũ Luyện Đại Đế chọn chúng Diệp Trần làm đoạt xá đối tượng, hắn cũng không sợ. Chỉ vì cái này cố rối gỗ con rối phân thân, không nhìn phong ấn cấm chế, không nhìn trận văn, hơn nữa trên người của hắn còn có một cái 9 sao đế cấp trận pháp, đối phó Vũ Luyện Đại Đế dư xài. Mà lúc này, Võ Đạo Đại Đế, địa cung phụ cận, Trần Trường Sinh che giấu thân hình, lợi dụng trận bàn ở nơi này địa cung chỗ tuần tra một phen. Cái này Võ Đạo Đại Đế địa cung thấp thoáng ở núi sông đại thế trong, nguy nga tương cổ, hùng hồn phong quãng, có ngọa long chiếm cứ thế. Núi như thương long ngọa lĩnh, thương sóng nước chảy xiết, nhất sơn nhất thủy, tự nhiên mà thành, ám hợp thiên đạo. Mặc dù trải qua vô tận 5 tháng ăn mòn, những thứ kia phong ấn cấm chế đã vỡ vụn, nhưng là loại này thiên địa đại thế cũng là tuyên cổ trường tồn. Hắn rất nhanh theo dõi đến đế cung trong dấu giếm sắc cơ. Trần Trường Sinh ánh mắt nghiêm trọng, tự lẩm bẩm, Vũ Luyện Tháp truyền thừa chẳng qua là một cái trò bịp. Không biết Vũ Luyện Đại Đế chọn đoạt xá người là cái nào. Một lát sau, Trần Trường Sinh che giấu thân hình, đi tới một chỗ ẩn nút, đánh ra vô số phong ấn cấm chế, sau đó lấy ra một cái thương cổ bảo rùa, trong tay của hắn linh quyết biến ảo, vô số tối tâm lực lượng ở thương cổ bảo rùa trên lưu chuyển, huyền diệu khí cơ đang không ngừng tuôn trào, hắn quanh thân tản ra trận trận thần hoa. Một vòng lại một vòng linh văn xuất hiện. Can, khôn, chấn, tuấn, khảm, cấn, rời, đổi. Một lát sau, Trần Trường Sinh từ từ mở mắt, xem trước mặt quái tượng, ánh mắt của hắn lướt qua Diệp Trần đám người, nhìn về phía địa cung, lẩm bẩm nói, Trường Sinh, cơ duyên đang ở trước mắt. Chẳng lẽ đang ở địa cung bên trong sao? Chương 124, Trần Trường Sinh tu vi bại lộ. Chương 124, Trần Trường Sinh tu vi bại lộ. Trường Sinh cơ duyên đang ở trước mắt. chẳng lẽ đang ở địa cung bên trong sao? Trần Trường Sinh thầm nghĩ, bây giờ đế cung trong chỉ có hai cái cơ duyên, một là võ đạo đại đế truyền thừa, một là đồng thao cổ điện đạo vận. Cái này thượng cổ võ đạo đại đế, tu luyện chính là võ đạo, tự thân đã chỉ còn dư lại tàn hồn, hiển nhiên không có quan hệ gì với Trường Sinh. Khả năng duy nhất tính chính là đồng thao cổ điện đạo vận. Đồng thao cổ điện chính là thượng cổ tới khí, rất có thể ẩn chứa Trường Sinh cơ duyên. Trần Trường Sinh bắt đầu suy tính, bước vào đế cung sau, hắn dĩ nhiên là sẽ không đi tranh đoạt võ đạo đại đế truyền thừa. Võ đạo tuy tốt, nhưng không phải hắn đạo. Hắn đem chạy thẳng tới đồng thao cổ điện đạo vận. Trần Trường Sinh lập tức ngồi xếp bằng, trong tay linh quyết biến ảo, bắt đầu vì những thứ kia rối gỗ con rối khôi phục lực lượng. Đến lúc đó, hắn dĩ nhiên là muốn xa xa rời đi, tranh đoạt đồng thao cổ điện đạo vận thời điểm, làm phiền những thứ này rối gỗ khôi lỗi. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh đem thần thức hướng địa cung vòng ngoài lộ ra. 10 dặm, 100 trong, mấy trăm dặm. Lúc này, Trần Trường Sinh bại lộ hắn một bộ phận thực lực, bắt đầu theo dõi toàn bộ bí cảnh tình huống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bí cảnh trên trời dưới đất, từng ngọn cây cỏ thu hết đáy mắt của hắn. Hắn thấy được rất nhiều xương trắng ngồi xếp bằng, còn có vô số âm binh chết đi khôi giáp trống rỗng. Trần Trường Sinh sâu kín thở dài, trên đường Trường Sinh nhiều xương khô, năm tháng trường hà đông nước trôi, bọt sóng đại tận cự phách. Nam hoang nhật nguyệt chiếu núi sông, không thấy năm đó thời trước người. Loại này hình ảnh, hắn từng thấy quá nhiều, nhiều lắm. Bất quá, Trần Trường Sinh trong lòng đối với Trường Sinh chấp niệm cũng không có suy giảm, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh. Trường Sinh một đường, chỉ có người sống cùng người chết. Bất kể mạnh hơn người, nếu là bất diệt, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh đem thần niệm tiếp tục mở rộng. Hắn thấy được trong hư không, đông đảo linh chu trên đều là dũng động thần hoa, hướng đế cung phương hướng bay đi. Thái thượng Huyền Tông, thượng cổ dược gia, thương mục học cung nhóm thế lực, gần như toàn bộ yêu nghiệt toàn bộ xông lại. Hắn thấy được Lục Huyền đang vượt qua vũ trụ mà tới. Khi hắn ở đưa mắt nhìn Lục Huyền thời điểm, Lục Huyền đột nhiên cũng phát hiện sự tồn tại của hắn. Trần Trường Sinh khẽ to mày. Cái này nam tử áo xanh không thể nghi ngờ là một tên kình địch. Đến lúc đó tranh đoạt đồng thau cổ điện đạo vận, giữa hai người bọn họ phải có đánh một trận. Rất nhanh, hắn đem ánh mắt tiếp tục hướng ngoài dò xét. Trần Trường Sinh phát hiện nút ở một chỗ ẩn nút, làm phi lễ chớ nhìn động tác. Tân Vọng. Tân Vọng cánh tay bên trên nổi gần xanh, trong miệng nói lẩm bẩm, "Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, a." Mấy hơi thở sau, Tân Vọng thất vọng mất mắt nói, mới vừa rồi lại là ca ca chấp niệm, ở mơ hồ quái phá. Trần Trường Sinh đem ánh mắt rời đi, trên mặt vừa kéo, cái này Tân Vọng so Tần Tiêu kém quá nhiều. Nói, hắn đưa mắt nhìn sang những thế lực lớn khác thiên tài yêu nghiệt. Dược gia Linh Chu trên, Dược Hoan Hoan nói, "Thượng cổ đại đế địa cung truyền thừa đã hiện, hơn nữa đồng thau cổ điện đạo vận đang ở địa cung bên trong." Xem ra đến lúc đó tất nhiên cạnh tranh phi thường kịch liệt. Dược gia những đệ tử khác nói, đúng nha. Bất quá đối với Diệp Trần những thứ này bản thân liền tu luyện võ đạo người mà nói, ưu thế rất lớn. Dược Hoan Hoan lộ ra khẽ mỉm cười, không sai. Lần trước ở Đại Đạo Tông ra mắt Diệp Trần sau, liền không có thấy qua. Khoảng thời gian này ta có một ít luyện đan bên trên hoang mang, vừa đúng hướng Diệp Trần thỉnh giáo một chút. Dược gia đệ tử hỏi, a, đại sư tỷ, kia đến lúc đó bước vào địa cung sau, chúng ta vẫn cùng Diệp Trần cấp đại đế cơ duyên sao? Dược Hoan Hoan nói, dĩ nhiên không cấp nha. Chúng ta dược ra muốn cái này võ đạo đại đế cơ duyên làm gì? Bất quá kia sợi đồng thau cổ điện đạo vận chúng ta vẫn là phải cướp. Dược ra đệ tử đều là gật gật đầu. Dược Hoan Hoan lại thấp giọng nói, đến lúc đó, nếu như Thiên Đa Môn, Thiên La Điện cùng Thái Thượng Huyền Tông, thượng cổ Tần gia những người kia ức hiếp Diệp Trần bọn họ, chúng ta âm thầm giúp một tay một cái. Dược ra đệ tử có chút chần chờ hỏi, đại sư tỷ, nhưng tộc ta lão tổ nói để chúng ta muốn cách xa mấy cái này thế lực sóng gió a. Dược Hoan Hoan bĩu môi, ngốc nha. Chỉ cần không bị bọn họ phát hiện liền tốt. Đông đảo đệ tử gật gật đầu, a thì ra là như vậy. Thấy được nơi này, Trần Trường Sinh đem ánh mắt rời đi, chuyển hướng Thái Thượng Huyền Tông phương hướng. Nơi này còn có cái khác thần tử người ứng cử, ví dụ như Lâm Lôi đám người, bọn họ cưỡi linh chu đã hội hợp. Lâm Lôi chân mày nhíu chặt, trong tay cầm một cái truyền âm ngọc giản, không ngừng thúc dục, "Ừm. Vì sao Tần Tiêu một mực không có hồi âm?" Một cái khác thần tử người ứng cử Sở Nguyên, nhẹ giọng nói, "Không là đã chết rồi đi." Nghe vậy, Thái Thượng Huyền Tông đông đảo đệ tử đều là trên mặt hơi sững sờ. Lâm Lôi khẽ miệng hơi nâng lên, "Thôi, nếu không trả lời, ta cũng không liên lạc. Nếu như là chết rồi, đối với chúng ta mà nói, tốt hơn." Sở Nguyên trong mắt lóe ra tinh mang, cười nhạt. Một lát sau, Trần Trường Sinh ánh mắt không dừng lại nữa, lại quét một vòng thương mục học cùng Đan Hương Tông nhóm thế lực, thần niệm trở lại thân thể. Hắn bắt đầu suy tính đến lúc đó như thế nào hành động. Mặc dù hắn có rất nhiều con rối, nhưng là cũng phải cẩn thận một chút. Mà lúc này, đế cung phụ cận, Diệp Trần ngồi xếp bằng, trong tay linh quyết biến ảo, nhìn về phía vô cùng rạng rỡ đế cung, thu liễm khí tức trên người. Oanh! Trên người của hắn dũng động lập loè thần hoa, võ đạo lò lửa ngưng ra nhàn nhạt hư ảnh. Tại sao lương Diệp Trần dâng lên, giống như đại đạo phạm âm ở ngâm sướng, vô cùng huyền diệu. Một loại đạo cùng vận khí tức hướng bốn phía tràn ngập, võ đạo ý chí cương mãnh hoành tuyệt, giống như biển cả lật đổ, để cho Liêu Huyên, Phương Nham đám người cảm thấy vô cùng kinh hãi. Liêu Huyên sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ động lòng người, môi đỏ mở ra, Diệp Trần sư đệ võ đạo ý chí quá kinh khủng. Cái này căn bản liền không giống hai tầng vũ tôn có thể có. Phương Nham cảm khái, Mạc Lao nói, Diệp Trần sư đệ võ đạo truyền thừa 10 phần khủng bố, liền Mạc Lao cũng chỉ nhìn mà than. Đột nhiên, mấy ngày giữ yên lặng Lạc Lăng không đột nhiên mở mắt, chậm rãi nói, ta hiểu. Nghe vậy, Liêu Huyên đám người đều là nhìn về phía Lạc Lăng Không. Chỉ thấy Lạc Lăng Không trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo vô cùng lăng hàn kiếm ý, so với trước càng khủng bố hơn. Kiếm ý của hắn lại lên một tầng nữa. Xuy. Lạc Lăng không linh kiếm trực tiếp bắn ra, trên hư không không ngừng quanh quẩn, kiếm ý hạo đãng, kia cổ sinh tử kiếm khí càng khủng bố hơn. Liêu Viên Mỹ mâu khẽ tao, lại hiểu. Cái này mấy tháng thời gian, Lạc Lăng không đã hiểu rất nhiều lần. Sau khi thất bại, hắn cường đại hơn. Nhưng cường đại hơn sau, hắn lại thất bại. Nghĩ tới những thứ này, Liêu Viên cười nhạt, thầm nói, sẽ không rất nhanh lại phải thất bại đi. Phương Nham hắc hắc cười một tiếng, nhìn về phía Lạc Lăng không, muốn nói lại thôi. Đang lúc này, Diệp Trần đột nhiên khẽ cau mày. Vũ Luyện Đại Đế thương lão nhưng lại giọng ôn hòa truyền vào đầu óc của hắn, rất tốt, rất tốt. Xem khắp một phương này tiểu thiên địa, chỉ có ngươi có tư cách có thể lấy được ta võ đạo truyền thừa. Ta là một phương này tiểu thiên địa đứng đầu, Vũ Luyện Đại Đế, tiểu tử, ngươi tên là gì? Diệp Trần từ từ mở mắt, hướng đánh giá chung quanh. Cái kia đạo thanh âm giàn mua cười một tiếng, tiểu tử, không cần tìm ta, ta bây giờ chỉ còn dư một luồng chấp niệm, bây giờ bị kia sợi đồng tao cổ điện đạo vận vây khốn. Diệp Trần nói, tiền bối, ta gọi Diệp Trần. Vũ Luyện Đại Đế trong mắt thoáng qua một đạo tinh mang, không sai, ta là Vũ Luyện Đại Đế. Ngươi võ đạo tiên phú là ta bình sinh ra mắt mạnh nhất. Ta chi truyền nhân, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Diệp Trần hỏi, tiền bối, cái này bí cảnh trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vũ Luyện Đại Đế thản nhiên thở dài, đem tự mình mở ra tiểu thiên địa, chờ đợi chí tôn lộ ra hiện chuyện, cũng nói cho Diệp Trần. Diệp Trần hơi sững sờ. Năm tháng đổi thay, mạnh như Vũ Luyện Đại Đế, cũng chỉ còn lại một luồng chấp niệm. Vũ Luyện Đại Đế cố làm cười khổ một tiếng, không nghĩ tới, ở ta chấp niệm sắp tiêu tán thời điểm, đồng thau cổ điện đột nhiên lướt qua một phương này tiểu thiên địa, hơn nữa lưu lại một luồng đạo vận. Thật là tạo hóa trêu ngươi a. Tạo hóa trêu ngươi a. Diệp Trần hỏi, tiền bối, kia sợi đồng thau cổ điện đạo vận bây giờ bị ngài phong ấn lại sao? Vũ Luyện Đại Đế gật gật đầu, cũng tính là ta cưỡng ép thúc dục ta đế binh Vũ Luyện Tháp, cũng may cái này sợi đạo vận trên đã bị Đông Đảo Đại Đế đánh lên phong ấn cấm chế, lúc này mới coi như là lưu lại cái này sợi đạo vận. Ta chấp niệm sắp tiêu tán, ta đã mở ra võ đạo truyền thừa. Đợi đến Vũ Luyện giai cấp diễn hóa ra tới, ngươi liền tới tiếp nhận ta chi truyền thừa đi. Kia một luồng đồng thau cổ điện đạo vận đang ở Vũ Luyện Tháp chỗ cao nhất. Bây giờ cái này sợi đạo vận cùng Vũ Luyện Tháp lực lượng thuộc về một loại vi diệu thăng bằng, lực lượng của ta còn dư lại không nhiều, không cách nào tiếp tục ra tay. Diệp Trần nói, tốt. Không lâu lắm. Vâng. Một đạo vô cùng kinh khủng khí tức từ địa cung bên trong dâng lên, vô cùng rạng rỡ đại đế nói văn giống như ngân hà bình thường rạng rỡ, hướng vùng thế giới này chút xuống, cuồn bạo võ đạo ý chí hóa thành báo táp cuốn qua chỗ này núi sông, trong lúc nhất thời, dãy núi chấn động, sông ngòi cuộn trào, khí thế ngút trời. Vào giờ phút này, chỗ này địa cung đứng chỗ nào, như cùng một viên cự nhật chìm nơi đây, rực rỡ ngời ngời. Diệp Trần nhìn về phía Liêu Huyên đám người, địa cung muốn mở ra, kia một luồng đồng thau cổ điện đạo vận đang ở Vũ Luyện Tháp trên, chúng ta chuẩn bị ra tay đi. Liêu Huyên sóng mắt lưu chuyển, tốt. Đang lúc này, rầm rầm rầm, cách đó không xa hư không chấn động, mấy cái linh chu bạch ra một đạo thần hồng, bắn nhanh mà tới. Người tới chính là Thái Thượng Huyền Tông, dựa ra, Thương Mục học cung trở thế lực cấp độ bá chủ thiên tài yêu nghiệt. Thái Thượng Huyền Tông lâm lôi lớn tiếng quát, cái này đồng thau cổ điện đạo vận, chúng ta Thái Thượng Huyền Tông muốn. Thanh âm rơi xuống, Thái Thượng Huyền Tông đông đảo đệ tử ở lâm lôi cùng Sở Nguyên dẫn hạng, vọt thẳng đi qua. Bên kia, Thương Mục học cung, dường ra, Đan Hương Tông nhóm thế lực thiên tài cũng rối rít đạp không mà tới. Cái này đồng thau cổ điện đạo vận là chúng ta Đan Hương Tông. Cái này đồng thau cổ điện đạo vận là chúng ta Thương Mục học cung. Địa cung chỗ, càng ngày càng nhiều thiên tài yêu nghiệt thanh thế ngút trời, tuôn ra đi qua. Rầm rầm rầm. Một đạo ba động khủng bố hướng bốn phía chấn động ra tới, giống như biển cả lật đổ bình thường, thần uy cuồn cuộn, bộc phát ra ầm ầm nổ vang, giống như tiếng sét đánh đinh tai nhức óc. Hư không bặm mẻo, không gian xé toạc. Địa cung chỗ đại địa đang xé toạc, một cái vô cùng hùng hồn cự vật đang dưới đất trồi lên. Trên đó dũng động dạng dỡ đại đế nói văn, võ đạo ý chí hạo như biển khói, vô cùng bằng bạc. Đế binh, Vũ Luyện Tháp. Kia một luồng đồng thau cổ điện đạo vận bấn bít ở Vũ Luyện Tháp bầu trời, như cùng một điều ngân hà bấn bít, cùng Vũ Luyện Tháp trên võ đế đạo văn giao ánh rực rỡ, hai cỗ lực lượng đang không ngừng chống lại, không ngừng phát ra ầm ầm loảng xoảng thanh âm. Rất nhanh, Vũ Luyện Tháp ở cái này chỗ núi sông trong lộ ra toàn cảnh, này nô lên, để cho sông ngòi khô cạn, phá hủy vô tận dãy núi, trở thành vùng thế giới này trong duy nhất tồn tại. Cao tới gần 10.000 trượng, cắm vào sâu trong hư không. Vũ Luyện Tháp diễn hóa ra mấy mươi ngàn cái thông thiên giai cấp, mỗi một tầng nấc thang đều là võ đạo ý chí diễn hóa mà tới, tản ra khủng bố uy áp lực, dạng dỡ thần hoa vấn vít mỗi một tầng nấc thang, xem ra vô cùng lộng lẫy, trực tiếp thông hướng hư ảnh chỗ sâu. Ông, ông. Vũ Luyện Tháp tản ra khí phách hoành tuyệt võ đạo tiếng sấm, giống như có một tòa thương cổ trung lớn ở một bên chấn động, võ đạo thanh âm tràn vào trong thai mọi người, bên trong cơ thể của bọn họ huyết dịch cũng vì đó kích động. Thấy cảnh này, đông đảo đệ tử đều là cảm thấy có chút rung động. Cái này Vũ Luyện Tháp không đơn giản. Rất hiển nhiên, chỉ có bước lên cái này mấy mươi ngàn cái nấc thang, đến Vũ Luyện Tháp đỉnh núi mới có thể lấy bắt đồng thau cổ điện kia một luồng đạo vận. Đông đảo đệ tử trong tay thương cổ ngọc giản đều là cảm ứng được đồng thau cổ điện đạo vận, hơi lóe ra ánh sáng. Ở một chỗ nơi kỳ náo, Trần Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục huyền thánh con rối bật ra, có hóa thành lồng ngực bình thường thiếu nữ, có hóa thành tướng mạo bình thường thanh niên, rất nhanh, những thứ này bóng dáng áp chế tu vi, ẩn vào đông đảo người tu luyện trong. Trần Trường Sinh lại thôi diễn một phen. Quái tượng biểu hiện, cơ duyên của hắn đang ở trước mắt của hắn. Hiển nhiên chính là cái này đồng thau cổ điện đạo vận. Hắn muốn lấy chi? Lúc này, Liêu Huyên nhìn Diệp Trần một cái, nói: "Diệp Trần sư đệ, chúng ta trước bước lên cái này thông thiên đại cấp, chiếm đoạt tiên cơ." Diệp Trần gật gật đầu, "Tốt." Tức khắc, Liêu Huyên, Lạc Lăng không cùng Diệp Trần đám người đều là đạp không lên, hướng Vũ Luyện Tháp thông thiên giải cấp vào tới. Thấy vậy, đông đảo yêu nghiệt đều là sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bọn họ chuẩn bị đối Diệp Trần cùng Liễu Huyên đám người ra tay, ngăn cản bước tiến của bọn họ. Dược gia đông đảo đệ tử nhìn về phía Dược Hoan Hoan, đại sư tỷ, chúng ta cũng đúng Diệp Trần bọn họ ra tay sao? Dược Hoan Hoan thở phì phò nói, trước không ra tay. Không thấy nhiều người như vậy chuẩn bị đối Diệp Trần bọn họ đánh thẳng tay sao? Chúng ta trước đi theo là được. Dược gia đệ tử gật gật đầu, tốt. Nghe đại sư tỷ. Dược Hoan Hoan hướng bốn phía quét nhìn, khẽ gi một tiếng, a. Thái thượng huyền tông cái khác thần tử người ứng cử cũng xuất hiện, thế nào duy chỉ có không thấy Tần Tiêu đâu. Được rồi, bất kể. Chúng ta cũng chuẩn bị đánh vào cái này thông thiên đại cấp đi. Dược gia đệ tử nói, tốt, đại sư tỷ. Thanh em rơi xuống. Dược gia đông đảo đệ tử đi theo Dược Hoan Hoan xông ra ngoài. Mà lúc này, Diệp Trần cùng Liễu Huyên đám người đã sớm bước lên mấy chục tầng nấc thang. Thấy cảnh này, Diệp Trần sau lưng đông đảo thiên tài yêu nghiệt lạnh lùng nói, há có thể để cho các ngươi giành được tiên cơ. Thái thượng huyền tông Lâm Lôi quát lên một tiếng lớn, trực tiếp tế ra một cây trường thương, trực tiếp đâm về phía Diệp Trần đám người sau lưng, chết cho ta.